Chương 132, đáy biển cự thú một mảnh hắc ám trong thế giới, đột nhiên xuất hiện một đôi khổng lồ con người, trong đôi mắt lóe ra lạnh lùng hàn quang, hơn nữa cảnh giác nhìn chằm chằm vào bơi lại sinh vật. Ngơ ngác chằm chằm lên trước mắt quái vật khổng lồ, trong tâm Vương Bá Đạo cũng sắp chửi má nó. Vương Bá Đạo rốt cuộc hiểu rõ nhân loại nhìn thấy hắn thời gian, loại khó có thể tin, loại thế giới quan đều ở phá vỡ tâm tính. Giờ phút này hắn cũng rốt cuộc cũng nếm đến cái loại cảm giác này. Trước mắt sinh vật làm hắn khó có thể tin, hắn cảm giác mình dĩ vãng nhận thức tại trước mắt khổng lồ sinh vật trước mặt là cỡ nào yếu ớt, một kích tiếp xúc ấy. Vương Bá Đạo có thể cam đoan, hắn tuy tưởng tượng qua sâu dưới biển khả năng có cường đại mà lại khổng lồ sinh vật biển, nhưng hắn chưa từng có tưởng tượng qua sâu dưới biển sẽ có khổng lồ như vậy sinh vật. Đột nhiên, tại Vương Bá Đạo có chút ngốc thần trùng, một điều thật dài xúc tua nhanh chóng đạch phá nước chảy, mang theo ong ong trầm đục thanh âm, hướng về Vương Bá Đạo thân chăn cuốn đi vòng qua. Trong tâm Vương Bá Đạo thầm nghĩ không tốt, nhưng xúc tua tốc độ thật sự là quá là nhanh, nước chảy lực cản đối với xúc tua mà nói là có vẻ như vậy yếu ớt, yếu như vậy nhỏ. Tại xúc tua kéo dài chung, nước chảy lực cản cơ hồ không có phát ra nổi chút nào tác dụng, liền như vậy bị xúc thủ dễ dàng đạch phá. Dĩ vãng đều là Vương Bá Đạo đi quấn quanh người khác, hắn cũng một lần vì chính mình khổng lồ kia xiết lực mà cảm thấy tự hào. Nhưng là giờ phút này, hắn tự nhiên bị những sinh vật khác trở thành xiết đối tượng. Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên xuất hiện, có lẽ cũng là một lần cuối cùng xuất hiện. Vương Bá Đạo nhanh nhẹn dãy rùa thân thể, linh xảo tránh được xúc tua quấn quanh. Ông, đáy biển trong rãnh sâu truyền ra nhất thanh một hưởng. Chỉ thấy căn cực lớn đến khoảng chừng 3-4 mét lớn nhỏ xúc tua hung hăng đụng vào trên thạch bích, trên thạch bích lập tức xuất hiện một cái khổng lồ lỗ thủng, đá vụn tứ tán bắn ra. Công kích Vương Bá Đạo là cái gì sinh vật? Đó là một con khổng lồ con mực vương, một con thân dài trọn vẹn đạt tới 200 mét dài khủng bố khổng lồ con mực. Người rất khó tưởng tượng, 200 mét dài con mực vương rốt cuộc có nhiều hơn. Hắn vậy đối với khổng lồ hai mắt, trọn vẹn so với một chiếc xe hơi còn muốn lớn hơn. Tại Vương Bá Đạo trong ấn tượng, con mực là thuộc về một loại không xương sống động vật miễn thể, là địa cầu thượng cho đến tận này phát hiện lớn nhất động vật không xương sống, thân dài có thể đạt tới 20 mét, đồng thời cũng là sâu dưới biển thân thể khổng lồ nhất kẻ săn mồi. Nhưng là giờ phút này trước mắt khổng lồ con mực vương, hoàn toàn phá vỡ Vương Bá Đạo nhận thức. Con mực vương trong ánh mắt lóe ra nhân tính chói lọi. Hắn phi thường phẫn nộ chầm chầm lên trước mắt chăn lớn màu vàng. Bởi vì đã có trí thông minh hắn rõ ràng, trước mắt chăn lớn màu vàng là vì hắn bảo vật mà đến. Cho nên hắn muốn giết chết hắn. Hắn muốn giết chết bất luận cái gì có can đảm xâm nhập hắn lãnh địa sinh vật. Nếu như cẩn thận chú ý, ngươi liền sẽ phát hiện khủng bố khổng lồ con mực thân dưới, đó là từng đống do bạch cốt tạo thành từng tòa sơn nhạc. Chứng kiến những này hài cốt tạo thành sơn nhạc, liền có thể tưởng tượng đến hắn giết nhiều ít vô tình hoặc cố ý xâm nhập biển sâu cống sinh vật. Nhưng là, những này còn không phải đáng sợ nhất. Hắn thân dưới cái kia cái đặc biệt mật đáp mới là kinh khủng nhất, vật kia nếu như Vương Bá Đạo chứng kiến tất nhiên sẽ nhận ra, vật kia gọi là tàu ngầm hạt nhân. Kỳ thật con mực vương trước kia cũng không có cái này thật lớn, cũng chỉ có 30 mét tả hữu thân dài. Nhưng từ thật lâu trước đây thật lâu hắn đến nơi này, vận mệnh của hắn hoàn toàn bị cải biến. Hắn hiện tại y nguyên nhớ rõ, trước đây thật lâu hắn trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, bởi vì hấp thu một loại không biết năng lượng, thân thể của nó trưởng mới phát triển đến đây khắc 200 dư mét dài, thành sâu dưới biển cự vô bá bình thường tồn tại. Ngoại trừ ngẫu nhiên ra ngoài bắt giết một ít khổng lồ cá nhà táng đỡ đói ngoại, hắn mỗi ngày trên cơ bản chính là bảo vệ trong này, phòng ngừa những thứ khác sinh vật trong lúc vô tình tiến vào rãnh biển, trộm lấy bảo bối của nó. Ông, năm căn khổng lồ xúc tua đột nhiên nhất tề động, nhanh chóng hướng về Vương Bá Đạo thân chăn cuốn đi vòng qua. Xúc tua tốc độ quá là nhanh, nhanh đến Vương Bá Đạo cũng khó khăn dùng kịp phản ứng. Miễn cưỡng tránh được xúc tua cuốn quanh, thân chăn bị xúc thủ quất bay đi ra ngoài, nhất thanh muộn hưởng đụng vào trên thạch bích. Xúc tua lực lượng phi thường lớn, nhưng mà còn không đến mức làm Vương Bá Đạo bị thương. Vương Bá Đạo nhanh chóng đem cả thân chăn xoay, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trước mắt khủng bố con mực vương. Thật sự là con mực vương tiên hạ thủ vi cường. Tại Vương Bá Đạo nhìn thấy hắn trong tích tắc khiếp sợ chính giữa đoạt xuống tay trước, đánh cho Vương Bá Đạo một trở tay không kịp. Xoay quanh thân thể Vương Bá Đạo, nhanh chóng ở trong bụng sản xuất hàn khí, chuẩn bị đem con mực vương băng phong. Con mực vương thấy một kích không trùng, xúc tua lần nữa hướng về Vương Bá Đạo quân quanh tới. Vương Bá Đạo đột nhiên mở ra mưa tầm tạ đại khẩu, một đạo hàn khí phóng ra. Trong nháy mắt có thể chứng kiến, nước biển lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị băng phong. Có lẽ ngươi một cái hoảng hốt thời gian, ngươi sẽ ngạc nhiên phát hiện đáy biển trung rõ ràng đột nhiên nằm ngang một cây khổng lồ băng trụ. Mà băng trụ bên kia chính băng phong con mực vương năm căn xúc tua. Xúc tua bị băng phong, con mực vương phát ra một tiếng khó nghe tiếng rít, loại này tiếng rít nghe làm cho người ta có một loại da đầu run lên cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa như ngươi nằm ở trên giường, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến rắn tiếng gào rít. Ngươi quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện một đôi rắn trước mắt đã ở chăm chú nhìn chằm chằm ngươi. Thấy con mực vương năm căn xúc tua bị băng phong, Vương Bá Đạo còn chưa tới được cấp cao hứng, trong lúc đó lại trợn tròn mắt. Chỉ thấy một cỗ vô hình năng lượng theo con mực vương trong cơ thể truyền ra, trong thời gian ngắn đem khối băng chấn vỡ. Vương Bá Đạo chấn kinh rồi. Cái này con mực vương trong cơ thể lại có một cỗ năng lượng khổng lồ. Con mực vương phẫn nộ tiếng rít, hắn xúc tua toàn bộ xuất động, hơn 20 căn xúc tua nhất tề động, trong thời gian ngắn quấn quanh hướng về phía Vương Bá Đạo thân chăn. Vương Bá Đạo thầm nghĩ không tốt, muốn tránh né, nhưng là xúc tua thật sự nhiều lắm. Theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến xúc tua cơ hồ né tránh cũng được. Tại con mực vương hơn 20 điều xúc tua toàn bộ xuất động sau, Vương Bá Đạo cuối cùng là một bị cuốn chặt lấy, liền tính hắn thân thể lại linh xảo cũng không có chút nào tác dụng. Tại bị cuốn quanh sau, Vương Bá Đạo đột nhiên cảm giác thân thể tại bị một cỗ khổng lồ lực lượng lôi kéo. Hắn có thể cảm giác được sợi sợi đau đớn. Ngang. Vương Bá Đạo tại dưới nước buồn bực thanh âm gầm nhẹ một tiếng, thúc giục Thánh Nguyên, lập tức một cỗ năng lượng khổng lồ chạy quanh thân, chấn động mạnh, muốn đem xúc tua toàn bộ chấn khai. Nhưng là làm Vương Bá Đạo lần nữa há hốc mồm chính là, con mực vương năng lượng trong cơ thể tựa hồ bị hắn thúc dục thánh nguyên đưa tới phản ứng. Trong lúc đó con mực vương trong cơ thể cũng đã tuôn ra một cỗ năng lượng khổng lồ, đem Vương Bá Đạo thúc dục thánh nguyên, muốn đem xúc tua chấn khai năng lượng cho triệt tiêu. Vương Bá Đạo cảm thấy khiếp sợ, tại thế giới động vật chung hắn gặp được qua rất cường đại sinh vật, những sinh vật kia có biến dị, cũng có cường đại tiền sử sinh vật. Mà Vương Bá Đạo mỗi lần đều có thể thành thạo bắt bọn nó diệt trừ, hắn duy nhất đòn sát thủ chính là hắn chen chúc có trí khôn, biết rõ tu luyện, hơn nữa trong cơ thể sinh ra năng lượng, sinh ra biến dị. Nhưng con mực vương trong cơ thể rõ ràng cũng sinh ra năng lượng, hơn nữa còn là như thế cường đại, đây là Vương Bá Đạo cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống. Con mực vương là hắn duy vừa gặp phải lát nữa chính mình tu luyện sinh vật, nhưng là con mực vương là như thế nào chính mình tu luyện? Vương Bá Đạo một đầu dấu chấm hỏi. Con mực vương trí lực rõ ràng không cao, tuy có trí thông minh, nhưng trí lực thì nhân loại 4-5 tuổi tiểu hài tử bộ dạng. Ai truyền thụ hắn tu luyện? Chính hắn sáng tạo công pháp. Đừng nói linh tinh rồi, đánh chết Vương Bá Đạo hắn cũng sẽ không tin tưởng. Duy nhất giải thích liền là, con mực vương nuốt trưởng đại lượng thiên tài địa bảo, hắn sở dĩ trưởng cái này thật lớn, trong cơ thể sở dĩ sinh ra năng lượng khổng lồ, đều chỉ là bởi vì nuốt vào thiên tài địa bảo nhiều lắm, nhiều đến hắn trong cơ thể tự nhiên mà vậy sinh ra năng lượng, có trí thông minh, sinh ra biến dị. Con mực vương trong cơ thể cái kia cố năng lượng phi thường khổng lồ, đối với không có hoàn toàn khống chế Thánh Nguyên Vương Bá Đạo mà nói, so với hắn thúc dục Thánh Nguyên đạt được năng lượng còn muốn khổng lồ, bằng không cũng triệt tiêu không được năng lượng của hắn. Hơn 10 căn xúc tua triển khai hắn khủng bố sức lực, Vương Bá Đạo cảm giác con mực vương lực lượng càng lúc càng lớn, lớn đến hắn cũng ẩn ẩn không chịu nổi. Không được, tiếp tục như vậy liền tính ta lực phòng ngự cường đại, cũng khó có thể thừa nhận ở. Phải nghĩ biện pháp dây con mực vương siết. Vương Bá Đạo cảm thấy tỉnh táo nghĩ, thân là chăn khổng lồ hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ sức lực khủng bố. Hoặc có lẽ bây giờ hắn còn có thể thành thạo, nhưng đẳng sức lực càng lúc càng lớn thời điểm, muốn lại dây vậy khó khăn. Thánh Nguyên chấn động mạnh, một cỗ năng lượng cường đại thúc dục đi ra. Con mực vương chỉ cảm thấy thừa nhận chấn động mạnh, thiếu chút nữa bị chấn thoát. Hắn vội vàng tăng lớn độ mạnh yếu, gắt gao đem chăn khổng lồ cuốn chặt lấy, chuẩn bị đem chăn khổng lồ tươi sống siết chết. Một ít hạ chấn động đối với Vương Bá Đạo mà nói đã đầy đủ. Bởi vì đang chấn động đương thời, hắn cuối cùng đem đầu kéo dài đi ra. Nhìn qua gần trong gang tấc xúc vừa, trong tâm Vương Bá Đạo cười lạnh, hắn đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, thật dài răng nanh triển lộ đi ra. Trong cơ thể nọc độc toàn bộ rót vào, hung hăng một ngụm cắn lấy xúc tua thượng, nọc độc theo răng nanh trùng toàn bộ rót vào con mực vương trong cơ thể. Hiện tại hai con cự thú hay là tại so đấu thời gian, xem ai trước chịu không được, xem ai trước treo. Vương Bá Đạo phi thường có lòng tin, coi như là 200 mét dài đại con mực, cái kia thế gian cường đại nhất nọc độc cũng làm theo có thể đem hắn độc chết. Hắn hiện đang lo lắng chính là, bởi vì con mực vương thể tích quá mức khổng lồ, độc phát thời gian có thể hay không quá dài rồi. Nếu chờ mình bị giết nửa chết nửa sống, sau đó nọc độc mới phát uy đem con mực vương độc chết, vậy hắn cũng chỉ có thể hô máu. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Bá Đạo thúc giục Thánh Nguyên cung cấp năng lượng chống đỡ khổng lồ kia sức lực, chờ con mực vương bị độc chết. Chẳng qua con mực vương thể tích thật sự quá khổng lồ, đến bây giờ hắn vẫn không có độc phát dấu hiệu, Vương Bá Đạo cũng đang lo lắng có phải là lại rót vào một ngụm nọc độc, nhanh hơn con mực vương độc phát thời gian. Nghĩ đến liền làm, Vương Bá Đạo há miệng tại xúc tua thượng lần nữa đinh cắn một cái, rót vào nọc độc. Hiện tại hắn trong cơ thể nọc độc cơ hồ đều bị dùng hết, chẳng qua thứ này cùng đàn ông đồng dạng, ngày mai tự nhiên sẽ có. Đối với cái này điểm Vương Bá Đạo đến không lo lắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 133, năng lượng tinh thạch Vương Bá Đạo tại gian nan cùng đợi con mực vương độc phát, chính là hảo vài phút đồng hồ trôi qua. Con mực vương tựa hồ còn không có độc phát dấu hiệu, khả năng con mực vương cũng đang đợi chăn lớn màu vàng bị xếp đi. Con mực vương cảm giác này chăn lớn màu vàng là hắn gặp được qua mạnh nhất đối thủ. Dĩ vãng bất kể là như thế nào cường đại sinh vật, tại bị hắn quấn quanh sau tuyệt đối kiên trì không được vài giây, sau đó cũng sẽ bị hắn cường đại siết lực trong nháy mắt cầm chân. Nhưng là thân dưới bị hắn quấn chặt lấy chăn lớn màu vàng, lại trọn vẹn kiên trì hảo vài phút, hơn nữa nhìn đứng dậy tựa hồ muốn đem hắn triệt để giết chết, còn muốn tốn hao không ít thời gian. Con mực vương ngẫm lại đều cảm giác có chút đau đầu. Con mực vương cảm giác thân thể một trận không còn chút sức lực nào. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, mà Vương Bá Đạo lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ, bởi vì hắn rốt cục cảm giác được con mực vương lực lượng dần dần nhỏ, có thể là nọc độc đã phát huy tác dụng, giờ phút này đang tại phá hoại con mực vương thân thể. Dần dần, con mực vương lực lượng càng ngày càng nhỏ, Vương Bá Đạo cảm giác thời cơ đã đến, mạnh mẽ thúc giục Thánh Nguyên, một cỗ so với hai lần trước cường đại hơn mấy lần năng lượng, trong lúc đó đem con mực vương xúc tua toàn bộ triển khai. Dãy xúc tua quấn quanh, Vương Bá Đạo rất nhanh bơi ra, làm cảnh giác con mực vương, hơn 20 căn xúc tua bộ cái không. Bơi ra đồng thời, Vương Bá Đạo trong bụng sản xuất một cỗ khổng lồ hàn khí, chuẩn bị đem con mực vương băng phong. Vương Bá Đạo cũng không tin, con mực vương tại sau khi chúng độc còn có dư lực chấn vỡ hàn băng. Bơi tới 50 mét ngoại, cảm giác hàn khí sản xuất đã đạt tới đỉnh phong, Vương Bá Đạo mở ra miệng khổng lồ, một ngụm hàn khí đem con mực vương bao phủ. Con mực vương thấp giọng tiếng rít lên, hắn trong mắt rõ ràng toát ra thần sắc sợ hãi, hơn nữa tại bị băng phong trước oán độc nhìn chằm chằm Vương Bá Đạo liếc. Đúng vậy, là oán độc. Vương Bá Đạo cảm giác mình tựa hồ là xem thường con mực vương trí lực, có lẽ hắn trí lực hẳn là tương đương với nhân loại 6-7 tuổi tiểu hài tử trình độ. Mà đối với động vật mà nói, cái này trí lực tiêu chuẩn đã là rất mỹ thiên. Bởi vì liền tính động vật thông hiểu trí thông minh, trí lực cũng sẽ không rất cao, bình thường là 2-3 tuổi trí lực, cao giả thì 4-5 tuổi, chính thức muốn đạt tới cùng nhân loại chỉ số thông minh không khác biệt, trừ phi cùng chăn khổng lồ, khi đột hai tộc đồng dạng, sử dụng nhân loại nghiên cứu ra gen dược vật, triệt để mở ra linh trí. Giải quyết con mực vương, Vương Bá Đạo tâm tư rốt cục bị vẻ này năng lượng ba động hấp dẫn. Vương Bá Đạo giờ phút này ngạc nhiên phát hiện, vẻ này năng lượng ba động lại là theo con mực vương sau lưng phát ra. Thúc dục Thánh Nguyên, mạnh mẽ đem hóa thành băng điêu con mực vương quét ngang mở, xuất hiện ở Vương Bá Đạo trước mắt gì đó là cái gì? Lại là một cái khổng lồ cái động khẩu. Cái này cái động khẩu rất lớn, ít nhất có thể dung hạ được con mực vương thông qua, dự tính hẳn là có 5-6 chục mét lớn nhỏ. Nhìn một cái, bị băng phong con mực vương, Vương Bá Đạo một cái vung thân chui đi vào. Trong động rất đen thẳm, một đường bơi lại thân chăn cùng thạch bích đụng chạm, Vương Bá Đạo đến là cảm giác trong động hai bên thạch bích phi thường bóng loáng, cái này có thể là con mực vương thường xuyên chạy nguyên nhân. Sau đó không lâu Vương Bá Đạo rốt cục cảm giác phía trước có một tia ánh sáng, đúng vậy, chính là ánh sáng. Lại có ánh sáng từ bên trong chiếu xạ đi ra. Trong tâm Vương Bá Đạo đại cảm thấy hứng thú, đội vàng dãy rủa thân thể, nhanh hơn tốc độ. Vương Bá Đạo đến muốn nhìn một chút nơi đây rốt cuộc tồn tại cái gì. Nơi đây có thiên tài địa bảo hắn đến là có thể khẳng định, bằng không con mực vương cũng sẽ không trưởng cái kia thật lớn. Nhưng vậy là cái gì thiên tài địa bảo? Có thể hay không đối với chăn hoàng kim khổng lồ không có hiệu dụng? Cái này liền khó mà nói. Yêu giống với hoa huyết lan đồng dạng, hắn đối với loài rắn hoặc là nói vậy giáp loại động vật có khổng lồ công hiệu, đối với những sinh vật khác trên cơ bản không có bao nhiêu hiệu dụng. Đương nhiên, nếu như cùng nhân loại đồng dạng đem hoa huyết lan tinh luyện thuốc pha chế sản phẩm, đến là biết có một chút điểm dược hiệu. Ví dụ như trị liệu một ít tật bệnh đến vẫn là có thể, nhưng nếu như muốn cùng chăn khổng lồ nhất tộc đồng dạng, kích thích tế bào rất nhanh phân liệt, hoặc là đột phá sinh mệnh cực hạn kéo dài sinh mệnh, trên căn bản là không có khả năng. Theo xâm nhập, rốt cục xuyên qua sơn động. Nơi đây không gian rất lớn, nhưng đây không phải là Vương Bá Đạo giật mình. Làm hắn giật mình chính là, nơi đây lại là một chỗ tiền sử di tích. Cẩn thận nhớ lại, Vương Bá Đạo phát hiện chỗ này di tích lại là dấu ở đáy biển trong dạng núi, cả tòa ngọn núi khổng lồ nơi đây cư nhiên bị lấy hết. Nơi này di tích cùng Vương Bá Đạo tại rãnh biển trung gặp được di tích cơ bản đồng dạng, cái này đồng dạng chỉ chính là kiến trúc phong cách, chẳng qua nơi này lại không có tôn khổng lồ pho tượng. Con mắt Vương Bá Đạo thẳng tắp nhìn chằm chằm vào trong thành thị kiến trúc, chỗ đó lại có một tòa kim tự tháp. Ngọn núi khổng lồ trong không gian lại có một tòa kim tự tháp sừng sững ở nơi nào? Những tia ánh sáng đúng là theo kim tự tháp thượng phát ra, mà vẻ này năng lượng ba động cũng là theo kim tự tháp trung tản mát ra. Kim tự tháp cũng không thể làm Vương Bá Đạo giật mình, nhưng trong suốt giống như thủy tinh tạo thành, hơn nữa tản ra vầng sáng cùng với năng lượng ba động kim tự tháp khiến cho Vương Bá Đạo giật mình. Chẳng qua làm Vương Bá Đạo kỳ quái chính là, cả tòa kim tự tháp rõ ràng biến mất một nửa, trên đỉnh tháp bộ phận cái kia một nửa đã biến mất không thấy. Hơn nữa, hắn lại có một loại dục dịch, muốn đi cắn hòn đá xúc động. Mà nhìn xem kim tự tháp thượng bị cắn qua dấu vết, Vương Bá Đạo tựa hồ rõ ràng cái gì. Bơi tới kim tự tháp trước mặt, Vương Bá Đạo cẩn thận quan sát đến. Phát hiện cả di tích đều bị nước bùn bao trùm, duy độc tòa hơn 10 mét cao bán tòa kim tự tháp thượng, lại không có chút nào bụi bùn. Tại kim tự tháp chính diện quan sát, người có thể rất rõ ràng thấy rõ đối diện cảnh vật, cả tòa kim tự tháp như phảng phất là do thủy tinh tạo thành. Hắn hoàn toàn trong suốt. Vương Bá Đạo tại kim tự tháp trước trong nội tâm quấn quýt một hồi, cuối cùng vẫn là mở ra miệng khổng lồ, hung hăng ở kim tự tháp thượng cắn lên một ngụm. Làm Vương Bá Đạo cảm thấy hứng thú chính là, tạo thành kim tự tháp tinh thạch rõ ràng không thế nào cứng rắn, hơn nữa tinh thạch nơi đây rõ ràng đựng đại lượng năng lượng. Đương nhiên, cái này không thế nào cứng rắn gần kể chỉ là đối với Vương Bá Đạo mà nói, nếu để cho nhân loại đến cắn, răng băng cũng cắn không dưới một tia thạch phấn. Nuốt chừng một khối tinh thạch, trong tâm Vương Bá Đạo cảm giác có chút cổ quái, hắn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có cắn hòn đá một ngày, hơn nữa còn cắn vui vẻ như vậy cảm tâm tình nguyện. Loại này tinh thạch trung hàm có một loại này năng lượng loại hình Vương Bá Đạo theo chưa từng gặp qua, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, loại này năng lượng rất tinh khiết, hơn nữa phi thường tinh thuần. Vương Bá Đạo vốn đang lo lắng nuốt chửng tinh thạch hội tiêu hóa không được, nhưng rất kỳ quái chính là, loại tân biến dị gen rõ ràng dục dịch lên. Chúng nó giống như tại hoan hô, tại vui sướng. Mà Vương Bá Đạo trong lúc đó cảm giác thân thể của mình rõ ràng lần nữa dị biến. Trên lưng hai bên nhục đoàn đã ở dục dịch, tựa hồ chuẩn bị phá lân ra. Loại này dị biến duy trì liên tục thời gian phi thường ngắn ngủi, một phút đồng hồ không đến liền đã xong. Vương Bá Đạo vận dụng thần thức cảm ứng một chút, phát hiện trong bụng tinh thạch rõ ràng thần kỳ biến mất, tựa hồ bị vật gì đó cho thôn phệ. Chẳng lẽ là trong cơ thể tân kỳ biến ra gen? Vương Bá Đạo hào hứng bừng bừng suy đoán. Hơn nữa hắn cảm giác loại này tinh thạch tựa hồ đối với tu luyện không có quá lớn tác dụng, nhưng đối với thuốc hóa gen tiến hóa nhưng lại có tác dụng cực lớn, điểm này cùng hoa huyết lan đến là có chút tương tự. Vương Bá Đạo đều tại hoài nghi, người tiền sử loại con mắt thứ ba có phải là cắn hòn đá cắn ra tới? Bởi vì này chủng hòn đá rõ ràng có thể thuốc hóa gen tiến hóa, người tiền sử loại mỗi ngày cắn, rất không liền cắn ra con mắt thứ ba. Vương Bá Đạo làm không biết mệnh cảm kim tự tháp, thân thể lần nữa dị biến. Nhưng thời gian rằng qua một hồi, dị biến lần nữa chấm dứt. Lần nữa dị biến. Lần nữa chấm dứt. Liên tục thí nghiệm nhiều lần, Vương Bá Đạo mới lưu luyến không rời rời đi di tích sơn động. Hắn tính toán hay là trước đi ra ngoài, sau đó hạ lệnh làm 700 tụ tập, đem kim tự tháp chuyển ra đi, vậy hắn có thể tại hòn đảo thượng chậm rãi cắn tinh thạch. Hơn nữa con mực vương trong thi thể cũng được đại lượng năng lượng, cái loại năng lượng này cùng tinh thạch chung năng lượng là giống nhau, đến là cũng có thể kéo về đi, làm chăn hoàng kim khổng lồ quấn mất vào. Còn về con mực vương trong thi thể nọc độc, Vương Bá Đạo tự nhiên có biện pháp bắt nó thanh trừ. Chính mình nọc độc đối với người khác mà nói đó là khó giải gì đó, nhưng đối với Vương Bá Đạo mà nói hắn nhưng có thể thành thạo khống chế. Ra khỏi núi động, Vương Bá Đạo cảm ứng một chút, con mực vương đã triệt để tử vong. Một đôi ba đem con mực vương trên người hàn băng đập đập nát bấy, buồn bực thanh âm gào rú một tiếng, mở ra mưa tầm tả đại khẩu, một ngụm cắn lấy con mực vương một cây xúc tua thượng, dãy rùa thân thể chậm rãi đem con mực vương thi thể khổng lồ kéo. Trong tâm Vương Bá Đạo thầm mắng, con mực vương thi thể thật sự là quá lớn, liền hắn xoa lấy đến đều cảm giác có chút cố hết sức. Gian nan đem con mực vương thi thể ném ra rãnh biển, không cần Vương Bá Đạo triệu tập, thủy cũng đã cảm ứng được bệ hạ khí tức, nàng vội vàng dẫn theo hoàng kim bảy chăn đuổi đến tới. Đương nhiên, chạy đến còn có cá voi xanh quần. Vương Bá Đạo hiện tại cũng biết mình cùng ba điều cá voi xanh vương náo loạn một cái đại ô long, ba điều cá voi xanh vương chỉ thiên tài địa bảo tuyệt đối không phải cái loại năng lượng này tinh thạch. Có con mực vương tại trấn thủ, Vương Bá Đạo làm sao có thể tin tưởng ba điều cá voi xanh vương có thực lực kia, tại con mực vương trong tay trộm lấy tinh thạch. Khả năng ba điều cá voi xanh vương điều chi thiên tài địa bảo, thật đúng là chính là bọn họ trước kia trong lúc vô tình tại rãnh biển hạ lầm thực một loại thiên tài địa bảo, chẳng qua chúng nó cũng coi như vận may, rõ ràng không có gặp được con mực vương. Bằng không hiện tại chúng nó cũng đã là di tích trước độc cầu, đống kia tạo thành Bạch Cốt Sơn nhạc chung một thành viên. Chỉ thấy bệ hạ rõ ràng từ biển trong khe chậm rãi bơi đi lên, đúng vậy, là chậm rãi. Nhưng ở bệ hạ bán thân thể bơi đi lên sau, đang tại bọn họ chuẩn bị tham kiến thời gian, tất cả chăn hoàng kim khổng lồ đều chấn kinh rồi, bọn họ ngơ ngác nhìn qua bệ hạ của mình. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ rõ ràng thấy được bệ hạ vương lỏng một con phi thường khổng lồ hải dương cự thú. Tương đối với bọn hắn 30 mấy mét, hoặc là hơn 50 mét thân dài mà nói, cái này con 200 nhiều mét dài con mực vương tuyệt đối tính thượng là cự thú. Con mực vương một cây xúc tua liền so với thân thể của bọn hắn còn lớn hơn, so với thân thể của bọn hắn trưởng. Trong lúc đó, tất cả chăn hoàng kim khổng lồ đều cùng nhiệt nhìn qua bệ hạ của mình, bọn họ đối với chính mình bệ hạ sùng bái cùng tín ngưỡng lại tăng lên tới cái khác độ cao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 134, hư hư thực thực đằng xà mấy ngàn năm nay, hải dương thủy chung là tối bao la, sâu nhất thủy cũng khó khăn nhất bị loài người nhận thức chỗ. Coi như là hao phí món tiền khổng lồ chế tạo sắt thép chi thân thể, vẫn không có pháp chở khách nhân loại đến đáy biển chỗ sâu nhất. Biển sâu sinh vật đối với nhân loại mà nói là thần bí. Bọn họ vận dụng các loại phương pháp thăm dò hải dương, bọn họ tưởng tượng thấy đáy biển tồn tại khủng bố sinh vật. Nhưng nếu như đáy biển giờ phút này chẳng cảnh bị loài người nhìn qua mà nói, khả năng phần lớn mọi người sẽ bị tươi sống hụt chết. Chỉ thấy một điều 70 mét dài chăn hoàng kim khổng lồ, rõ ràng từ biển trong khe ném ra một con khổng lồ con mực thi thể. Ông, chăn khổng lồ buông lỏng ra miệng khổng lồ, đại con mực thi thể khổng lồ nhanh chóng rơi rụng tại đáy biển mặt đất, phát ra nhất thanh một hưởng. Ngay sau đó đáy biển bụi bùn tứ tán, từng đạo cuộn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Nhìn qua thân dưới con mực vương thi thể, trong tâm Vương Bá Đạo thổ huyết. Con mực vương thi thể sức nặng phòng trường tối thiểu có mấy trăm tấn, bắt nó theo 2000 mét sâu rãnh biển kéo lên, Vương Bá Đạo xem như mệt muốn chết rồi. Nếu như là trên đất bằng, Vương Bá Đạo khả năng liền kéo đều kéo bất động. Vậy hạ, thủy dẫn theo bảy chăn hoàng kim nhanh chóng đuổi đến tới, bọn họ đều bị rung động nhìn qua con mực vương thi thể. 200 dư mét thân dài con mực vương thật sự có vẻ có chút khủng bố. Bọn họ vài chục mét thân dài, tại con mực vương trước mặt liền hắn một cây xúc tua đều không so được. Bọn họ rất khó tưởng tượng, bệ hạ rốt cuộc là như thế nào giết chết cái này con hải dương cự thú. Ừ, bọn ngươi phân tán mát ra tín hiệu, đem tất cả chăn hoàng kim khổng lồ triệu tập tới. Vương Bá Đạo hạ lệnh nói, là tất cả chăn hoàng kim khổng lồ đều hành động, chuẩn bị trở về đến Thái Bình Dương Đông khu, phát ra tín hiệu triệu tập đồng loại. Thủy, ngươi lưu lại, theo bản vương tiến vào rãnh biển. Vương Bá Đạo gọi lại cũng dễ rửa thân thể, chuẩn bị trở về Thái Bình Dương Đông khu thủy. Là thủy bơi tới Vương Bá Đạo trước mặt, cùng đợi bệ hạ phân phó. Vương Bá Đạo vận dụng thần thức truyền lại tin tức, phân phó cá voi xanh quần tại rãnh biển phía trên chờ, liền dẫn theo thủy chui vào rãnh biển. Còn về con mực vương thi thể, Vương Bá Đạo cũng không lo lắng sẽ bị những thứ khác sinh vật biển gặm thức ăn. Bởi vì con mực vương mới tử vong không lâu, hắn trên người dư âm uy như trước phi thường dày đặc, những thứ khác sinh vật biển tuyệt đối không dám tới gần. Tại bệ hạ dưới sự dẫn dắt, nước sâu vào rãnh biển đạt tới cuối cùng. Thủy khiếp sợ nhìn qua rãnh biển phía dưới chiến đấu dấu vết, nàng phi thường khiếp sợ. Nàng tưởng tượng không được bệ hạ rốt cuộc cùng con hải dương cự thú tiến hành rồi hạng thảm thiết chiến đấu. Rãnh biển cuối cùng đều là một cái khổng lồ lỗ thủng, dãy núi trên thạch bích đều là từng đạo khổng lồ vết nứt. Ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến đáy biển dãy núi trên thạch bích có một 4-5 mét lớn nhỏ, mấy chục mét sâu hắc động. Thủy đoán thầm tự suy đoán, những kia hắc động hẳn là con hải dương cự thú xúc tua công kích tại trên thạch bích còn sót lại. Tại khổng lồ như vậy công kích đến, thủy tự cho là mình là tuyệt đối chống lại không được, cho dù là thừa nhận đơn giản một kích, ít nhất cũng có thể làm cho nàng bản thân bị trọng thương. Trong lúc đó thủy có chút lòng còn sợ hãi, đối với nàng mà nói bệ hạ an nguy mới là trọng yếu nhất. Cũng may mắn bệ hạ không có chuyện gì, bằng không, cho dù là triệu tập tất cả chăn hoàng kim khổng lồ đối với con hải dương cự thú tiến hành quần đấu, cũng tất nhiên muốn đem hắn cho xử lý. Vì bệ hạ báo thủ. Nơi này là một cái cửa động, mà trước động khẩu từng đống do bạch cốt tạo thành sơn nhạc, làm cho người ta xem sợn tóc gáy. Những kia bạch cốt đều là hải dương động vật hải cốt, trong đó liền kể cả cá nhà táng, hổ kình, cá mập trắng, vân vân. Những này thường ngày tại trong hải dương xương vương xương bá sinh vật, nhưng ở hải dương cự thú trước mặt, chúng nó chỉ là đáng thương người nhỏ yếu. Vào đi thôi. Vương Bá Đạo nhắc nhở một tiếng chính ở vào khiếp sợ chính giữa thủy. Tương tòa trồng chất thành sơn bạch cốt, coi như là hắn Vương Bá Đạo lần đầu tiên nhìn thấy thời gian cũng bị chấn kinh rồi. Tuy liệp sắt những kia động vật hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Nhưng khi ngươi chính thức tận mắt nhìn đến từng tòa mấy chục mét cao hải cốt thời gian, loại rung động sẽ không ngừng đánh sâu vào người thị giác thần kinh. Ừ. Thủy nhẹ nhàng lên tiếng, cảm giác được bệ hạ quan tâm, trong nội tâm nàng giống như ăn mật đồng dạng ngọt. Xuyên qua sơn động, tiến vào ngọn núi bên trong tiền sử di tích, Vương Bá Đạo truyền âm nói, này tòa kim tự tháp là do một loại thần kỳ năng lượng tinh thạch tạo thành, cái loại năng lượng này tinh thạch có thể thúc hóa gen tiến hóa, ngươi đi cắn xuống một khối tinh thạch thử xem. Là. Thủy nghe vậy sau, giãy giụa thân thể, bơi tới kim tự tháp trước mặt. Kỳ thật tại Thủy lần đầu tiên nhìn thấy kim tự tháp thời gian, nàng liền có một loại đi cắn hắn xúc động, thấy bệ hạ hạ lệnh, nàng liền nhanh chóng bơi qua thứ. Két. Rất nhỏ tiếng vang, Thủy cuối cùng nhất cắn xuống một khối tinh thạch nuốt vào trong bụng. Chậm rãi, Thủy đột nhiên cảm giác thân thể phát nhiệt, thân thể dị biến lên. Nàng thân thể run rẩy, nàng trên lưng hai bên nhục đoàn cũng đang run rẩy, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn phá lên ra. Két. Nàng trên lưng hai bên nhục đoàn đột nhiên nứt ra rồi một đạo vết nứt, nơi đây có đồ vật gì đó tại nhấp nô. Nhưng là đang tại thời điểm mấu chốt, dị biến đã xong. Trên lưng hai bên nhục đoàn trung nhấp nô gì đó dừng lại, vết nứt cũng nhanh chóng khép lại. Giống như vừa mới hết thể cũng chỉ là ảo giác. Vương Bá Đạo trợn mắt há hốc mồm nhìn qua Thủy trên lưng hai bên nhục đoàn, đồng thời trong nội tâm không công bằng lên. Thủy chỉ là thôn phệ một ít khối, thiếu chút nữa liền dị biến thành công. Mà hắn vừa rồi chính là nuốt chừng 4-5 khối, tuy cảm thấy thân thể có chút dị biến, nhưng ly dị biến thành công còn kém xa. Có thể là vừa bắt Thủy, tiếp tục nuốt vào đi. Vương Bá Đạo đến muốn nhìn một chút Thủy nuốt vào tinh thạch biến dị thành công sau, nàng rốt cuộc hội tiến hóa thành cái gì? Là Thủy nghe vậy lần nữa nuốt vào khởi năng lượng thủy tinh. Một khối, hai khối, ba nhanh, 10 khối. Thủy thân thể tại biến dị, nàng hình thể đã ở biến hóa, biến thành càng thêm quân sưng, tuy kích thước lưng áo đại một vòng, nhưng thoạt nhìn không chỉ có không lộ vẻ mập mạp, ngược lại cảm giác càng thêm hòa hợp, hài hòa, tựa hồ như vậy mới là hoàn mỹ nhất thân thể. Nhưng là, thủy trên lưng hai bên đục đoàn thủy chung không có phá lân ra, tựa hồ thiếu một điểm gì đó gì đó. Vậy hạ, thân thể của ta dị biến đã xong. Thủy tại nuốt chừng 12 khối tinh thạch sau, trở lại Vương Bá Đạo trước mặt báo cáo. Đúng vậy, chỉ là chấm dứt, nhưng cũng không có thành công. Thủy cảm giác mình hẳn là dị biến đều dị biến chấm dứt, nhưng duy độc trên lưng hai bên nhục đoàn dị biến không được, tựa hồ trong cơ thể nàng thiếu khuyết vật gì đó, làm cho hai bên nhục đoàn dị biến không thành công. Hiện tại Thủy hình tượng đã triệt để cải biến. Nàng thân thể miếng vảy thành lớn, dị vãng lòng bài tay lớn nhỏ miếng vảy, hiện tại đại gấp đôi, cơ hồ cùng Vương Bá Đạo miếng vảy đồng dạng lớn. Đầu của nàng thành lớn, phần cổ nhỏ đi, bên hông thành lớn, phần đuôi nhỏ đi. Ừ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Trông coi hảo con mực vương thi thể, bầy chăn hoàng kim tối thiểu muốn hơn một tháng sau mới có thể chạy đến, con mực vương thi thể dư bi lưu lại không được lâu như vậy. Chú ý đừng để bên ngoài những thứ khác sinh vật biển làm hỏng, con mực vương trong thi thể chính là đựng năng lượng khổng lồ. Vương Bá Đạo phân phó nói. Là. Thủy lĩnh mệnh lui xuống. Thủy chậm rãi chạy, Vương Bá Đạo lại chậm tư. Thủy nuốt vào tinh thạch dị biến là thành công. Vương Bá Đạo có thể cảm giác được thực lực của nàng tối thiểu tăng cường gấp đôi có thừa. Nhưng là, trong cơ thể nàng gen tựa hồ có chút chỗ thiếu hụt, làm cho nàng trên lưng hai bên nhục đoàn tiến hóa không được. Vương Bá Đạo không biết Thủy đột biến gen mới trung rốt cuộc thiếu khuyết cái gì, nếu như có thể tìm được nguyên nhân trong đó, hơn nữa giải quyết hết, Thủy mới có thể triệt để dị biến thành công. Đột nhiên, trong trầm tư Vương Bá Đạo hai mắt tỏa sáng, Hắc Long tàn phá trong trí nhớ, tựa hồ có rất nhiều về trong vũ trụ đủ loại tân mật. Nghĩ đến liền làm, Vương Bá Đạo nhanh chóng tìm kiếm khởi Hắc Long những kia tàn phá trí nhớ. Kỳ thật những này tàn phá trí nhớ sớm đã bị Vương Bá Đạo vứt tới không để ý, ném tới thức hải ở chỗ sâu trong góc, giờ phút này những này trí nhớ toàn bộ đều bị hắn trở mình tìm được. Những này không chọn vẹn trí nhớ đều là đứt quãng. Vương Bá Đạo giống như liều mạng đồ đồng dạng nghĩ đem những này trí nhớ trở lại như cũ, nhưng là những này trí nhớ thật sự quá khổng lồ, Vương Bá Đạo chỉ có thể giản lược lật xem, tìm kiếm lấy về loài rắn dị biến tin tức. Ừ, đây là. Vương Bá Đạo đột nhiên trong nội tâm vui vẻ, bởi vì hắn rốt cuộc tìm được một ít về loài rắn tin tức. Chẳng qua những này trí nhớ đều là đức quang không chọn vẹn trí nhớ, có thượng đoạn không có hạ đoạn, căn bản là khó có thể đọc, nhưng Vương Bá Đạo cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể vùi đầu nghiên cứu. Phi gì? Sáu chân bốn cánh, hẳn không phải là loại này. Ba xà, đầu màu lam, thân thể màu đen, hẳn là cũng không phải loại này. Theo tìm kiếm trí nhớ, nhưng làm Vương Bá Đạo thất vọng chính là, hắn căn bản cũng không có tại Hắc Long tàn phá trong trí nhớ tìm kiếm được về bảy chân hoàng kim dị biến đặc thù loài rắn. Vương Bá Đạo đều ở nghĩ, có phải là bảy chân hoàng kim dị biến là một loại hoàn toàn mới chủng loại. Vương Bá Đạo có hơi thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể vùi đầu khổ làm, tiếp tục hắn liều mạng đầu nghiệp lớn. Hắn cũng không tin, Hắc Long trong trí nhớ sẽ không có về bảy chân hoàng kim dị biến một chút tin tức, trừ phi là bảy chân hoàng kim dị biến sinh vật căn bản không nhập lưu, khó vào Hắc Long pháp mắt. Hay là bảy chân hoàng kim dị biến chính là trong vũ trụ một loại hoàn toàn mới chủng loại. Đột nhiên, Vương Bá Đạo hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cục lần nữa tìm được rồi một loại về loài rắn tin tức, đàng xà, cũng xương rắn bay. Hai cánh, có thể hưng vân vụ mà bơi trong đó. Long loại, đứt quãng Hắc Long trong trí nhớ, Vương Bá Đạo rốt cuộc tìm được một tia cùng chân hoàng kim khổng lồ dị biến đặc thù có chút tương tự chính là xa xưa giống loài. Chẳng lẽ bảy chân hoàng kim dị biến gen là thuộc về đàng xà gen? Long loại, thần long gen hoặc là nói thần long huyết mạch. Chính là ngoại trừ ta những thứ khác chăn hoàng kim khổng lồ cũng không có thần long huyết mạch trong người. Vương Bá Đạo tựa hồ rõ ràng cái gì, nhưng Hắc Long trí nhớ còn không có chỉnh lý hảo, hắn cũng không dám vọng kết luận. Hiện tại hắn duy nhất cần phải làm là đem Hắc Long trong trí nhớ về đặng xà tin tức toàn bộ tìm ra, sau đó liều mạng hảo. Tìm hơn một tháng thời gian, liều mạng đầu nghiệp lớn rốt cuộc xong, Vương Bá Đạo cuối cùng đem về đặng xà phương diện Hắc Long trí nhớ liều mạng toàn bộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 135, Thái Bình Dương Trung Bộ rốt cuộc khâu phát ra. Chẳng qua những này trí nhớ cũng không hoàn chỉnh. Phần lớn trí nhớ đều ở vô tận trong 5 tháng thất lạc. Trong tâm Vương Bá Đạo bất đắc dĩ nghĩ, nếu như trí nhớ đầy đủ, như vậy dù là đứt quãng, tàn phá không chịu nổi, hắn cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp bắt bọn nó khâu đi ra, có thể dùng Hắc Long trí nhớ trở lại như cũ. Nhưng trí nhớ đều ở vô tận trong 5 tháng đánh rơi, hắn còn có thể có biện pháp nào? Đang xả, cũng xưng rắn bay, thuộc long tộc. Sau lưng mọc lên hai cánh, có thể hưng mây mù mà bơi trong đó. Hắc Long không chọn bện trong trí nhớ, về đằng xà tin tức cũng không thế nào kỹ càng. Nhưng Vương Bá Đạo liền đoán được, đến cũng phân tích ra một ít có tác dụng gì đó. Đằng xà là trong vũ trụ xưa nhất vậy giáp loại sinh vật một trong, cũng là trong vũ trụ so sánh nổi danh chủng tộc. Sở dĩ nổi danh, cũng không phải bởi vì chúng nó thực lực cường đại, mà là vì chúng nó là thần long nhất tộc sinh ra sau, diễn sinh ra tới long tộc bảng chi, có thần long nhất tộc huyết mạch. Nhưng thần long nhất tộc bảng chi phần đông, đằng xà nhất tộc liền có vẻ không ngờ. Chẳng qua tuy đằng xà nhất tộc tại thần long tộc bên trong không thế nào thu hút, nhưng thần long nhất tộc thân là vũ trụ thập đại cường giả thế chủng tộc một trong, thân là thần long nhất tộc bảng chi, đằng xà nhất tộc tại bên ngoài còn là có thêm không nhỏ danh khí, hơn nữa đằng xà nhất tộc cũng có được lấy chủng tộc khác khó có thể bằng được thực lực. Tại Hắc Long trong trí nhớ, đằng xà nhất tộc tựa hồ xuất hiện một cái khổng lồ nguy cơ, làm cho cuối cùng đằng xà cơ hồ bị diệt tuyệt. Nhưng tin tức để đến nơi này cũng chưa có, như vậy Vương Bá Đạo cảm giác trong nội tâm ngứa, phản phất có con mèo tại con đồng dạng. Quả nhiên là huyết mạch vấn đề mới khiến cho thủy dị biến không thành công. Nhưng cái này vấn đề giải quyết như thế nào đây? Vương Bá Đạo cảm giác vấn đề này phi thường đau đầu. Tuy hắn thân cư thần long huyết mạch, nhưng liền tính hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị lấy máu làm bảy chân hoàng kim nuốt vào, bảy chân hoàng kim cũng có được không được thần long huyết mạch. Bởi vì muốn đạt được thần long huyết mạch còn có một loại phương pháp, thì phải là tìm được một con thân có thần long huyết mạch sinh vật, giết chết hắn sau nuốt vào máu tươi của nó. Bởi vì muốn cướp lấy thần long huyết mạch, phải giết chết có được thần long huyết mạch sinh vật, cướp đoạt chúng nó trong cơ thể máu huyết dung nhập tự thân, tinh huyết cũng không cần quá nhiều, một giọt là đủ rồi. Nhưng là bất cứ sinh vật nào trong cơ thể máu huyết, ký số lượng đều là phi thường rất ít, mà ngay cả Hắc Long bỏ mình thời gian cũng chỉ có 3 tích tinh huyết. Đương nhiên, nếu như thân có thần long huyết mạch sinh vật, huyết mạch của nó cũng đủ thuần khiết mà nói, cũng có thể như Vương Bá Đạo đồng dạng, tại tìm được Hắc Long di lưu toàn bộ máu, sau đó dung nhập bản thân, đến cũng có thể đạt được thần long huyết mạch. Nhưng trên địa cầu đi đâu tìm một điều chính thức thần long? Hơn nữa liền tính tìm được rồi, thật có thể xác định có đồ long thực lực. Đang trầm tư trung Vương Bá Đạo đột nhiên bị bừng tỉnh, nguyên đến lúc đã qua hơn 1 tháng, bảy chân hoàng kim đã toàn bộ triệu tập đến. Chỉ thấy một mảnh dài hẹp chân hoàng kim khổng lồ theo cái động khẩu bơi tiến đến. Rất nhanh hơn 900 điều chân hoàng kim khổng lồ toàn bộ đến đông đủ, bọn họ thể tích khổng lồ kia cơ hồ đem cả di tích đều nổi bảo. Vương Bá Đạo lặng lặng địa bàn xoáy, đầu chân liền như vậy phục trên mặt đất, phản phất đang suy tư cái gì. Lúc này địa, phong, thủy, hỏa bốn chân bơi tới, cung kính nói, bệ hạ, bảy chân hoàng kim đã toàn bộ triệu tập. Ừ, trước tiên đem năng lượng tinh thạch chuyển ra rãnh biển đi. Vương Bá Đạo đầu cũng không ngẩng, thân thể động cũng không động, trực tiếp thần thức truyền âm phân phó nói. Tạo thành kim tự tháp năng lượng tinh thạch là từng khối ước chừng dài 1 mét, nửa mét rộng hình chữ nhật tinh thạch khối, cái này bán tòa kim tự tháp ước chừng thì hơn 700 khối. Mỗi điều chân hoàng kim khổng lồ chuyển một khối, đến cũng có thể còn lại không ít nhân thủ. Còn về còn lại nhân thủ, Vương Bá Đạo tính toán làm cho bọn họ kéo con mực vương thi thể, trên trăm đầu chân hoàng kim khổng lồ cùng một chỗ dùng lực, kéo động con mực vương thi thể vẫn là dễ dàng. Chẳng qua mỗi lần nghĩ đến con mực vương rõ ràng làm hỏng nhiều như vậy năng lượng tinh thạch, Vương Bá Đạo liền ẩn ẩn trong nội tâm phát đau nhức. Mà chút ít năng lượng tinh thạch Vương Bá Đạo cũng không biết người tiền sử loại là ở nơi nào tìm được, không biết hiện tại trên địa cầu còn có hay không. Là hơn 900 điều chân hoàng kim khổng lồ nghe nói bệ hạ mệnh lệnh, đều hành động. Mỗi điều chân hoàng kim khổng lồ đều bơi tới kim tự tháp trước, há mồm ngậm một khối năng lượng tinh thạch, nhanh chóng ra di tích. Rất nhanh, năng lượng tinh thạch cũng đã toàn bộ bị chuyển ra di tích. Bệ hạ, năng lượng tinh thạch đã chuyển xong rồi. Địa nhẹ giọng nhắc nhở. Ừ đi thôi. Vương Bá Đạo nói xong rốt cục giơ lên đầu tràn, liền như vậy một bọn, nhanh chóng dây rủa thân thể bơi động. Tại đã không có phát ra ánh sáng năng lượng tinh thạch sau, ngọn núi di tích trong đã không có chút nào ánh sáng, cả di tích biến thành đen kịt một mảnh. Ra rãnh biển, Vương Bá Đạo hạ lệnh làm không miệng hơn 100 điều chân hoàng kim khổng lồ, làm cho bọn họ buông lỏng con mực vương thi thể, chuẩn bị tìm kiếm hòn đảo. Đúng, là tìm kiếm hòn đảo, hiện tại đã đi tới Thái Bình Dương trung bộ, không cần phải lại hồi Thái Bình Dương đông khu. Thái Bình Dương đông khu đã bị bảy chân hoàng kim tìm kiếm 2 tháng, nhưng đến bây giờ vẫn không có phát hiện chút nào thiên tài địa bảo tồn tại qua dấu vết, đông khu đã có thể buông thả cho. Hơn nữa Thái Bình Dương trung bộ giải rác hòn đảo so với đông khu nhiều rất nhiều, phải tìm một chỗ so sánh bí mật hòn đảo vẫn tương đối đơn giản. Chỉ có điều cần tốn hao một chút thời gian, nhưng cái này chút thời gian tuyệt đối không cần 2 tháng. Mà quay về đến đông khu ít nhất phải 2 tháng, bởi vì bảy chân hoàng kim còn mang theo tinh thạch cùng con mực vương thi thể hai cái vương hữu, muốn nhanh cũng mau không nổi. Còn về cá voi xanh quần, Vương Bá Đạo cuối cùng là một quyết định khiến chúng nó tàn đi, tạm thời cũng không hữu dụng được chỗ của bọn nó. Nếu như từ nay về sau có tác dụng được chỗ của bọn nó, Vương Bá Đạo tự nhiên hội triệu tập chúng nó. Còn về như thế nào triệu tập, động vật trong lúc đó tự nhiên có chúng nó truyền lại tin tức phương thức. Ví dụ như di lưu khí tức vân vân, đều là một loại thủ đoạn. Tìm chừng 1 tháng thời gian, tại Vương Bá Đạo dưới sự dẫn dắt, chân hoàng kim khổng lồ nhất tộc rốt cục tại Thái Bình Dương trung bộ ở chỗ sâu trong, tìm kiếm được một chỗ bí mật hòn đảo. Đây là một quần đảo nhỏ, do hơn 20 tòa đảo tự tạo thành quần đảo nhỏ. Hơn nữa hòn đảo chính giữa vài tòa chết đảo nhỏ tự cũng là sương mù tràn ngập, bị mây mù bao phủ cả tòa hòn đảo, phi thường thích hợp chân hoàng kim khổng lồ nhất tộc tạm thời tích thân. Sương mù tràn ngập hơn nữa muốn bao phủ hòn đảo, đây là Vương Bá Đạo lựa chọn hòn đảo tiêu chuẩn. Đây cũng là phòng ngừa bị nhân loại vệ tinh quay chụp đến một loại thủ đoạn. Nhưng loại này hòn đảo cũng không dễ tìm, đang tìm đến tòa đảo này từ trước, Vương Bá Đạo dẫn theo 7 chân hoàng kim cũng đã gặp được qua 7-8 tòa đảo tự, 5 cái quần đảo nhỏ. Tìm 1 tháng thời gian, rốt cuộc tìm được trước mắt cái này do hơn 20 tòa đảo tự tạo thành quần đảo nhỏ. Đang đảo đi. Tại Vương Ba Đạo ra lệnh một tiếng sau, bầy chăn hoàng kim chậm rãi lên đất liền. Hòn đảo bờ biển trên bờ cát, ngươi có thể chứng kiến một ít màu trắng còn giống hải sâm đồng dạng sinh vật, chúng nó vốn lượn thân thể tại du động. Chẳng qua chúng nó cũng không có ảnh hưởng đến bầy chăn hoàng kim lên đất liền, chúng nó bị bầy chăn hoàng kim trực tiếp bạo lực nghiền đè ép quá khứ. Leo lên hòn đảo, bầy chăn hoàng kim đem năng lượng tinh thạch toàn bộ chất đống trên mặt đất, mà con mực vương thi thể lại tạm thời để đặt tại hòn đảo bên cạnh biển cả chung. Bởi vì con mực vương thi thể thực sự quá trầm trọng, tại đã không có sức nổi của nước biển hạ, bầy chăn hoàng kim căn bản là khó có thể kéo động. Cuối cùng nhất Vương Bá Đạo hạ lệnh đem con mực vương thi thể đặt ở đảo biên biển cả, nhưng hắn cũng phái sổ 10 điều chăn hoàng kim khổng lồ dò xét, thủ hộ lấy con mực vương thi thể, sợ một cái bỏ qua bị những thứ khác sinh vật biển gặm thức ăn làm hỏng. Nhìn qua trên mặt đất từng đống năng lượng tinh thạch, Vương Bá Đạo cũng không có vội vã đi cắn, hắn chuẩn bị trước tiên đem con mực vương trong thi thể độc tố thanh lý nói sau. Bởi vì đã qua hơn 2 tháng, con mực vương thi thể đã có hủ hóa dấu hiệu, lại không chạy nhanh thanh lý hắn trong thi thể độc tố, làm bầy chăn hoàng kim nuốt vào, thi thể của nó thật có thể hủ hóa. Bơi ra hòn đảo, một đầu chồng vào hải dương. 300 mét ngoại đáy biển hạ chính là con mực vương thi thể tạm thời để đặt địa phương, nơi này mực nước không sâu, thì 7-80 mét chiều sâu, chẳng qua bao phủ nằm ngang con mực vương thi thể, nhưng cũng là dư giả. Bơi tới con mực vương thi thể phụ cận, những kia dò xét bầy chăn hoàng kim đột nhiên tụ tập tới. Trong đó mấy cái hơn 40 mét chăn hoàng kim khổng lồ cung kính truyền âm nói, vậy hạ. Ừ, các ngươi trước tiên lui sau, bản vương muốn thanh trừ hắn trong cơ thể độc tố. Vương Bá Đạo nhàn nhạt gật đầu nói, là. Những này chăn hoàng kim khổng lồ sùng bái nhìn bệ hạ liếc, cung kính lui về phía sau 100 mét. Mấy cái có thể trực tiếp cùng Vương Bá Đạo thần thức liên tiếp đối thoại chăn hoàng kim khổng lồ, tự nhiên là thuộc về 72 con chăn khổng lồ hàng ngũ, bọn họ cũng thường thường vì vậy cùng hắn tộc nhân của hắn nói khoác, tự hào. Tại cả chăn hoàng kim khổng lồ nhất tộc chính giữa, bốn đại thủ lĩnh tôn quý nhất, bởi vì bọn họ đều bị bệ hạ ban cho vương tính thị. Thứ hai, chính là còn lại 68 điều thống lĩnh cấp khác chăn hoàng kim khổng lồ, bởi vì bọn họ có thể cùng bệ hạ trực tiếp đối thoại, điều này đối với những thứ khác chăn hoàng kim khổng lồ mà nói, là phi thường rất giỏi vinh quang. Bởi vì bọn họ nếu như muốn nghe được bệ hạ thanh âm uy nghiêm, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên tại bệ hạ hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, bọn họ trong nội tâm là phi thường hâm mộ 72 điều chăn hoàng kim khổng lồ. Vương Bá Đạo bơi tới con mực vương thi thể trước, há miệng hiển lộ ra răng nanh, hung hăng cắn lấy hắn một cây xúc tu thượng. Chậm rãi, con mực vương thi thể nhan sắc bắt đầu chuyển biến, do trước kia màu xanh nhạt biến thành bình thường nhan sắc. Tìm hơn một giờ, Vương Bá Đạo cuối cùng đem con mực vương trong thi thể độc tố thanh lý sạch sẽ. Về tới hòn đảo thượng, Vương Bá Đạo triệu tập 7 chăn hoàng kim. Bệ hạ, tất cả chăn hoàng kim khổng lồ tụ tập tại Vương Bá Đạo trước mặt. Ừ, con mực vương trong thi thể độc tố đã thanh lý sạch sẽ, các ngươi đi lấy hắn nuốt chửng. Con mực vương nuốt chửng đại lượng năng lượng tinh thạch, thi thể của nó ở trong chứa có năng lượng khổng lồ, loại này năng lượng có thể thúc hóa gen tiến hóa, các ngươi không cần phải lãng phí. Vương Bá Đạo thần thức bao phủ tất cả chăn hoàng kim khổng lồ, truyền âm nói, là tất cả chăn hoàng kim khổng lồ đều hưng phấn lên. Nuốt vào con mực vương thi thể đối với bọn hắn mà nói đó là lại bình thường chẳng qua chuyện tình, liền tính hắn trong cơ thể không có năng lượng, chúng nó cũng sẽ không lãng phí, sẽ đem hắn xé xác ăn đỡ đói. Huống chi hiện tại thi thể của nó còn có thúc hóa gen tiến hóa chỗ tốt. Tất cả chăn hoàng kim khổng lồ đều có điểm không thể chờ đợi được. Đợi chăn hoàng kim khổng lồ đều chạy sau, Vương Bá Đạo lại bơi tới tinh thạch chống chất trước, nhìn chăm chú năng lượng tinh thạch, lo lắng rốt cuộc từ nơi nào bắt đầu hạ khẩu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 136, loại bỏ gen. Vương Bá Đạo bơi tới năng lượng tinh thạch chống chất trước, há miệng ngậm khởi một khối tinh thạch, đầu lướng lên nuốt vào trong bụng. Chậm rãi, toàn thân gen sôi trào lên, giống như trên lò một nồi nước tại dần dần bốc lên thao, bốc lên khí mà chết tại sôi trào đồng dạng. Vương Bá Đạo cảm giác chính là như vậy, đầu tiên là toàn thân không có chút nào cảm giác, dần dần thân thể xí nóng lên. Vương Bá Đạo không có ngừng khẩu ý tứ, hắn lần nữa ngậm nổi lên một khối tinh thạch nuốt vào trong bụng. Một khối, hai khối, ba khối, liên tiếp nuốt chừng 5 khối năng lượng tinh thạch, lúc này mới dừng tay. Lúc này Vương Bá Đạo nuốt vào tinh thạch khối, đi theo rãnh biển hạ nuốt vào tinh thạch thể tích có thể không giống với. Tại rãnh biển hạ đó là căn xuống, một khối ước chừng thì ba cái lòng bàn tay lớn nhỏ. Mà lúc này nuốt vào tinh thạch khối nhưng lại từng khối dài 1 mét, nửa mét rộng tinh thạch, thể tích đại không biết gấp bao nhiêu lần. Liên tiếp nuốt chừng 5 khối, Vương Bá Đạo đều cảm giác có chút khó chịu, dù sao đây là hòn đá, mà không phải thể tích đại sinh vật. Theo thần thức quan trắc gen dị biến, Vương Bá Đạo có một cái thật lớn phát hiện. Nguyên lai năng lượng tinh thạch cư nhiên còn có một cái khác tác dụng, thì phải là loại bỏ lộn số gen. Chỉ để lại cao nhất đẳng gen, những thứ khác gen toàn bộ loại bỏ. Vương Bá Đạo hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì thủy nuốt vào tinh thạch liền nửa khối đều không có, lại gen tiến hóa chấm dứt. Nguyên lai là thủy trong cơ thể gen rất ít, loại bỏ lộn xộn gen sau, liền nhanh chóng thúc hóa gen tiến hóa lên. Cuối cùng nhất trong cơ thể nàng chỉ còn lại có duy nhất một loại gen, thì phải là đẳng xà gen, hoặc là nói cấp thấp thần long huyết mạch. Mà Vương Bá Đạo trong cơ thể gen cùng với khác chăn không giống mới, hắn vừa mới thành rắn thời điểm, là một điều chủng loại không biết rắn chủng, trong cơ thể gen phần đông, cuối cùng tiến hóa thành chăn độc. Trong cơ thể gen liền càng thêm phức tạp lên, sau lại tiếp thu thần long huyết mạch, nuốt chửng phần đông biến dị cự thú máu huyết. Hiện tại gen dị biến, cho tới bây giờ, Vương Bá Đạo cũng không biết mình trong cơ thể rốt cuộc có bao nhiêu không biết gen, có lẽ sổ 10 chủng, có lẽ mấy trăm loại cũng không là không thể nào. Dưới bình thường tình huống, nuốt vào động vật khác chắc là không biết đạt được chúng nó gen. Chỉ có như chăn titan, chăn lớn màu xanh. Đợi một chút dị biến cự thú, tại nuốt chửng chúng nó toàn thân tinh hoa sau, trong cơ thể mới có thể lưu lại chúng nó gen. Titan gen cùng thanh mang gen, vốn đều bị thần long huyết mạch áp chế chết đi chết, đối với vương bá đạo không có chút nào chăn sành, cũng sẽ không khiến thân thể của hắn sinh ra biến dị. Nhưng hiện tại nuốt chửng năng lượng tinh thạch, muốn triệt để loại bỏ chúng nó cũng là có phiền toái không nhỏ. Vừa mới bắt đầu vương bá đạo thân chăn trung gen, có 37 chủng nhan sắc, thuộc về đồng nhất nhiễm sắc thể gen cấu thành một cái xích quần. Nói cách khác có 37 chủng không giống chủng loại gen. Trong đó không biết rắn độc gen chiếm cứ 20, chăn gen chiếm cứ 40, thần long gen chiếm cứ 3, cá sấu gen chiếm cứ 0.3. Không có gì ngoài đã biết gen ngoại, không biết gen thì có 16 chủng. Về sau tại huyết đàm truyền thừa thần long huyết mạch, thần long gen nhanh chóng lớn mạnh. Cuối cùng vương bá đạo trong cơ thể vẫn là chăn gen chiếm cứ 35, thần long gen 15, không biết rắn độc gen 0.7, còn lại đã biết gen hoặc không biết gen chiếm cứ còn lại tỷ lệ. Những kia không biết hoặc đã biết gen vốn còn có vài chục chủng, cuối cùng bởi vì vương bá đạo lung tung nuốt vào còn lại dị biến cự thú máu huyết, lũy kế gia tăng, lộn xộn gen liền càng nhiều hơn. Đang không ngừng nuốt vào tinh thạch chung, vương bá đạo phát hiện mình trong cơ thể một ít đoạn phức tạp, nhược tiểu chính là gen liên bị phai mờ, biến mất tại bên trong thân thể của hắn. Năng lượng tinh thạch tiêu hóa sau, vương bá đạo lần nữa nuốt chửng mấy khối, dùng tinh thạch chung không biết năng lượng loại bỏ những kia vô dụng gen. Chăn gen bị loại bỏ, biến mất tại thân chăn chung. Cá sấu gen bị loại bỏ, viễn cổ loài rắn gen bị loại bỏ. Tìm hơn 10 ngày thời gian, vương bá đạo tổng cộng nuốt chửng hơn 300 khối năng lượng tinh thạch, cuối cùng đem còn lại phức tạp vô dụng gen toàn bộ loại bỏ. Hiện tại hắn trong cơ thể chỉ còn lại có hai loại gen. Một loại là đằng xà trung đẳng thần long gen, một loại là loại không biết rắn độc gen. Chúng nó phân biệt chiếm cứ tỷ lệ là đằng xà trung đẳng thần long gen chiếm cứ 80, không biết rắn độc gen chiếm cứ 20. Còn về hắc long thần long gen, hắn đã cùng đằng xà thần long gen dung hợp. Hai loại gen kỳ thật bản chất là giống nhau, bất kể là trăm nguyên tiền giá trị lớn vẫn là nhất nguyên tiền giấy, bản chất đều là giờ bờ mở đồng dạng. Cấp thấp đằng xà gen cùng cao đẳng hắc long gen, giờ phút này dung hợp vi trung đẳng đằng xà gen. Hai người như giống như là một chậu nước chung ngã một bầu rượu, liền tính vương bá đạo muốn hai người tách ra, một mình bảo trì hắc long cao đẳng thần long gen, hiện tại cũng là không thể nào. Nhưng huyết mạch là có thể tịnh hóa, nếu như từ nay về sau có cơ duyên, vương bá đạo huyết mạch vẫn là có thể tiến hóa thành cao đẳng thần long huyết mạch, hoặc là siêu việt cao đẳng. Hơn nữa trung đẳng thần long huyết mạch đằng xà, đó là đằng xà một trong tộc hoàng tộc. Vương bá đạo hiện tại cuốn quýt một vấn đề, thì phải là không biết rắn độc gen muốn hay không loại bỏ. Nếu như loại bỏ, nọc độc chẳng phải là muốn biến mất. Nọc độc là của hắn đòn sát thủ một trong. Tại rất nhiều nguy cấp dưới tình huống chính là giúp hắn không ít bệ bội, hiện tại muốn hung ác quyết tâm đi loại bỏ. Vương Bá Đạo thật là có điểm không nỡ. Tại Vương Bá Đạo cuốn quýt chính giữa, bầy chăn hoàng kim giờ phút này về tới hòn đảo. Nguyên lai đã qua hơn 10 ngày, con mực vương thi thể đã bị bọn họ xé xác ăn. Giờ phút này tất cả chăn hoàng kim khổng lồ ngoại hình đều đã xảy ra cực biến hóa lớn, bọn họ đều biến thành cùng thủy không sai biệt lắm. Thoạt nhìn không hề giống là chăn, mà là như những thứ khác quái vật. Vương Bá Đạo thần thức quét mắt chăn hoàng kim khổng lồ môn thân thể, phát hiện bọn họ trong thân thể còn để lại hai loại gen. Một loại tự nhiên là đằng xà gen, nhưng những này đằng xà gen phi thường không thuần khiết, tạp chất nhiều lắm, liền đê đẳng nhất thần long gen đều không tính là. Cũng chính bởi vì cái này bọn họ mới tiến hóa hội không hoàn toàn, đã nghĩ như bây giờ, chăn không giống chăn, đằng xà không giống đằng xà. Chăn hoàng kim khổng lồ muốn hoàn toàn tiến hóa, nhất định phải có thể dùng trong cơ thể đằng xà gen thuần khiết. Nhưng muốn đạt được cấp thấp thần long huyết mạch đằng xà gen, nhất định phải đổ sát thân có thần long huyết mạch sinh vật, thôn vẻ máu tươi của bọn nó. Mà trên địa cầu thân có thần long huyết mạch sinh vật, khả năng cũng chỉ còn lại có vương bá đạo. Đối với cái này vương bá đạo lần nữa quấn quýt lên. Mà chăn hoàng kim khổng lồ trong cơ thể loại thứ 2 gen chiếm cứ tỷ lệ không lớn, thì 10 tả hữu. Là bởi vì hắn muốn nuốt chửng con mực vương thi thể sau, trong cơ thể để lại con mực vương gen. Muốn loại bỏ những này gen chỉ cần nuốt vào một ít khối năng lượng tinh thạch liền đủ, vấn đề này đến là dễ giải quyết. Tại vương bá đạo ra mệnh lệnh, bầy chăn hoàng kim riêng phần mình nuốt chửng một ít khối năng lượng tinh thạch, trong cơ thể của bọn họ gen rốt cục độc nhất. Hiện tại chỉ còn lại có không thuần khiết đằng xà gen. Hiện tại bầy chăn hoàng kim ngoại hình cũng thống nhất lên, ngoại trừ trên lưng hai bên nhục đoàn không có tiến hóa, thiếu một đôi cánh ngoại, những thứ khác đến cùng đằng xà giống như lúc. Vậy hạ, chúng ta dị biến thành công. Tất cả chăn hoàng kim khổng lồ, không. Hiện tại hẳn là huyết mạch không thuần khiết hoàng kim đằng xà. Nhưng này cái bọn chữ bọn họ còn cùng không được, tạm thời cũng chỉ có thể gọi là hoàng kim rắn. Nghe địa, phong, thủy, hỏa hơi hương vẫn gọi, vương bá đạo khó được trên mặt đu sắc, khẽ gật đầu nói, không sai, chẳng qua các ngươi đằng xà gen có chỗ thiếu hụt, từ nay về sau lại nghĩ biện pháp đền bù đi. Hiện tại thực lực của các ngươi cũng tăng cường không ít, hiện tại đã rất không tồi. Đằng xà. Tất cả hoàng kim rắn đều trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bọn họ không rõ bệ hạ trong miệng đằng xà rốt cuộc là cái gì. Ừ, đằng xà. Chân hoàng kim khổng lồ nhất tộc dị biến gen là thuộc về trong vũ trụ một loại viễn cổ chủng tộc. Bọn họ thực lực cường đại, có thể bay lượn vũ trụ, có được lấy các loại thần thông. Đối với trái đất mà nói, mỗi một điều trưởng thành đằng xà đều là vô địch tồn tại. Vương Bá Đạo mặt mỉm cười giải thích nói, bởi vì hắn cũng rất chờ mong tất cả hoàng kim rắn trưởng thành là đằng xà. Hô, tất cả hoàng kim rắn hô hấp đều dồn dập. Vô địch tồn tại. Vô địch tồn tại bọn họ cũng không gì lạ, nhưng bọn hắn nên vì mai táng tại Los Angeles người trong tộc báo thù, bọn họ cần muốn thực lực cường đại. Đã tiến hóa thành vi đằng xà có thể có được thực lực cường đại, vậy bọn họ dĩ nhiên là có thực lực kia đi báo thủ. Bọn họ vĩnh viễn cũng không quên mất, cả chăn khổng lồ nhất tộc hơn 100.000 thành viên, đến đây khắc chỉ còn lại có bọn họ lẻ loi hơn 900 điều. Bọn họ cũng sẽ không quên là ai mấy fan sử dụng đạn hạt nhân oanh tạc bọn họ, làm cho dị biến trung chăn khổng lồ chết chín thành. Chẳng qua, các người gen trung chỗ thiếu hụt rất khó giải quyết. Vương Bá Đạo nhíu lại cái chăn nói. Vậy hạ, chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Thủy Truyền Âm hỏi.
Có.
Các ngươi có lẽ không biết, kỳ thật đằng xà là thuộc về thần long nhất tộc bằng chi, bọn họ có được lấy thần long huyết mạch. Nói cách khác, các ngươi trong cơ thể đằng xà gen, kỳ thật chính là cấp thấp thần long gen. Nhưng các ngươi trong cơ thể gen tạp chất quá nhiều, ảnh hưởng tới các ngươi tiến hóa, làm cho các ngươi hai cánh tiến hóa không được. Các ngươi nếu như muốn tiến hóa triệt để, vậy cũng chỉ có đi tìm thần long gen. Nhưng trên địa cầu có được thần long gen sinh vật thật sự quá ít, hơn nữa cho dù có loại sinh vật này, cũng khó có thể bảo đảm huyết mạch của bọn hắn có hay không thuần khiết. Nếu như huyết mạch của bọn hắn so với huyết mạch của các ngươi thuần khiết trình độ còn muốn không bằng, vậy các ngươi liền tính nuốt chửng máu tươi của bọn hắn, cũng khó có thể tiến hóa. Vương Bá Đạo thần thức bao phủ tất cả hoàng kim rắn, đem tiến hóa phương pháp nói cho bọn họ. Bệ hạ, xin hỏi ngài là hay không biết rõ thân có thần long huyết mạch sinh vật vị trí?
Biết rõ, nhưng không dám xác định.
Vương Bá Đạo nhìn lướt qua vấn đề địa, chậm rãi nói, một là Hoa Hạ trưởng Bạch Sơn Thiên Chỉ mạch nước ngầm chung, nói đó có một loại sinh vật tựa hồ có được lấy thần long huyết mạch. Hai là Hoa Hạ Hắc Long Giang, nơi đó đã từng xuất hiện qua Hắc Long Giang rơi long sự kiện, còn về thật giả, liền khó để xác định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 137, Lộc Giác Hoa Hạ trưởng Bạch Sơn, Hắc Long Giang. Chúng rắn Hoàng Kim nghe nói cái này hai cái địa danh, cũng không biết ở nơi nào. Bọn họ trên mặt nghi hoặc cũng muốn hỏi vừa hỏi bệ hạ, lại phát hiện bệ hạ rõ ràng đang là người. Loại tình huống này bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bệ hạ, Thủy chậm rãi bơi tới, quan tâm kêu gọi một tiếng. Nhìn qua bệ hạ bộ dạng, Thủy không có lý do cảm giác trong nội tâm đau xót, ẩn ẩn phát đau nhức. Chẳng bao lâu sau, bệ hạ đều là hăng hái, dùng bệ nghệ thiên hạ tư thái quay mắt về phía bất luận cái gì khó khăn. Nhưng là giờ phút này, Thủy phát hiện bệ hạ cũng không có ai biết một mặt. Trong tâm Vương Bá Đạo tựa hồ nhớ lại cái gì, hắn nhớ lại này phiến ly khai thật lâu đất này, phiến sinh hắn dưỡng thổ địa của hắn, trong lòng của hắn có một loại không thể rõ ràng cảm giác, một vài bức hình ảnh chồng chất địa trong đầu thoáng hiện. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Đằng qua một thời gian ngắn, lo lắng nữa đi trước Hoa Hạ. Chẳng qua, tại Hoa Hạ các ngươi không thể làm cản. Vương Bá Đạo ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc. Là. Chúng rắn Hoàng Kim thấy bệ hạ như thế nghiêm khắc, biết rõ cái kia gọi Hoa Hạ địa phương hẳn là đối với bệ hạ rất trọng yếu. Của mọi người rắn Hoàng Kim lui ra sau, Vương Bá Đạo cuối cùng là một quyết định loại bỏ không biết rắn độc gen. Tuy như vậy hội mất đi nọc độc cái này đòn sát thủ, nhưng vì có thể dùng đằng xa huyết mạch thuần khiết, vậy cũng sẽ không tiếp. Vương Bá Đạo rõ ràng có xá mới có được, loại bỏ rắn độc gen tuy sẽ làm hắn mất đi nọc độc, nhưng hắn lấy được sẽ càng nhiều. Suy nghĩ một chút bay lượn bầu trời cảm giác, Vương Bá Đạo liền không nhịn được trong nội tâm kích động. Đối với bay lượn đó là bất luận cái gì trên mặt đất sinh vật cũng đã có rất mộng. Hiện tại bay lượn đối với Vương Bá Đạo mà nói đó là gần trong gang tấc, chỉ cần loại bỏ rắn độc gen, lại nuốt vào tinh thạch thuốc hóa gen dị biến, như vậy trên lưng hai bên u thịt lý dựng dục hai cánh sẽ phá lân ra. Đến lúc kia, bay lượn đem không phải là giấc mộng. Bay lên không bay lượn đối với Vương Bá Đạo mà nói, hắn không chỉ có chỉ là một giấc mộng, càng là vì nếu như có thể bay lượn mà nói, thực lực của hắn sẽ lật lên gấp bội. Suy nghĩ một chút Los Angeles, nếu như lúc ấy hắn có thể bay bay liệu, trên bầu trời cái kia chút ít máy bay với hắn mà nói thì phải là cái cặn bã. Trong lòng có quyết định, Vương Bá Đạo lần nữa nuốt vào khởi tinh thạch. Chậm rãi, tinh thạch tiêu hóa, rắn độc gen cũng dần dần bắt đầu bị phai mờ. Một giờ sau, tất cả rắn độc gen toàn bộ biến mất. Lúc này Vương Bá Đạo trong cơ thể cũng chỉ còn lại có duy nhất một loại gen, thì phải là đằng xà hoàng tộc gen, trung đẳng thần long huyết mạch. Đột nhiên Vương Bá Đạo thân thể biến hóa, eo thân của hắn biến thành dài rộng. Phần cổ cùng phần đuôi nhỏ đi, miếng vảy biến thành càng thêm tụ tàng. Một mảnh kia phiến lóe ra kim sắc quang trạch miếng vảy, lực phòng ngự cũng cường đại rối không ít. Vương Bá Đạo bộ dáng rốt cục biến thành cùng với khắc rắn hoàng kim giống như lúc, không, còn có một chút không giống. Thì phải là Vương Bá Đạo trên trán rõ ràng nhiều hơn một cái ưu thịt, cái kia ưu thịt cũng không có bao nhiêu, thì cùng bóng rổ đồng dạng lớn nhỏ. So với hắn trên lưng hai bên thịt heo đoàn mà nói nhỏ 3-4 lần. Gen loại bỏ sau, Vương Bá Đạo cảm giác thực lực của mình cường đại rồi gấp đôi có thừa, thực lực này là chỉ chỉnh thể thực lực, thân chân lực lượng, thánh nguyên năng lượng. Đợi một chút, mà thánh nguyên tựa hồ càng thêm cô đọng. Vương Bá Đạo cảm giác đối với thánh nguyên khống chế cường đại rồi không ít. Nếu như nói dĩ vãng hắn đối với thánh nguyên khống chế chỉ có một, giờ phút này thì đến được hai. Hiện tại tất cả chân hoàng kim khổng lồ đã dị biến thành không có hai cánh đằng xà. Bọn họ thiếu khuyết không phải năng lượng tinh thạch, mà là thần long huyết mạch. Bao quát trên mặt đất còn lại năng lượng tinh thạch, Vương Bá Đạo chuẩn bị đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Hắn bắt đầu từng khối nuốt chửng, năng lượng tinh thạch tại trong bụng tiêu hóa sau, hóa thành một loại thần bí năng lượng, không ngừng thúc hóa hắn gen tiếp tục dị biến. Vương Bá Đạo gen tại dị biến, hắn trên trán đũ thịt cùng trên lưng hai bên đũ thịt đều đang run rẩy, theo hắn không ngừng tăng lớn nuốt vào lượng, đột nhiên, Vương Bá Đạo trên trán cùng trên lưng hai bên, tổng cộng 3 cái đũ thịt thượng đều nứt ra rồi một đạo vết nứt. Trong tâm Vương Bá Đạo kích động, vội vàng lần nữa nuốt vào năng lượng tinh thạch, một khối, hai khối, 10 khối, 20 khối. Ba đạo vết nứt càng lúc càng lớn, Vương Bá Đạo thần thức có thể cảm giác được đồ vật bên trong. Hắn phát hiện trên trán đũ thịt trung rõ ràng thật là dựng dục một cây thật dài độc giác, mà trên lưng hai bên cũng xác thực là một đôi cánh. Vương Bá Đạo tiếp tục nuốt vào tinh thạch, hắn không ngừng nuốt vào, hắn cũng không biết mình rốt cuộc nuốt vào mấy trăm khối, chú ý của hắn lực toàn bộ đều bị ba cái đũ thịt hấp dẫn. Ba. Rốt cục, một đạo vết nứt triệt để vỡ ra, nơi đây dựng dục gì đó rốt cục phá lân ra. Cái này là một cây độc giác, một cây khéo léo đẹp đẽ độc giác. Hắn chỉ có dài 3 tấc, chén ăn cơm lớn nhỏ, lóe ra kim loại loại sáng bóng, giống như hắn liền là kim loại chế tác, làm cho người ta cảm giác phi thường lạnh như băng. Ha ha. Trong tâm Vương Bá Đạo ngửa mặt lên trời trường nở nụ cười, giờ khắc này hắn chờ đợi bao lâu? Từ u thịt dựng dục đi ra hắn vẫn đang đợi, giờ phút này rốt cục đạt thành tâm nguyện, loại vui sướng khó nói lên lời. Trong lúc đó Vương Bá Đạo ý thức được một vấn đề, trên lưng hai bên hai cánh bây giờ còn không có phá lân ra, lại quan sát trên mặt đất tinh thạch. Tinh thạch chỉ còn lại có 5 khối. Vương Bá Đạo lập tức đầu đầy hắc tuyến, tinh thạch giống như đủ a. Trong lòng của hắn cầu nguyện nuốt vào 5 khối tinh thạch, hy vọng cái này 5 khối tinh thạch có thể làm cho hắn trên lưng hai bên hai cánh phá lân ra. Chính là sự thật cũng không có như cùng Vương Bá Đạo tưởng tượng cái kia dạng, hai cánh tuy nứt ra rồi hai đạo cự đại vết nứt, nhưng không có phá lân ra dấu hiệu. Cuối cùng tại 5 khối tinh thạch tiêu hóa sau, trên lưng hai bên đũ thịt giống như là sôi trào nước sôi đột nhiên làm lạnh, vết nứt nhanh chóng khép lại lên. Ai? Trong tâm Vương Bá Đạo thở dài, hai cánh không có tiến hóa thành công, trong lòng của hắn thất lạc cùng vừa mới độc giác phá lân ra vui sướng, tạo thành hai cái cực đoan. Lần này là bởi vì tinh thạch dùng hết rồi, nếu như có thể tìm kiếm được đại lượng tinh thạch, lần sau tuyệt đối có thể thành công. Trong tâm Vương Bá Đạo an ủi chính mình, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện loại này bị người tiền sử loại lưu lại tinh thạch, hiện trên địa cầu còn có. Nếu như loại này tinh thạch tuyệt chủng, vậy hắn cũng liền không có chút nào xử lý pháp. Vương Bá Đạo đột nhiên hận nổi lên người Mỹ, bởi vì nếu như Hoa Huyết Lan còn ở đó, hắn cũng có được thuốc hóa tiến hóa hiệu quả. Hắn còn có thể dùng nuốt vào hắn vậy giáp sinh vật đột phá sinh lý cực hạn, càng có kéo dài thọ mệnh hiệu quả. Nếu như Hoa Huyết Lan không phải là bị người Mỹ tiêu hủy, Vương Bá Đạo hiện tại cũng không cần như vậy buồn rầu. Còn về Hoa Huyết Lan rốt cuộc có hay không bị người Mỹ tiêu hủy, Vương Bá Đạo không dám khẳng định. Nhưng lúc ấy Hoa Huyết Lan đã bị FBI mang cách lo sáng giờ liệt, mà bầy chăn lại bị loài người phát hiện tung tích, hắn lại không biết Hoa Huyết Lan bị mang tới nơi nào đi. Tại loại này dưới tình huống hắn đã mất đi đoạt được Hoa Huyết Lan cơ hội, bằng không hắn cũng không trở thành nổi giận phía dưới hạ lệnh đổ sắt Los Angeles nhân loại. Tinh thạch nuốt vào xong rồi, đằng xà không có thể tiến hóa thành công, Vương Bá Đạo có một loại thổ huyết xúc động. Hắn vốn tưởng rằng những kia tinh thạch làm hắn tiến hóa thành đằng xà đã dư giả, nhưng hắn không nghĩ tới đằng xà hoàng tộc huyết mạch quá mức cường đại, tiến hóa rõ ràng cần nhiều như vậy tinh thạch, sớm biết như vậy hắn sẽ đem con mực vương thi thể giữ lại. Tuy hiện tại tất cả chăn hoàng kim khổng lồ đều dị biến thành không cánh đằng xà, nhưng nếu như hắn có thể dị biến đằng xà thành công, cả chủng tộc thực lực đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại toàn tộc tiến hóa làm không cánh đằng xa sau, tất cả rắn hoàng kim thân dài đều có chỗ tăng trưởng, Vương Bá Đạo lúc này đã 73 mét. Cái này tăng trưởng không tính lớn, thì như vậy 2-3 mét. Vương Bá Đạo đều ở nghĩ, bản thân là không phải hẳn là chạy nữa đi nhân loại xã hội, làm đạn hạt nhân tạc thượng một tạc, làm cho dị biến đằng xa thành công. Nhưng cuối cùng Vương Bá Đạo vẫn là bỏ đi cái này nhảm chán nghĩ gì. Lần trước bức xạ hạt nhân làm cho cả chủng tộc dị biến, nhưng ai biết cái này dị biến là làm sao tới. Cũng không phải bị bức xạ hạt nhân liền nhất định sẽ dị biến tỷ lệ cùng dị biến thành công là giống nhau. Cơ hội liền một phần bạn tỷ lệ đều không có. Trên địa cầu nổ mạnh đạn hạt nhân cũng không tính thiếu, nếu như bị phóng xạ có thể dị biến sinh vật không còn sớm liền bay lời trời. Thân thể xoay, khổng lồ rắn đầu tựa tại trên mặt đất, nhắm lại hai mắt, Vương Bá Đạo suy tư về hồi Hoa Hạ vấn đề. Hoa Hạ là nhất định phải hồi, hoặc là nói Trường Bạch Sơn là nhất định phải đi. Trường Bạch Sơn thiên chỉ thủy quái Vương Bá Đạo trước kia còn bắt giết một con, chỉ có điều lúc ấy hắn cũng không còn như thế nào tại ý, chỉ là bởi vì nhất thời tò mò mới đi bắt giết một con thủy quái. Đối với con thủy quái có hay không có được thần long huyết mạch hắn cũng không dám xác định, hắn lúc ấy chỉ là ẩn ẩn cảm giác thủy quái có loại quen thuộc khí tức, mà những kia thủy quái lại là sinh hoạt tại địa hạ mạch nước ngầm chung, cái này đến là cái rất vấn đề phiền toái. Vương Bá Đạo dưới mặt đất mạch nước ngầm chung không ít chịu đau khổ, nếu như lần trước không là vì có nhân loại tiến xuống mạch nước ngầm thám hiểm, làm hắn thấy được một tia ánh sáng, về sau mới đi theo nhân loại ra mạch nước ngầm, bằng không khả năng hắn muốn vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong, thẳng đến chết đói mới thôi. Mà bây giờ rắn hoàng kim còn nhỏ nhất rắn hoàng kim, thân dài cũng có được 28-9 mét. Một đoàn gần 30 thước rắn hoàng kim tiến vào nhân loại xã hội, muốn không bị phát hiện cũng là nan đề. Đặc biệt Vương Bá Đạo 73 mét thân dài càng khủng bố. Người có thể tưởng tượng đi xuống một điều 73 mét dài rắn hoàng kim bị loài người phát hiện chẳng cảnh. Cả Trường Bạch Sơn thiên trì thì lớn như vậy, mực nước sâu nhất địa phương thì 300 nhiều mét, khả năng Vương Bá Đạo tại dưới nước rất nhỏ trở mình thân, trên mặt hồ chính là sóng lớn ngập trời, dưới tình huống như vậy, làm sao có thể tránh cho không bị loài người phát hiện. Chẳng qua, Vương Bá Đạo cũng sẽ không buông tha cho, Trường Bạch Sơn thiên trì cùng Hắc Long Giang hay là muốn đi. Tuy Hắc Long Giang rơi long sự kiện chỉ là một đồn đãi, nhưng cái này dù sao cũng là một manh mối. Suy tư thật lâu, Vương Bá Đạo tính toán sắp tới khởi hành đi trước Hoa Hạ, hiện tại rắn hoàng kim nhất tộc phải cần không phải thiên tài địa bảo, mà là thần long huyết mạch, tìm kiếm thần long huyết mạch mới là trọng yếu nhất. Còn về Hắc Long Giang cùng Trường Bạch Sơn thiên trì trung thần bí sinh vật, có phải thật vậy hay không có thần long huyết mạch, muốn bắt sau lấy máu mới có thể biết. Ngang. Vương Bá Đạo đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng ngang thiếu, triệu tập tất cả rắn hoàng kim. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 138, hải quái sự kiện bệ hạ. Tất cả rắn hoàng kim nhanh chóng tụ tập tới, quay chung quanh tại Vương Bá Đạo quanh thân. Hơn 900 điều gần 30 thước trường rắn hoàng kim chồng chất cùng một chỗ tràng cảnh làm cho người ta sợn tóc gáy. 3 ngày sau xuất phát đi trước Hoa Hạ, đây là về Hắc Long Giang cùng Trường Bạch Sơn tiên trì địa hình, các ngươi mấy ngày nay trước làm quen một chút. Vương Bá Đạo nói xong trực tiếp vận dụng thần thức, một cỗ tin tức truyền vào địa phong thủy hỏa trong đầu. Nay cỗ trong tin tức kể cả Hắc Long Giang bộ phận địa hình, cùng với Trường Bạch Sơn tiên trì tình huống, chính yếu nhất vẫn là quan ở dưới đất mạch nước ngầm kỹ càng tình huống. Mà Hắc Long Giang bộ phận địa hình vẫn là Vương Bá Đạo lúc trước đi trước Amazon đi ngang qua bộ phận Hắc Long Giang, những thứ khác địa hình hắn thật đúng là không biết rõ. Vương Bá Đạo lo lắng nhất chính là rắn hoàng kim quần tại thiên trì hạ gặp được thủy quái sau mạo mạo thất thất chui vào địa hạ mạch nước ngầm, cho nên quan ở dưới đất mạch nước ngầm khủng bố hắn đều kỹ càng ghi lại ở bên trong. Là Địa phong thủy hỏa tại tiếp thu tin tức sau, rõ ràng địa hạ mạch nước ngầm khủng bố, đồng thời cũng là lòng còn sợ hãi lên, bởi vì những tin tức này rất kỹ càng, hơn nữa đều là bệ hạ tự mình trải qua. Bọn họ tại may mắn lúc ấy bệ hạ trốn thoát, bằng không nào có bọn họ hiện tại hôm nay. Nếu như lúc ấy bệ hạ không có chạy ra địa hạ mạch nước ngầm, hoặc có lẽ bây giờ bọn họ còn đang Amazon trung đần độn sinh hoạt. Các ngươi đem bản vương truyền cho các ngươi tin tức hướng còn lại rắn hoàng kim giải thích đi. Vương Bá Đạo nói xong vẫy lui rắn hoàng kim quần. Vương Bá Đạo bình thường đều là làm như vậy. Có chuyện gì công đạo cho địa phong thủy hỏa, giao cho bọn họ quản lý. Dù sao hắn không có khả năng tại tất cả rắn hoàng kim thức hải trung gieo xuống một quả thần thức hạt giống. Không có thần thức hạt giống truyền âm là có thể, nhưng muốn trực tiếp truyền lại tin tức tiểu không khả năng. Tại rắn hoàng kim quần lui ra sau, Vương Bá Đạo liền xoay quanh trên mặt đất tu luyện, đồng thời cũng đang suy nghĩ lần này hồi hoa hạ cụ thể lộ tuyến. Vương Bá Đạo nhớ rõ, chính mình lúc trước theo Trường Bạch Sơn đi trước Amazon thời gian, hành tẩu lộ tuyến là từ Thiên Chỉ rơi xuống, đi ngang qua sông Tùng Hoa, Hắc Long Giang, Thác Đát eo biển, tiếp xúc Thái Bình Dương, bơi qua Bắc Hải đạo theo chiều chạy đến nước Mỹ Tây Hải bờ, bờ biển xuôi nam tiến vào Colombia, cuối cùng tiến vào Amazon nguyên thủy rừng rậm. Mà giờ khắc này bọn họ đang ở Thái Bình Dương trung bộ, đến cũng là giảm đi không ít phiền toái. Bọn họ có thể trực tiếp từ đó bộ xuyên toa tiến vào Thái Bình Dương Tây khu, sau đó tiến vào Hắc Long Giang. Tại giữa đường xá còn có thể một bên tìm kiếm thiên tài địa bảo, một bên chạy đi. Ba ngày sau, hòn đảo thượng rắn hoàng kim quần tụ tập cùng một chỗ, chờ bệ hạ ra lệnh. Lên đường đi. Vương Bá Đạo thần thức truyền đạt chỉ lệnh. Tại Vương Bá Đạo ra lệnh một tiếng sau, tất cả rắn hoàng kim quần thân thể uốn éo động, tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng này một mảnh dài hẹp gần 30 thước trường rắn hoàng kim, y nguyên đem hòn đảo bên cạnh bãi biển nuôi vào. Liếc nhìn lại, cả hòn đảo trên bờ biển cơ hồ đều là nhấp nhô màu vàng chảy đầm địa. Tiến vào hải dương, Vương Bá Đạo dẫn theo rắn hoàng kim quần hướng về Thái Bình Dương Tây khu chỗ phương hướng bơi đi, hắn tính toán dẫn theo rắn hoàng kim quần trực tiếp qua sông Thái Bình Dương Tây khu. Mà hắn dự tính dùng 2 năm thời gian, tại 2 năm trong đến Trường Bạch Sơn là được, tại giữa đường xa đến cũng có thể tìm một cái trong hải dương thiên tài địa bảo. 3 tháng sau, rắn hoàng kim quần rốt cục tiến vào Thái Bình Dương Tây khu, trong lúc này rắn hoàng kim quần cũng gặp phải qua rất nhiều sinh vật biển. Trong đó càng kể cả một điều thần bí chăn biển khổng lồ, một điều hơn 40 mét dài chăn biển khổng lồ. Nhưng đáng tiếc chính là, con chăn lớn này mặc dù là dị biến sinh vật, nhưng hắn lại không phải thân có thần long huyết mạch sinh vật. Tại hỏa nhanh trong chém giết hắn sau, cũng không có phát hiện thần long huyết mạch, mà thi thể của nó tự nhiên bị vứt tới đáy biển, đã trở thành còn lại sinh vật biển thức ăn. Nếu như là dị vãng, khả năng Vương Bá Đạo vì gia tăng tu vi sẽ đem hắn nuốt vào, nhưng hiện tại tự nhiên không hội lại loại suy nghĩ này, bởi vì năng lượng tinh thạch đã sử dụng hết. Nếu trong cơ thể để lại này chăn biển khổng lồ gen, Vương Bá Đạo muốn khóc không ra nước mắt. Tuy nuốt chửng cái kia chăn biển khổng lồ thi thể tu vi hội gia tăng một chút, nhưng vì điểm này tu vi mà làm cho huyết mạch không tinh khiết, khoản này mua bán thấy thế nào cũng không có lời. Hải Dương ốc đảo số, hắn nước Mỹ Hoàng gia biển Kaji Bê du thuyền công ty trước mắt lớn nhất Dulan, cũng là trên thế giới lớn nhất sang trọng du thuyền một trong. Đương hắn tại trên biển đi thời gian, hắn giống như là một tòa lữ hành thành thị, hắn hao tổn của cải 14 nước USD, trọng tải đạt 22.5 tấn, nếu so với Titanic còn muốn lớn hơn 3 lần nhiều. Nó là Hoàng gia biển Kaji Bê du thuyền công ty kiêu ngạo. Hôm nay hắn lần nữa chở khách hành khách 2.200 dư người, tiến hành rồi hắn thứ 76 lần hạ sự. Mặt trời chiều ngã về tây, một vòng đỏ thấm sắc chiều tà chiếu vào hải dương cuối cùng, Trạm Lam hải dương cuối cùng nhấp nô từng khối màu hồng đám mây. Hải dương Lam Châu số đắm chìm trong dư huy thải hà trùng, du thuyền đám người bên trên top 5 top 3 địa tại thuyền trên đường bước chậm, gió đêm từ từ điểm lịch đưa tới từng đợt thuộc về hải dương đặc biệt mùi thơm, khiến người vui vẻ thoải mái. Nát hùm. Đại En Tê Ly đi đến đầu thuyền, tay vịn tại thuyền biên rào chắn thượng. Đột nhiên một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió biển đập vào mặt, giờ khắc này nát hùm. Đại En Tê Ly cảm giác mình giống như đặt mình trong tại trong gió nhẹ phiêu đãng, phiền não cùng mọi mệt đều trong nháy mắt biến mất, thân thể mỗi một căn khẩn trương thần kinh cũng dần dần thư trì hoãn. Gió biển phơ phất, nát hùm. Đại En Tê Ly cảm giác mình rất may mắn, hắn rõ ràng đính đến Hải Dương ốc đảo số bé tàu, giờ phút này rất may mắn ngồi trên Hải Dương ốc đảo số. Với hắn mà nói, đây là hắn trong cuộc đời này may mắn nhất thời khắc. Nếu là có vị xinh đẹp nữ sĩ tại bên người, vậy càng thêm hoàn mỹ. Xuất thần nhìn qua trong Hải Dương đặc biệt chiều tà, nát hùm. Đại En Tê Ly đột nhiên cảm giác bên người nếu có một vị dáng người nóng bỏng nữ lang tại bên người, cùng hắn trình diễn một hồi Titanic, mới không hưởng công việc này. Hải, tiên sinh, có thể mượn cái hòa sao? Đột nhiên một thanh âm xuất hiện ở nạ hùm. Đại En Tê Ly bên hai, hắn liền quay đầu đi. Ánh vào trong đôi mắt là một tên dáng người nóng bỏng thời thượng mày đẹp. Thiên sứ gương mặt, như ma quỷ dáng người dùng để hình dung nàng tuy rất hổ, nhưng dùng tại trên người nàng lại thích hợp nhất chẳng qua. Nữ sĩ, ngươi hảo. Nạ hùm. Đại En Tê Ly lộ ra một cái tự nhận là phi thường thân sĩ, phi thường mê người mỉm cười. Hắn vừa mới mơ ước đem tỷ tạ nịp tái diễn, không nghĩ tới cơ hội lập tức đã tới rồi. 3. Hòa bị điểm đốt, mày đẹp phi thường ưu nhã hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra một cái vòng khói, mỉm cười nói, tiên sinh, cảm ơn ngươi hỏa. Không cần khách khí, rất vui vì ngươi xinh đẹp như vậy nữ sĩ cống hiến sức lực. Đúng rồi. Còn chưa tự giới thiệu, Na Hùng. Đại En Tệ Ly. Dô. Sẽ lì ạ. Rất hân hạnh được biết ngươi, Na Hùng. Đại En Tệ Ly tiên sinh. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh cùng ngươi xinh đẹp như vậy nữ sĩ cùng đi ăn tối. Ha ha. Thật xin lỗi, đêm nay ta có cái ước hội. Ta đây thật sự là quá bất hạnh, nếu như có thể cùng ngươi xinh đẹp như vậy nữ sĩ cùng đi ăn tối, thì tạ nịp ta cũng vậy nguyện ý cưới. Ông ngong. Nát hùm. Đại ẹn tệ lì còn chưa có nói xong, cả thân thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động lên, tựa hồ thực bị nã hùm. Đại ẹn tệ lì nói chúng rồi. Đáng chết, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Nã hùm. Đại ẹn tệ lì trong nội tâm khủng hoảng mắng một tiếng, hai tay vội vàng bịn căng rào chắn. Đến ở bên cạnh rồ. Sẽ lì ạ tiếng thét chói tai. Nã hùm. Đại ẹn tệ lì đột nhiên cảm giác là như vậy đáng ghét. Nã hùm. Đại ẹn tệ lì trong nội tâm cực kỳ hối hận, hắn không nghĩ tới chính mình trương mỏ quạ đen hội linh nghiệm như vậy. Hắn kinh hồn táng đảm dè chừng căng bịn rào chắn, sợ một cái không cẩn thận lọt vào hải dương. Hắn không biết du thuyền rốt cuộc xảy ra chạm với gì, có lẽ là đập lấy cái gì. Hiện tại Na Hùng, Đại ẹn tệ lì con lo lắng du thuyền có thể hay không đúng như tỷ tạ nịp đồng dạng chìm nghỉm. Thân thuyền chấn động con rằng con 5 giây, 5 giây sau chấn động biến mất. Thân thuyền ổn định sau, Na Hùng, Đại ẹn tệ lì lòng còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi trên mặt, vô ý thức nhìn một cái dưới thuyền mặt biển. Người cái này không có phong độ đàn ông, ta không có đồng ý cùng người ước hội là ta đời này làm tối quyết định chính xác. Hiện tại rồi, sẽ lì ạ phẫn nộ phi thường, bởi vì vừa mới nàng thân thủ hướng Na Hùng. Đại ẹn tệ lì xin giúp đỡ. Nạ hùm. Đại ẹn tệ lì rõ ràng làm như không thấy. Ừ. Dô. Sẽ lì ạ thấy như vậy một mạng. Nạ hùm. Đại ẹn tệ lì rõ ràng không có phản ứng chút nào. Thấy nạ hùm. Đại ẹn tệ lì thẳng tắp nhìn chầm chầm vào mặt biển, cũng vô ý thức nhìn một cái. A. Dô. Sẽ lì ạ một tiếng thét lên cách một tiếng dừng lại, nàng cư nhiên bị tươi sống dọa ngất đi, liền như vậy ôn nhu ngã trên mặt đất. Nếu như là bình thường có lẽ có rất nhiều nam sĩ nguyện ý giúp trợ nàng, hơn nữa đem nàng đưa về phòng. Nhưng là hiện tại sao? A. Thượng đế. Cái này. Nạ hùm. Đại ẹn tệ lì miệng trương lao đại, cơ hồ có thể bỏ vào một cái trứng gà. Hắn nhìn thấy gì? Hắn rõ ràng thấy được trên mặt biển xuất hiện vô số màu vàng hải quái tại nhấp nô. Một lát sau, du thuyền người trên toàn bộ đều kinh hoàng hốt, hiển nhiên phát hiện trên mặt biển màu vàng hải quái cũng không ngừng nạ hùm. Đại ẹn tệ lì một người. Từ xưa đến nay, thế giới các quốc gia người đánh cá cùng thủy thủ chính giữa liền truyền lưu đáng sợ trong biển cự quái chuyện xưa. Tại trong truyền thuyết, những này hải quái thường hình thể khổng lồ, hình quái dị, thậm chí trường 7 cái hoặc 9 cái đầu. Có ít người nói hải quái là con mực đại vương. Có ít người nói hải quái là biển sâu chăn khổng lồ, còn có người nói hải quái là tiền sử di lưu xa xưa giống loài. Thủy quái rốt cuộc là cái gì? Vấn đề này du thuyền người trên loại hào không quan tâm, bọn họ hiện tại quan tâm chính là hải quái có thể hay không công kích du thuyền. Tuy du thuyền phi thường khổng lồ, nhưng hải quái khủng bố đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của bọn họ trong nội tâm chỉ còn lại có một loại tâm tình, thì phải là sợ hãi. Tuy tại trên báo chí xem đến đâu có xuất hiện hải quái hoặc là thủy quái bọn họ sẽ phi thường tò mò, hơn nữa có thể đem hắn trở thành chủ đề đến đàm luận, nhưng đầu tiên muốn xác nhận chính là nhân vật chính không là bọn hắn, nhưng là hiện tại DS, cảm tạ các minh đệ khen thưởng cùng người phiếu, tuy gọi đến dạng sáng 2 giờ 16 phút, nhưng rốt cục vẫn phải đuổi ra ngoài. Gọi chữ chậm, xấu hổ. Không phải ta không cố gắng, mà là tay tàn, thương không dậy nổi. Một chương cơ bản 4 tiếng đồng hồ, 3 chương, trừ ăn ra cơm trên cơ bản an vị trước máy tính gõ chữ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 139, xem đó là cái gì. Du thuyền trong phòng điều khiển. Tại du thuyền chấn động trong nháy mắt, thuyền trưởng bớt. Nạp Dìn vội vàng bị lấy bên cạnh kiến trúc. Tại chấn động đình chỉ sau bờ, Nạp Dìn vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Du thuyền ra cái gì trục trặc? Trợ thủ Bobby thì xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh nói, thuyền trưởng, thân thuyền giống như đập lấy vật gì đó. Đập lấy vật gì đó? Gặp quỷ. Ngươi đây là đang nói đùa. Bất. Nạp Dìn gào lên, chính là hắn còn chưa có nói xong, liền nghe được vô số lữ khách tiếng kinh hô. Mau nhìn, đó là cái gì? Hải quái. Là hải quái tại tập kích du thuyền. Một lát sau chỉnh chiến thuyền du thuyền người trên loại đều rối động, tất cả mọi người biết có hải quái tại tập kích du thuyền. Tuy 19 thế kỷ đến nay, theo hiện đại động vật học phát triển, vô cùng hoang đường hải quái truyền thuyết dần dần biến mất, nhưng hải quái đã xâm nhập nhân tâm, hắn liền là khủng bố đại danh tử. Hải quái, ra đi xem. Vâng. Nạp Dìn nói đi ra phòng điều khiển, bộ bị. Kính lau sạch lấy cái chán mồ hôi lạnh, vội vàng đi theo rồi đi lên. Vâng. Nạp Dìn chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới có cái gì hải quái, đối với hắn loại này thường xuyên tại trên biển hàng chạy nhanh người mà nói, hải quái chỉ là bởi vì mọi người ngạc nhiên, đem trong hải dương khổng lồ sinh vật sợ hãi hóa mà thôi. Chính là, vừa mới ra phòng điều khiển, đi đến sân thượng trước, hai người liền thấy được làm cho bọn họ khiếp sợ một màn. Chỉ thấy du thuyền bên trái mặt biển lại có vô số màu vàng quái vật tại nhấp nô. Tuy du thuyền tốc độ rất nhanh, nhưng những này hải quái lại chăm chú đi theo du thuyền, tốc độ không chỉ có không chậm, ngược lại ẩn ẩn sẽ vượt qua du thuyền xu thế. Đột nhiên, Nạp Dìn trợn mắt hốt mồm, bởi vì hắn rốt cục nhìn rõ ràng rồi trên mặt biển hải quái rốt cuộc là cái gì sinh vật, lại có thể một mảnh dài hẹp khổng lồ chăn biển khổng lồ. Bởi vì vừa rồi có một con chăn lớn đột nhiên nhảy ra rồi mặt biển, hắn thân thể cao lớn bị bỡ. Nạp Dìn bắt đến, đó là. Nạp Dìn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt biển, thật sự là quá rung động rồi. Cái kia chăn biển khổng lồ thân dài phòng trường chí ít có 40 mét trở lên, mà trông cả trên mặt biển, chí ít có hơn 1000 điều như vậy chăn biển khổng lồ bơ. Nạp Dìn lập tức cảm giác da đầu run lên. Bất. Nạp Dìn lái xe du thuyền qua sông Hải Dương không là lần đầu tiên rồi, hắn cũng coi như thượng là kiến thức rộng rãi. Tuy dĩ vãng cũng gặp phải qua trong hải dương khổng lồ sinh vật, hơn nữa còn đâm chết qua cá voi xanh, nhưng lại như giờ phút này loại này khủng bố tràn diện, hắn cũng là lần đầu tiên kinh nghiệm. Ông. Cả du thuyền đột nhiên lại chấn động lên, hơn nữa nhờ vào còi báo động chuyển đến. Bất. Nạp Dìn rất xa liền nghe được thuyền viên tiếng kêu gào, thuyền trưởng, cánh quạt xuất hiện trục trặc.
Vâng.
Nạp Dìn đối với thuyền viên gọi ngoảnh mặt làm ngơ, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt biển. Bởi vì lúc này trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một điều khổng lồ đều không đủ dùng hình dung chăn biển khổng lồ. Này chăn biển khổng lồ lại có thể dọc theo thân thuyền chậm rãi bơi đi lên. Chăn biển khổng lồ kia đầu chăn bò lên trên thuyền biên rào chắn bị áp biến hình. Này chăn biển khổng lồ thể tích quá lớn, hơn 70 mét thân dài, đó là cái gì khái niệm? Vô số nhân loại bị sợ chấn váng, bị sợ ngây người. Nhìn lên trước mắt chăn biển khổng lồ đầu của bọn hắn đã đình chỉ tự hỏi, bọn họ đều ngây ngốc nhìn chằm chằm vào này chăn biển khổng lồ. Vương Bá Đạo nửa người trên rốt cục bò lên trên du thuyền, hắn ánh mắt lạnh như băng quét mắt mọi người loại. Vương Bá Đạo vốn cùng rắn hoàng kim quần là nổi dưới mặt biển nghỉ ngơi, bởi vì liên tục hơn 10 ngày chạy đi rắn hoàng kim quần đã là mỏi mệt không chịu nổi, mà Vương Bá Đạo cũng tiến vào chiều sâu trong khi tu luyện. Nhưng đột nhiên mà tới một con thuyền khổng lồ du thuyền lại có thể đụng phải đi lên, đem 10 con rắn hoàng kim vỡ thành rồi trọng thương. Nếu không bởi vì tiến hóa thành không cánh đằng xà, rắn hoàng kim lực phòng ngự tăng lên nhiều cái cấp bậc, khả năng một ít hạ đánh 10 con rắn hoàng kim muốn chết. Đối với khắp cả chủng tộc chỉ có hơn 900 số lượng rắn hoàng kim nhất tộc mà nói, là 10 con rắn hoàng kim trọng thương, đây là không thể tha thứ sai lầm. Mà bị bừng tỉnh Vương Bá Đạo, nổi giận phía dưới dẫn theo rắn hoàng kim quần truy kích rồi đi lên, hơn nữa tự mình hủy hoại rồi du thuyền mấy cánh quạt, làm du thuyền bị ép đình chỉ. Mà giờ khắc này hắn đang chuẩn bị bò lên trên du thuyền cho nhân loại một ít giáo huấn. Bò lên trên du thuyền, Vương Bá Đạo khổng lồ kia thân rắn hiện lộ rồi đi ra, thành từng mảnh vảy giáp cẩn thận rõ ràng, lóe ra kim sắc quang trạch, tóe kim sắc đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người xung quanh loại, nhà chậm rãi phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Mà bò lên trên du thuyền trong quá trình, vô số kiến trúc cùng nhân loại bị nghiền áp thành phấn vụn, hơn nữa du thuyền có rõ ràng nước ăn chìm xuống. Có thể là Vương Bá Đạo thể tích quá mức trầm trọng nguyên nhân đi. Dù sao du thuyền vốn là chuyên chở rồi không ít người loại, tải trọng lượng đã nhanh đạt tới hạn mức cao nhất, đột nhiên hơn nữa như vậy một điều 73 mét thân dài rắn hoàng kim, kết quả như vậy tịnh không đủ để ngạc nhiên. Đầu rắn vẫn nhìn chung quanh, đột nhiên thấy được một cái lệnh Vương Bá Đạo rất không sướng gì đó. Du thuyền phần đuôi lại có thể treo một mặt nước Mỹ quốc kỳ. Trong tâm Vương Bá Đạo âm thầm cười lạnh, bởi vì hắn cùng nước Mỹ duyên phận thật đúng là sâu. Sau đó không lâu những thứ khác rắn hoàng kim cũng lục tục bò lên trên du thuyền, lập tức du thuyền lần nữa nước ăn trầm xuống rồi không ít. Khả năng cũng không cần bọn họ động thủ, chỉ cần hơn 900 điều rắn hoàng kim toàn bộ leo lên du thuyền tiếp theo bởi vì không chịu nổi sức nặng mà bị hải dương bao phủ. Tại địa, phong, thủy, hỏa dưới sự dẫn dắt, hơn 30 điều rắn hoàng kim bơi tới rồi Vương Bá Đạo trước mặt, chờ bệ hạ mệnh lệnh. Đến không phải những thứ khác rắn hoàng kim không nghĩ bỏ lên trên du thuyền, mà là du thuyền thật sự rất cao, bọn họ cũng không có bệ hạ khổng lồ như vậy thân hình, có thể chính mình bỏ lên trên du thuyền. Cái này hơn 30 điều rắn hoàng kim vẫn là còn lại rắn hoàng kim ở dưới mặt đáp đi lên. Những kia bị đụng thương người trong tộc thương thế như thế nào? Vương Bá Đạo hỏi. Bệ hạ, bị đánh 10 con rắn hoàng kim trên cơ bản đều là trọng thương, dù sao cái này chiến thuyền du thuyền thật sự quá lớn. Hắn tốc độ cao nhất đi lực lượng quá mức khổng lồ, nếu như không phải rắn hoàng kim quần toàn bộ dị biến thành công, khả năng cũng không phải là bị thương nặng, mà là trực tiếp tử vong. Hồi đáp. Vậy hãy để cho nhân loại trả giá một ít một cái giá lớn. Đi thôi. Vương Bá Đạo lạnh lùng thoái kim sắc song đồng hiện lên một tia hàn quang, hạ mệnh lệnh. Là. Hơn 30 điều rắn hoàng kim tại tiếp thu đến bệ hạ mệnh lệnh sau, đều giữ tận phun ra nuốt vào lưới rắn, tràn ngập sát khí ánh mắt tứ ngược quét mắt nhân loại, tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Lúc ấy rắn hoàng kim quần quay chung quanh tại mặt biển nghỉ ngơi, du thuyền bọn họ là phát hiện, nhưng mà không có như thế nào tại ý bởi vì tại trong hải dương gặp được du thuyền bọn họ cũng không là lần đầu tiên rồi, nhưng lần này không biết là du thuyền người trên loại không may vẫn là rắn hoàng kim quần không may, du thuyền lại có thể phi thường chuẩn xác hướng phía rắn hoàng kim quần đánh tới rồi. Tuy chúng rắn hoàng kim thấy du thuyền tiếp cận sau nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn là có vài chục điều rắn hoàng kim bởi vì tránh né chế, làm cho bị vỡ thành trọng thương. Nhìn chăm chú cái kia xoay quanh tại du thuyền phần đuôi trên ván thuyền khổng lồ chăn khổng lồ, bất Nạp Dĩn tâm đang run rẩy. Chăn biển khổng lồ lại có thể bỏ lên rồi. Đây hết thảy phảng phất nằm mơ đồng dạng. Nhìn qua đám kia chăn biển khổng lồ tứ ngược tàn sát du khách, bất Nạp Dĩn hoàn toàn tuyệt vọng. Mặc kệ hắn có thể hay không lần này trong tai nạn tránh được một kiếp, cuối cùng nhất hắn kết cục cũng sẽ không rất tốt, bởi vì những trách nhiệm này hắn được lưng đeo, hắn trốn tránh không được. Vương Bá Đạo giống như cảm ứng được cái gì, hắn giơ lên đầu rắn, nhìn chăm chú một cái phương hướng, phát hiện một tên nhân loại tại chỗ cao trên ban công nhìn qua hắn, mà xem thân thể của hắn phục sức, cư nhiên còn là cái này chiến thuyền du thuyền thuyền trưởng. Trong nội tâm lạnh lùng cười, Vương Bá Đạo chuẩn bị cho tốt hảo chiêu đãi người này làm 10 con rắn hoàng kim trọng thương thuyền trưởng. Tại bớt, Nạp Dĩn nhìn chăm chú chung, con chăn lớn kia đột nhiên động tác của nó quá nhanh chóng rồi, quá dã man quá bạo lực rồi, thân thể cao lớn trực tiếp một đường nghiền đè ép tới, vô số kiến trúc sụp đổ tại hắn thân dưới, vô số nhân loại bị hắn nghiền áp thành thịt nát. Nạp Dĩn muốn thoát đi, nhưng hắn vẫn phát hiện hai chân của mình đang run rẩy. Hắn phát hiện mình lại có thể hành không nhúc nhích được. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt giống như mưa đồng dạng rơi tại bờ. Nạp Dĩn trên mặt. Vĩnh, Vĩnh, Vĩnh. Vương Bá Đạo một đường ngang ngược xuyên toa tại thuyền trong lầu, nhìn như chắc chắn thân thuyền tại Vương Bá Đạo đánh hạ có vẻ như vậy yếu ớt. Nhanh chóng bò lên trên một tầng tầng thuyền lâu, Vương Bá Đạo rốt cục bò lên trên bờ. Nạp Dĩn chỗ phòng điều khiển sân thượng trước, lúc này, đầu rắn cùng bờ. Nạp Dĩn gương mặt gần như chỉ xích. Nhìn chăm chú người này nhân loại, Vương Bá Đạo có thể cảm giác được hắn tại sợ hãi. Hai chân của hắn đang run rẩy, hô hấp của hắn rất run rẩy. Đối với cái này danh nhân loại Vương Bá Đạo không có chút nào thương cảm chi tâm, người tổng muốn vì chính mình đã làm chuyện tình phụ trách. Mặc kệ ngươi là cố ý vẫn là vô tình, Vương Bá Đạo đã xong bật. Nạp Dìn thống khổ, trực tiếp đem bật. Nạp Dìn ném vào rồi hải dương, làm hắn trở thành sinh vật biển thức ăn. Nhân loại không là ưa thích ăn hải sản sao? Hiện tại cũng làm cho sinh vật biển nếm thử nhân loại mùi vị. Tại bật. Nạp Dìn rơi hải dương trong nháy mắt, vô số cá mập bơi tới, đem bật. Nạp Dìn sẽ thành rồi nát bấy. Những này cá mập quần là Vương Bá Đạo gần nhất thu phục, trong đó có một điều cá mập Vương Thông hiểu rồi trí thông minh, thực lực còn phi thường không tệ. Rất nhanh, du thuyền người trên loại thân ảnh dần dần thiếu, hoặc là trốn giấu đi, hoặc là chính là chết ở rồi rắn hoàng kim cầu hạ. Ngang. Vương Bá Đạo thúc giục Thánh Nguyên, đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập cường đại âm ba ngang khiếu. Đồng thời, cái này thanh ngang khiếu còn có lui lại ý tứ. Mà hơn 30 điều rắn hoàng kim tại tiếp thu đến rút lui khỏi mệnh lệnh sau, toàn bộ một đầu chồng vào hải dương. Còn về cái này thanh ngang khiếu sẽ mang đi bao nhiêu người loại sinh mệnh, Vương Bá Đạo cũng không có tâm tư đi quan tâm. Vương Bá Đạo nhìn một cái phương hướng, chỗ đó chính là châu Á. Thời gian đã qua năm gần đây, rắn hoàng kim quần cách châu Á càng ngày càng gần rồi, tin tưởng qua một tháng nữa bọn họ liền có thể đến tới châu Á, sau đó tiến vào Hắc Long Giang. Nghĩ đến đây, Vương Bá Đạo cũng một đầu trồng vào hải dương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 140, lại đến trường Bạch Sơn. Vương Bá Đạo một đầu trồng vào trong hải dương, nước biển bắn ra. Trong hải dương thân thể bặm mẹo, nhanh chóng chui vào biển sâu, những thứ khác rắn hoàng kim cũng chăm chú đi theo tại hắn sau lưng. Bầy rắn hoàng kim đằng sau chăm chú đi theo một đám cá mập trắng. Gần đây yêu mến độc lai độc vãng cá mập trắng giờ phút này lại có thể thành quần kết đội lên. Bọn này cá mập trắng trong có một điều cá mập trắng đạt đến khủng bố 12 mét dài. Đối với cá mập trắng nhất tộc mà nói, chúng nó thân dài bình thường thì 6 mét, mà điều 12 mét thân dài cá mập trắng tại cả trong hải dương cũng là thuộc về bá chủ cấp khác tồn tại. Vương Bá Đạo thần thức cùng cá mập trắng thức hải trung thần thức hạt giống liên tiếp lên, trực tiếp truyền lại rồi mệnh lệnh khiến chúng nó bọn này cá mập trắng không cần đi theo. Cùng cá voi xanh quần đồng dạng, hiện tại Vương Bá Đạo tạm thời cũng không cần phải chúng nó, từ nay về sau nếu như dùng, Vương Bá Đạo tự nhiên sẽ lại triệu tập chúng nó. Dưới bình thường tình huống, nếu như tại trong hải dương gặp những kia thông hiểu rồi trí thông minh sinh vật, Vương Bá Đạo đều thu phục chúng nó. Tuy nhiên tạm thời không dùng được, vốn dĩ sau khả năng sẽ hữu dụng được thời điểm. 10 con trọng thương rắn hoàng kim đến là có chút phiền toái, bởi vì cái này 10 con rắn hoàng kim bản thân bị trọng thương, bọn họ đi trước châu Á tốc độ sẽ bị bắt duyên. Bản tới một nguyệt lộ trình, hiện tại khả năng muốn 2 tháng. Đối với cái này Vương Bá Đạo phi thường bất đắc dĩ, cũng không thể vứt bỏ bọn họ, cho nên chỉ có thể làm bầy rắn hoàng kim đi tới tốc độ hoãn một chút, làm bị thương rắn hoàng kim biên chạy đi biên chữa thương. Vài ngày sau thế giới khiếp sợ, Thái Bình Dương hải quái sự kiện náo động tĩnh quá lớn. Hơn 1000 người tại chỗ chết, hơn 10 người bị sợ thành ngớ ngẩn, mấy trăm người tinh thần thất thường. Hải Dương Lục Châu hảo triệt để đã trở thành sát vụ. Việc này vật chấn kinh rồi nhân loại xã hội, túc Los Angeles chăn thai sự kiện sau. Lại cùng một chỗ khủng bố sự kiện đã xảy ra. Tại hải quái sự kiện truyền ra sau, nhanh chóng bị thế giới tất cả tạp chí lớn phía sau tiếp trước đưa tin. Đối với bọn hắn mà nói đây không phải tai nạn, mà là một làm bọn hắn phân chấn tin tức, một cái có thể vì bọn họ mang đến buôn bán ngạch lửa nóng tin tức. Thái Bình Dương hải quái sự kiện tại trên internet cũng truyền ra, đặc biệt vài tên người sống sót cư nhiên còn quay chụp rồi ảnh chụp, hơn nữa đem ảnh chụp công bố tại trên internet. Lần này tử quả thực náo lật trời, Thái Bình Dương hải quái sự kiện lần nữa thăng cấp. Những kia bình thường kín người hết chỗ bờ biển du lịch thắng địa, giờ phút này lại lẻ loi nhìn không tới một cái lữ khách. Đặc biệt trên thế giới khách du lịch phát đạt nhất địa phương một trong Hawaii. Đối với bọn họ mà nói đây quả thực là hai bay và gió. Dĩ vãng người ta tấp nập tràng cảnh không thấy, hiện tại dùng mù mị không giấu người để hình dung cũng không đủ. Hawaii du lịch ngành sản xuất tổn thất thảm trọng. Thời gian trôi qua gần nửa năm, Thái Bình Dương hải quái sự kiện mới bình thản, mọi người lại qua nổi lên vô ưu vô lự cuộc sống. Hải quái đối với bọn hắn mà nói là xa xôi, bọn họ nhất thời nhiệt nâng chẳng qua là bắt nó trở thành một cái cơm nước ngoài chủ đề mà thôi. Hắc Long Giang bình tĩnh trên mặt sông, đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng. Đột nhiên một điều khổng lồ rắn hoàng kim theo dưới nước vươn đầu. Để cho nhất người ngạc nhiên chính là, này rắn khổng lồ trên trán lại có thể trường một cây độc giác. Nếu như giờ phút này có người Trung Quốc chứng kiến, trong nội tâm nhất định sẽ suy đoán nó là hay không muốn hoa rồng rồi. Thời gian đã qua nửa năm. Tại 3 tháng trước, bầy rắn hoàng kim hãy tiến vào rồi Hắc Long Giang, hơn nữa toàn bộ phân tán tại chỉnh điều sông lớn chung tìm kiếm lấy thân có thần long huyết mạch sinh vật. Nhưng tiếc nuối chính là, 3 tháng quá khứ, Vương Bá Đạo đến đây khắc vẫn không có phát hiện thân có thần long huyết mạch sinh vật chút nào bóng dáng. Chẳng lẽ Hắc Long Giang rơi long sự kiện thật sự chỉ là truyền nhầm? Trong tâm Vương Bá Đạo buồn bực nghĩ, kỳ thật đối với Hắc Long Giang rơi long sự kiện hắn cũng chẳng qua là có nghe thấy, tình huống cụ thể cũng không biết. Vương Bá Đạo đã đem Hắc Long Giang đi dạo một vòng, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì có thần long huyết mạch sinh vật tung tích. Vương Bá Đạo có cái kia tự tin. Dùng hắn lúc này tu vi, khi hắn đi qua địa phương không có khả năng có bất cứ sinh vật nào có thể ở hắn không coi vào đâu che giấu. Nhiệt cảm ứng đừng nói rồi, khi hắn khổng lồ kia thần thức bao phủ xuống, còn có cái gì sinh vật năng khi hắn không coi vào đâu che giấu ở? Hiện tại Vương Bá Đạo đối với Hắc Long trong nước có chứa cụ thần long huyết mạch sinh vật, đã không báo cái gì hy vọng. Hắn còn chờ mong Thiên Chỉ Trung Thần Bí Thủy Quái đừng có lại lừa dối rồi. Nếu như Thiên Chỉ Trung Thần Bí Thủy Quái thân có thần long huyết mạch không tinh khiết, hay hoặc là dứt khoát không chuẩn bị thần long huyết mạch, Vương Bá Đạo muốn hụt máu. Ngàn dặm xa xa trở lại Hoa Hạ chẳng phải là toi công bận rộn một hồi. Đồng Giang thị, Hắc Long Giang cùng sông Tùng Hoa giao tiếp khẩu, đây là hiện tại Vương Bá Đạo chỗ địa điểm. Kỳ thật chính thức nói đến, sông Tùng Hoa chỉ là Hắc Long Giang hữu bờ lớn nhất nhánh sông, phát nguyên tại trường Bạch Sơn chủ phong Thiên Chỉ, do đông nam hướng tây bắc chảy, tại Cát Lâm tỉnh cùng Hắc Long Giang tỉnh chỗ giao giới, Tùng Nguyên thị phía bắc diện ngã ba sông phụ cận cùng Nộn Giang tụ hợp sau, chuyển hướng đông bắc chảy, tại Đồng Giang phụ cận nhập Hắc Long Giang. Hôm nay cũng là rắn hoàng kim tụ tập thời gian, lúc trước Vương Bá Đạo hạ lệnh dự định thời gian là 3 tháng. Tại Hắc Long Giang tìm kiếm thân có thần long huyết mạch sinh vật thời gian là 3 tháng, mặc kệ có hay không tìm kiếm được thân có thần long huyết mạch sinh vật, 3 tháng sau phải ở chỗ này tụ tập. Ào ào. Tiên lặng mặt sông đột nhiên vang lên nước chảy bốc lên âm thanh, dương mắt nhìn lên, ngươi liền sẽ phát hiện đó là một mảnh dài hẹp rắn hoàng kim phá thủy ra. Theo thời gian trôi qua, hội tụ rắn hoàng kim càng ngày càng nhiều rồi. Chẳng qua đáng được ăn mừng chính là, lúc này là ban đêm, nếu như là ban ngày không biết muốn dọa sợ bao nhiêu người. Đến đông đủ sao? Có hay không tìm kiếm được thân có thần long huyết mạch sinh vật? Vương Bá Đạo thần thức truyền âm nói, rắn hoàng kim đã đến đủ, còn về Hắc Long Giang rơi lòng sự kiện, có thể là truyền nhầm, hay là lúc trước sự kiện trung sinh vật đã diệt tuyệt. Thủy hồi đáp, hiển nhiên còn lại rắn hoàng kim cũng không còn tại Hắc Long Giang tìm kiếm được cái gì thần bí sinh vật, có thể là truyền nhầm đi. Vương Bá Đạo có chút nói, lên đường đi, tranh thủ sớm ngày đến Trường Bạch Sơn tiên trì. Vương Bá Đạo nói xong trực tiếp hướng về sông Tùng Hoa tiềm nhập dưới nước, nhanh chóng bơi động. Bây giờ là rạng sáng, Vương Bá Đạo cũng không sợ bởi vì động tĩnh đại mà kinh động rồi nhân loại. Thấy bệ hạ tiềm nhập trong nước, một mảnh dài hẹp rắn hoàng kim đi theo rồi đi lên. Đối với không có ở Hắc Long Giang tìm kiếm được thân co thần long huyết mạch sinh vật, tất cả rắn hoàng kim đều có hơi thất vọng. Dù sao nếu như tìm kiếm được rồi, bọn họ có thể triệt để tiến hóa thành đằng xà, có được bay lượn năng lực. Bay lượn là bất luận cái gì đất liền sinh vật từng có hoặc từng có quá rất ngộng. Hơn một tháng sau, bầy rắn hoàng kim rốt cục đi tới Trường Bạch Sơn. Đoạn đường này đi tới bọn họ cũng tận lượng cất giấu thân hình, nhưng bọn hắn thể tích thật sự quá lớn, trên cơ bản muốn không bị loài người phát hiện đến Trường Bạch Sơn đó là không có khả năng. Tại bị loài người phát hiện sau, vì giữ bí mật, Vương Bá Đạo cũng không khỏi không diệt khẩu rồi. Bởi vì nếu như không diệt khẩu, sự kiện này sẽ nào lớn, cuối cùng nhất làm cho sự kiện thăng cấp càng không thể vãn hồi. Vương Bá Đạo cũng không muốn bởi vì nhỏ mà mất lớn, cuối cùng nhất tại Hoa Hạ đại chiến một hồi. Tuy nói Vương Bá Đạo dưới bình thường tình huống đều là tâm ngoan thủ lạn, cơ bản cũng coi là giết người không chớp mắt một loại. Nhưng nếu quả thật gọi hắn tại Hoa Hạ trắng trận đổ sát, hắn thật đúng là ngoan không hạ cái kia tâm. Nơi này dù sao không giống cùng nước ngoài, cái này mảnh thổ địa đã từng sinh hắn dưỡng hắn. Tại tất yếu dưới tình huống, Vương Bá Đạo sẽ không chế được bầy rắn hoàng kim. Bởi vì bầy rắn hoàng kim mở ra linh trí cũng không có bao lâu, đối với rất nhiều sự vật đều chưa từng tiếp xúc qua. Tư tưởng của bọn hắn kỳ thật rất đơn giản. Bọn họ trung thành với bệ hạ, bọn họ tín ngưỡng tại bệ hạ, bởi vì bệ hạ đối với bọn họ có tái tạo tri ân, bởi vì bệ hạ là rắn hoàng kim nhất tộc hoàng giả. Ai đối với bọn họ hảo bọn họ liền đối với ai hảo, ai đối với bọn họ không tốt, bọn họ cũng sẽ một mực ghi nhớ trong lòng. Bầy rắn hoàng kim giấu ở Trường Bạch Sơn hạ trong dòng sông, bọn họ tại dưới nước xoay quanh thân thể vẫn không nhúc nhích. Bởi vì bọn họ thể tích quá lớn, tại dưới sông hơi chút vừa động bắn ra, rất nhỏ trở mình thân, khả năng trên mặt sông chính là ba đảo mãnh liệt rồi. Cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi bóng đêm phủ xuống, tại bóng đêm phủ xuống sau mới tốt bơi ra dòng sông tiến vào Trường Bạch Sơn nguyên thủy rừng rậm, sau đó xuyên toa rừng rậm tiến vào thiên trì. Tại ba canh giờ trong khi chờ đợi, bóng đêm phủ xuống rồi. Kỳ thật cái này chút thời gian chờ đợi, đối với loài rắn mà nói cũng không coi vào đâu. Rắn chưa bao giờ thiếu khuyết kiên nhẫn, có rắn bị săn mồi, tại một chỗ lặng lặng chờ đợi mấy ngày tình huống cũng là có. Mênh mông trong bóng đêm, Trường Bạch Sơn nguyên thủy trong rừng rậm ẩn ẩn truyền đến làm cho người ta sởn tóc gáy âm thanh, là một loại cùng mặt đất ma sát chỗ sinh ra âm thanh. Bình thường nghe thế chủng âm thanh, mọi người trong đầu thường thường xuất hiện phản ứng đầu tiên thì phải là rắn. Đúng vậy, xác thực là rắn. Hơn nữa là một mảnh dài hẹp tại bên ngoài đủ để khiếp sợ thế nhân khổng lồ hoàng kim rắn khổng lồ. Chỉ thấy một mảnh dài hẹp hoàng kim rắn khổng lồ tại Vương Bá Đạo dưới sự dẫn dắt, thong thả xuyên toa trong rừng rậm. Động tác của bọn hắn rất chậm, động tĩnh khống chế tại nhỏ nhất. Nếu như bọn họ không khống chế động tĩnh, có lẽ người dưới chân núi đều có thể nghe đến. Rốt cục xuyên qua rồi từng tòa dãy núi, bọn họ tiếp cận thiên trì. Tại dãy núi nhìn lên hạ, thiên trì như ẩn như hiện, phía trên một tầng dày đặc mây mù đem thiên trì bao phủ, nhưng thiên trì hình dáng vẫn là rõ ràng có thể biện. Trường Bạch Sơn khí hậu thay đổi trong nháy mắt, bởi vì hắn đã trở thành Thái Bình Dương Hải Dương khí lưu cùng sẽ bở gì á đại lục khí lưu cái chắn, sử hai cổ khí lưu bay lên cũng tại miệng núi lửa phụ cận giao hội, tạo thành hắn mưa lượng cùng độ ẩm tương đối đều so với dưới núi cao rất nhiều, lúc này mới khí hậu không ổn định, có thể dùng thiên trì thượng mây mù khi thì tụ tập khi thì tiêu tán. Nhìn qua có chút lạ lẫm, nhưng lại có chút quen thuộc hoàn cảnh, trong tâm Vương Bá Đạo đột nhiên có chút cảm thán. Giống như đã qua gần 10 năm đi. Chuẩn xác thời gian hắn cũng nhớ không được, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng không sai biệt lắm. 10 năm sau hắn lại nhớ tới nơi này, lúc rời đi hắn vẫn chỉ là 28 mét thân dài, nhưng giờ này khắc này hắn đã có 73 mét thân dài rồi. Hai người bất kể là thể tích vẫn là thực lực, đều không thể so sánh nổi. Ban đêm tiên chỉ quanh thân không có nhân loại, Vương Bá Đạo đến cũng không cần e ngại quá nhiều. Đương nhiên, nếu có nhân loại tại, cũng chỉ có thể trách chính hắn số mệnh không tốt, hắn đến sẽ không để ý gì cậu. Đi xuống đi. Tại Vương Bá Đạo hạ mệnh lệnh, tất cả rắn hoàng kim nhanh chóng hướng về dãy núi Hạ Thiên Chỉ bơi đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 141, Thiên Chỉ cuối cùng vết nước ảo ảo. Một đám rắn hoàng kim bơi vào Thiên Chỉ, bình tĩnh mặt hồ lập tức rung chuyển lên, rung động dần dần hướng bốn phương quyết tán. Vương Bá Đạo nhớ rõ, Thiên Chỉ trung ương đáy hồ có một đạo cự đại danh sâu, chỗ đó có một đạo thần kỳ vết nước liên tiếp chạm đất hạ mạch nước ngầm, mà những ngày kia nước ao quái liền sinh hoạt tại địa hạ mạch nước ngầm chung. Nọ vậy đạo vết nước phi thường thần kỳ. Hắn khi thì đóng cửa, khi thì vỡ ra. Cùng huyết đàm rừng rậm hang huyết đàm phía trên cái kia đạo vết nước đồng dạng, đều là siêu hiện tượng tự nhiên. Vương Bá Đạo 10 năm trước chưa từng rất muốn, nhưng là giờ phút này nghĩ đến, huyết đàm dưới rừng rậm hang là vì có huyết đàm tồn tại, cho nên mới phải sinh ra siêu hiện tượng tự nhiên. Nhưng thiên trì trung ương đáy hồ rãnh sâu hạ vết nước, nơi đây lại cất giấu cái gì? Chẳng lẽ nơi đây cũng cất giấu bí mật gì? Thiên trì chia đều nước sâu 204m, nghe nói trung tâm ở chỗ sâu trong đạt 373m. Còn về có hay không 373m vương bá đạo không có tính toán, nhưng hắn có thể khẳng định chính là, nọ vậy đạo rãnh sâu cùng mặt hồ cách tuyệt đối vượt qua 500m. Thiên trì trung không có những thứ khác sinh vật, điều này đối với bầy rắn hoàng kim mà nói cũng không phải là cái tin tức tốt. Bởi vì mỗi điều rắn hoàng kim thể tích đều phi thường khổng lồ, bọn họ ăn cơm đều là dùng tấn đến tính toán. Tại trong hải dương vấn đề này đương nhiên tốt giải quyết, bởi vì trong hải dương chưa bao giờ thiếu khuyết con mồi. Nhưng thiên trì lại không được rồi, thiên trì trung ngoại trừ thủy sẽ không có những thứ khác sinh vật. Gì? Tại dưới nước du động vương bá đạo đột nhiên phát hiện dưới hồ lại có loại cá tồn tại, cái này với hắn mà nói là phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì 10 năm trước thiên trì trung tuyệt đối không có bất kỳ sinh vật. Đối với cái này cái đã từng sinh sống đã nhiều năm địa phương, vương bá đạo tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Nơi này trước kia rõ ràng chưa từng có cái gì sinh vật. Hiện tại như thế nào có loại cá tồn tại? Kỳ quái, kỳ quái. Vương bá đạo lẩm bẩm nói. Bệ hạ, có thể hay không là nhân loại nuôi thả? Hay là những này loại cá là từ dưới đất mạch nước ngầm giữa dòng nhập thiên trì? Địa suy đoán nói. Mặc kệ là nguyên nhân gì, điều này đối với bầy rắn hoàng kim mà nói đều là một tin tức tốt, ít nhất có thể làm cho bầy rắn hoàng kim tại trường Bạch Sơn nhiều kiên trì một thời gian ngắn. Vương bá đạo thản nhiên nói. Bởi vì rắn hoàng kim ăn cơm lượng quá lớn, trường Bạch Sơn căn bản là nuôi không nổi hơn 900 điều rắn hoàng kim, hiện tại có những này loại cá, đến cũng có thể nhiều kiên trì vài ngày. Vương bá đạo không biết là, dĩ vãng thiên trì ngoại trừ thủy ngoại, chính là khổng lồ mỏm núi đá. Thiên trong nước hồ nguyên bản không bất cứ sinh vật nào, nhưng mấy năm gần đây, thiên trì trung xuất hiện một loại nước lạnh cá. Này đồ biển trường phong thả, thịt chất ngon, đến trường Bạch Sơn du lịch có thể nhấm nháp đến loại này cá, cũng là một miệng lớn phúc. Nghe nói thiên trì trung cầu vồng tốt cá là Bắc Triều tiên tại thiên trì nuôi thả, còn về thật giả vậy khó có thể khảo sát. Địa phong thủy hỏa nghe vậy đều gật đầu, kỳ thật bọn họ cũng một mực vì vấn đề này phát sầu. Hơn 900 điều rắn hoàng kim ăn cơm lượng là phi thường khủng bố. Tuy nhiên bởi vì tu vi gia tăng, dị biến thành không cánh đằng xà. Bọn họ ăn cơm chu kỳ có thể thật to kéo dài, một tháng ăn cơm một lần như vậy đủ rồi. Nhưng mỗi ăn cơm một lần, khả năng trường Bạch Sơn hoang dại động vật muốn diệt tuyệt 1/3 rồi. Vương Bá Đạo nguyên bản dự tính tại trường Bạch Sơn nghỉ ngơi 2 tháng, nhưng có những này loại cá, bọn họ mới có thể kiên trì 3 tháng. Nói cách khác, bọn họ chỉ có 3 tháng thời gian dừng lại tại trường Bạch Sơn. Trong khoảng thời gian này bọn họ phải hoàn thành bắt thủy quái nhiệm vụ. Tiên tiến nhập thiên trì trung ương đáy hồ cái kia đạo rãnh sâu nhìn một cái, xem có thể hay không có phát hiện gì. Là, kỳ thật trong tâm Vương Bá Đạo cũng không còn đáy, bởi vì 10 năm trước nhưng hắn là tại thiên trì trung sinh sống đã nhiều năm, vài năm thời gian hắn thì chỉ thấy qua một lần thủy quái thân ảnh. Vậy có phải hay không ý nghĩa nọ vậy đạo vết nước mở ra tỷ lệ là vài năm một lần, hoặc là càng lâu. Mà đối với chỉ có 3 tháng dừng lại thời gian bầy rắn hoàng kim mà nói, thì có điểm khó có thể tiếp nhận rồi. Theo xâm nhập, rất nhanh liền đạt tới rồi thiên trì cuối cùng. Nhìn lên trước mắt rãnh sâu, hoặc là nói tiểu thung lũng, Vương Bá Đạo đột nhiên có một loại rãnh sâu nhỏ đi rồi cảm giác. Đương nhiên, Vương Bá Đạo cũng rõ ràng cũng không phải rãnh sâu nhỏ đi, mà là của hắn hình thể thành lớn rồi. Rãnh sâu ước chừng hơn 30 mét rộng, hơn 100 thước sâu, như vậy độ rộng Vương Bá Đạo vẫn là có thể tiến vào. Chẳng qua nếu như làm hơn 900 điều rắn hoàng kim cùng một chỗ đi xuống, rãnh sâu cần phải bị lấp đầy rồi không thể. Các ngươi ở phía trên chờ đi, bản vương trước hạ đi xem một cái. Vương Bá Đạo phân phó nói. Vậy hạ cẩn thận. Kỳ thật địa, phong, thủy, hỏa đối với cái này nho nhỏ thiên trì, bọn họ cũng không để vào mắt. Bọn họ không tin hôm nay trong ao còn có thể có cái gì sinh vật năng uy hiếp được bệ hạ an uy. Bệ hạ trong mắt bọn hắn thì phải là vô địch tồn tại. Mà ngay cả biển sâu trong khe cái kia điều con mực vương cự thú, lúc đó chẳng phải làm theo chết ở rồi trong tay bệ hạ. Không sao. Các ngươi tại dưới nước không cần phải làm ra quá lớn động tĩnh, miễn cho đưa tới nhân loại chú ý. Vương Bá Đạo đối với cái này điểm so sánh lo lắng, dù sao bầy rắn hoàng kim tại trong hải dương cuộc sống quen, cái này nho nhỏ thiên trì thật đúng là không đủ bọn họ lăn qua lăn lại. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ướt thúc ở bầy rắn hoàng kim. Địa phong thủy hỏa cam đoan nói. Vương Bá Đạo khổng lồ thân rắn chậm rãi tiềm nhập rãnh sâu, trong rãnh sâu bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa, ngoại trừ một ít bộ dáng kỳ dị mỏm núi đá ngoại, cũng không có vật gì đó khác. Vâng. Rãnh sâu hạ đột nhiên truyền đến nhất thanh một hưởng, nguyên lai là Vương Bá Đạo thân thể quá lớn, vặn bẹo thời gian trong lúc vô tình đâm vào rồi một khối trên mặt đá, lập tức đem mỏm núi đá đánh rơi, hướng về rãnh sâu cuối cùng rơi xuống đi xuống. Vương Bá Đạo cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đã thập phần chú ý nhưng thân thể thật sự có chút khổng lồ, đặc biệt vặn bẹo thời gian ngẫu nhiên đường còn có chút lớn, thì có thể đâm vào dưới hồ dãy núi trên vách đá. Rốt cục tiềm nhập rãnh sâu cuối cùng, đi tới lúc trước xuất hiện vết nứt địa phương. Nhưng tiếc nuối chính là, vết nứt giờ phút này cũng không có xuất hiện. Trong nội tâm có hơi thất vọng, nhưng Vương Bá Đạo vẫn là nghiên cứu trước kia xuất hiện qua vết nứt địa phương. Lần trước hắn đi theo một con thủy quái đến nơi này, nhưng vừa thấy vết nứt lại là liên tiếp chạm đất hạ mạch nước ngầm sẽ không có đón thêm gần, hắn còn thật không có cẩn thận nghiên cứu qua nơi này. Hiện tại Vương Bá Đạo chuẩn bị cho tốt tốt nghiên cứu một chút, nhìn xem cái này siêu hiện tượng tự nhiên rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì mà xuất hiện. Có lẽ giải khai vết nứt xuất hiện nguyên nhân, đó mới là việc này tối đại thu hoạch. Trong tâm Vương Bá Đạo đột nhiên toát ra như vậy một cái ý nghĩ. Bơi tới rồi vết nứt xuất hiện địa phương, Vương Bá Đạo phát hiện vết nứt kỳ thật cũng không phải hoàn toàn phong bế, còn có một chút khe hở hiện lộ rồi đi ra. Khe hở rất nhỏ, cơ hồ giống như hai ngón tay khép lại như vậy thật nhỏ trình độ. Chẳng qua khe hở cũng rất trường, ước chừng 5-6 thước chiều dài. Thật nhỏ vết nước phảng phất tuyền nhãn, có đại lượng nước ngầm từ bên trong sông ra. Vương Bá Đạo thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đạo này thật nhỏ vết nước như thế nào sẽ đột nhiên thành lớn. Dùng khoa học hoàn toàn giải thích không được. Yêu giống với huyết đàm trong rừng rậm hang, mỗi đến đêm trăng tròn, huyết đàm phía trên cũng sẽ xuất hiện vết nước đồng dạng. Mặc dù biết là vì huyết đàm tồn tại, nhưng không có ai biết vết nứt là như thế nào sinh ra. Vương Bá Đạo đột nhiên động. Vâng! Dãy rùa thân thể, trong nháy mắt một cái vẫy đuôi, nhất thanh một hưởng, phần đuôi hung hăng kích tại vết nứt chỗ, bốn phía hồ nước rung động nổi lên bốn phía, nguyên một đám khổng lồ bong bóng hướng lên di động. Thiên trì mặt hồ, sau đó không lâu liền ba đảo hung dâng lên, từng đạo cuộn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Nếu như là ban ngày, khả năng thiên trì thủy quái lại hiện ra như vậy tin tức, lại đem lần nữa trở thành đầu đề. Bất quá bây giờ là ban đêm. Cũng chính bởi vì như vậy Vương Bá Đạo mới không sợ bởi vì động tĩnh đại mà kinh động rồi nhân loại. Cứng quá mỏng núi đá. Vương Bá Đạo cảm thấy tán thán nói. Tuy nhiên hắn này một đôi ba công kích không có thúc dục thánh nguyên, vốn gì hắn lúc này thân thể lực lượng, này một đôi lực công kích coi như là một khối triệu cân đá lớn cũng có thể quất thành phấn vụ. Nhưng giờ phút này vết nước hai bên mỏng núi đá lại không có chút nào nát bấy dấu hiệu, chỉ có điều vết nước hơi chút khuyết tán rồi một chút. Đúng, là khuyết tán. Nọ vậy đạo vốn có vết nước chung quanh khuyết tán rồi một ít tân mảnh cái khe nhỏ. Vương Bá Đạo không có tính toán buông tha cho. Hắn y nguyên tiếp tục công kích tới, bởi vì bọn họ đợi không được. Ai biết vết nứt lúc nào sẽ mở ra? Nếu như là vài năm sau, đối với chỉ có 3 tháng dừng lại thời gian bầy rắn hoàng kim mà nói, thật sự là không tiếp thụ được thời gian dài như vậy chờ đợi. Vâng. Vương Bá Đạo không ngừng công kích tới mỏm núi đá bích, đến cuối cùng đã thúc giục nổi lên thánh nguyên. Một lần, hai lần, ba lượt, 10 lần, mỏm núi đá vết nứt càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn rồi. Vương Bá Đạo tin tưởng, chỉ cần tiếp tục công kích mấy trăm lần, mỏm núi đá bích tuyệt đối sẽ hóa thành nát bấy, do đó đem liên tiếp địa hạ mạch nước ngầm thông đạo mở ra. Bầy rắn hoàng kim nhìn qua theo rãnh sâu hạ không ngừng toát ra bong bóng, nghe được phía dưới không ngừng truyền đến trầm đục thanh âm, bọn họ trong nội tâm tràn đầy lo lắng, cho rằng bệ hạ ở dưới mặt gặp nguy hiểm gì, giờ phút này đang tại cùng rãnh sâu hạ thủy quái đại chiến. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng cái này nho nhỏ thiên trì có thể có cái gì thủy quái, còn có thể cùng bệ hạ đại chiến thành dạng như vậy, cho nên bọn họ nghĩ đến có thể là bệ hạ tại làm chuyện gì, lại sợ bọn họ đi xuống sau sẽ quấy rầy đến bệ hạ. Cuối cùng, trải qua nhanh chóng thương nghị, Thủy Tự Cao Anh Dũng chuẩn bị đi xuống xem một chút. Thủy tiến vào rãnh sâu, đi tới chỗ xấu nhất. Nhìn lên trước mắt chẳng cảnh, nàng lập tức đầu đầy hạt tuyến. Đây là bệ hạ tự không cần phải đem động tĩnh làm cho quá. Nhớ tới bệ hạ lâm hạ rãnh sâu trước phân phó, Thủy trong nội tâm liền quấn quýt lên. Thấy bệ hạ không ngừng dùng cái kia tràn ngập lực lượng phần đuôi vành kích đáy hồ dãy núi hạ mỏm núi đá bích, Thủy không hề đi qua quấy rầy, mà là trực tiếp lặng lẽ bơi ra rãnh sâu. Là tình huống nào? Địa, Phong, Hỏa thấy Thủy bơi đi lên, liền vội vàng hỏi. Bệ hạ ở dưới mặt làm việc, chúng ta không cần đi quấy rầy. Đi như vậy, chúng ta phái mấy cái rắn hoàng kim đi ra ngoài thông khí, nếu như phát hiện có nhân loại chú ý tới thiên trì động tĩnh khác lạ, như vậy. Nước lạnh tính phân tích, ánh mắt lạnh như băng hiện lên một đạo sát khí. Ừ, không sai. Địa, Phong, Hỏa nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Tại địa, Phong, Thủy, Hỏa ra mệnh lệnh, hơn 10 điều rắn hoàng kim lặng yên bơi hướng về phía mặt hồ, bọn họ phân tán tại thiên trì chung quanh bốn phương. Nếu như lúc này có nhân loại đi vào thiên trì bên cạnh, như vậy sẽ rất vinh hạnh tìm được hoàng kim rắn khổng lồ chiêu đãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 142, dấu vết đưa tới phiền toái liên tục hảo mấy giờ công kích, Vương Bá Đạo cũng mệt mỏi quá. Nay trong đó hắn không có mảy may thời gian nghỉ ngơi, mỏm núi đá bị hắn liên tục công kích mấy ngàn lần. Mấy ngàn lần công kích, Vương Bá Đạo một mực huy sái năng lượng, hiện tại hắn đều cảm giác nhanh khống chế không nổi thánh nguyên rồi. Bởi vì thánh nguyên Vương Bá Đạo không có hoàn toàn nắm giữ, hoặc là nói con nắm giữ phần trăm bài. Một khi hắn có thể khống chế bộ phận huy sái quá độ, thánh nguyên sẽ tự động chặt đứt cùng hắn liên lạc, đối với cái này điểm Vương Bá Đạo phi thường bất đắc dĩ. Chẳng qua sổ tiếng đồng hồ cố gắng cũng không phải uổng phí lực, bởi vì mỏm núi đá bích rốt cục nứt ra rồi. Hiện tại chỉ cần Vương Bá Đạo một cái cho kích, cái này khối ngăn cản địa hạ mạch nước ngầm cùng tiên trì tương liên khổng lồ mỏm núi đá, lập tức sẽ hóa thành nát bấy. Chẳng qua, giờ phút này đã nhanh trời đã sáng, Vương Bá Đạo tính toán đợi đến đêm mai lại áp dụng cái này một kích cuối cùng. Vương Bá Đạo hiện đang tự hỏi chính là, thông đạo mở ra sau, bầy rắn hoàng kim có hay không muốn đi vào địa hạ mạch nước ngầm. Vấn đề này Vương Bá Đạo nhất thời khó đã quyết đoán quyết định. Địa hạ mạch nước ngầm khủng bố không ai so với Vương Bá Đạo càng thêm hiểu rõ. Dưới mặt đất mạch nước ngầm chung, hơi không cẩn thận khả năng liền sẽ bị lạc ở bên trong, vĩnh viễn ra không được. Nghĩ đến đây, Vương Bá Đạo cũng là lòng còn sợ hãi. Không có ở mạch nước ngầm chung bị lạc phương hướng người, vĩnh viễn không sẽ minh bạch trong đó khủng bố. Vừa mới bơi ra rãnh sâu, Vương Bá Đạo liền nghe được bầy rắn hoàng kim cung kính tiếng kêu gào. Vậy hạ, tất cả rắn hoàng kim đều rất nhỏ túi hạ thân thăm viếng lên. Đương nhiên, nếu có cái gì trọng đại nghi thức hay là triều kiến vua, bầy rắn hoàng kim không chỉ có muốn túi hạ thân, càng muốn đầu phục trên mặt đất, chăm chú dán tại mặt đất. Ừ, bản vương đã đả thông liên tiếp địa hạ mạch nước ngầm thông đạo. Vương Bá Đạo đưa cho một cái làm bầy rắn hoàng kim hưng phấn tin tức. Chẳng qua, còn về có vào hay không nhập bản vương còn muốn ngẫm lại. Là, đối với ở dưới đất mạch nước ngầm khủng bố bọn họ cũng đều biết, hết thể xem bệ hạ quyết định. Vương Bá Đạo xoay quanh tu luyện, khôi phục thánh nguyên tiêu hao năng lượng, đồng thời trong nội tâm cũng đang suy tư đêm mai rốt cuộc muốn không nên vào xuống dưới đất mạch nước ngầm. Đây là một trọng đại quyết định. Đồng thời dưới cá cuộc cũng là phi thường lớn. Nếu như tiến xuống dưới đất mạch nước ngầm thành công bắt đến thiên trì thủy quái, hơn nữa an toàn đi ra, bầy rắn hoàng kim sẽ có cơ hội triệt để tiến hóa. Rắn hoàng kim nhất tộc sẽ tiến hóa làm chính thức đẳng xa nhất tộc, một cái trên địa cầu tuyệt đối vô địch chủng tộc, một cái tại trong vũ trụ coi như là cao đẳng chủng tộc. Nhưng nếu như thất bại, như vậy rắn hoàng kim nhất tộc sẽ bị nhốt dưới mặt đất hạ, cho đến tươi sống chết đói. Bởi vì mạch nước ngầm trung tuyệt đối không có tài nguyên nuôi sống một đám hoàng kim rắn khổng lồ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh màu trắng sáng, Trường Bạch Sơn thiên trì người chung quanh loại dần dần nhiều hơn. Hoắc Kiến Quân là một tên thâm niên hoang dại động vật chuyên gia, hắn thời gian dài nghiên cứu lâm nguy động vật. Chẳng qua đối với hoang dại động vật, hắn càng hướng tới nghiên cứu những kia thần bí động vật. Ví dụ như Trường Bạch Sơn thần bí thủy quái, hồ Loch Ness thủy quái, vân vân. Vì thế hắn còn từng tự mình đi trước qua hồ Loch Ness, nhưng tiếp nối chính là không có gì thu hoạch. Trường Bạch Sơn thiên trì hắn cũng không là lần đầu tiên đến đây. Tinh tế tính ra, đây đã là hắn lần thứ 13 đã đến. Hắn một mực chờ mong thủy quái hiện thân, bởi vì từ 10 năm trước thủy quái hiện thân, hơn nữa xác nhận tính là chân thật sau, Hoắc Kiến Quân cơ hồ hàng năm đều có tới một lần Trường Bạch Sơn. Nhưng 10 năm đến hắn theo chưa bao giờ thấy qua thủy quái thân ảnh, đối với cái này, hắn phi thường tiếc nuối. Hắn đã 61 tuổi, nghĩ đến cũng không có vài năm hào sống. Đối với không thể tại trước khi Lâm Trung thấy tận mắt chứng thiên trì thủy quái, với hắn mà nói là phi thường tiếc nuối. Có lẽ, tại trước khi Lâm Trung hắn cũng sẽ không nhắm mắt. Chính cầm ống nhòm tại trên ngọn núi nhìn xa thiên trì Hoắc Kiến Quân, đột nhiên nghe được thiên trì bên cạnh có lữ khách kinh hô tiếng kêu. Ẩn ẩn tựa hồ muốn nói phát hiện thủy quái dấu vết. Hoắc Kiến Quân mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng xuống núi phong, đi vào thiên trì bên cạnh. Giờ phút này nơi này đã có hơn 10 người vây tụ cùng một chỗ thảo luận cái gì, đi đến phụ cận Hoắc Kiến Quân mới nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Cái này nhất định là thủy quái hoạt động sau lưu lại dấu vết, bằng không có khả năng có cái gì sinh vật có lớn như vậy thể tích. Thật là có thể là. Các ngươi xem, cái này trên cỏ bị nghiền áp dấu vết quá rõ ràng rồi, mặt đất đều hơi chút móc méo đi vào, nghĩ đến thủy quái thể tích nhất định rất lớn. Hy vọng thủy quái có thể lần nữa hiện thân, vậy lần này du lịch ta cũng vậy liền không có đi một chuyến uổng công rồi. Các ngươi nói có thể hay không là một điều giao long? 10 năm trước không phải cũng xuất hiện qua một lần sao? Lần này khả năng cũng là đồng nhất chỉ sinh vật. Hoắc Kiến Quân nghe được lữ khách môn tiếng nghị luận, hắn vội vàng đi qua, hơn nữa hô, đừng phá hoại dấu vết, để cho ta tới nhìn xem. Ta là một tên hoang dại động vật nghiên cứu chuyên gia. Tất cả lữ khách vừa quay đầu, thấy là một tên tóc trắng xóa lao nhân, bọn họ cũng đều thức thời mở ra rồi một con đường. Mặc dù đối với tại gạch nhà phần lớn người đều không có hảo cảm, nhưng hoa hạ kính già yêu trẻ truyền thống, mọi người vẫn là làm cho này vị lão nhân mở ra rồi một con đường. Hơn nữa nhìn cái này vị lão nhân hưng phấn nhiệt tình, ngươi nếu không cho lộ hắn khả năng còn có thể với ngươi cấp. Có chuyên gia đến đây, mọi người nhường một chút, làm chuyên gia nhìn xem cái này đến cùng phải hay không thủy quái lưu lại. Có lữ khách hô. Những người khác nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, đối với cái này đều rõ ràng nghiền áp dấu vết, bọn họ đều phi thường tò mò. Tuy nhiên hiện đại gạch nhà có chút không tín nhiệm, nhưng nói lời so với người bình thường vẫn là có uy tín lực. Hoắc Kiến Quân đi tới phụ cận, rốt cục gặp được cái kia được một số người thảo luận thủy quái dấu vết. Đây là một điều rộng hơn một thước dấu vết, trên cỏ có rõ ràng lõm hình, cái này tựa hồ là một điều khổng lồ động vật nghiền áp qua đi, làm cho mặt đất xuất hiện dấu vết. Nhưng trên thế giới nơi nào đến lớn như vậy động vật? Đây là một không thể không lo lắng vấn đề. Hoắc Kiến Quân trong mắt lóe ra kích động, hắn cầm cạ mạ giặt không ngừng quay chụp, tại quay chụp xong sau thu hồi cạ mạ giặt, sau đó mới ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu. Đây là một điều khổng lồ loài bò sát lưu lại dấu vết. Hắn thân thể nặng ít nhất là 20 tấn trở lên. Hoắc Kiến Quân nói đến đây đột nhiên ngừng lại, hắn tuy nhiên tương tín kinh nghiệm của mình, tuyệt đối sẽ không phán đoán sai. Nhưng 20 tấn trở lên, tựa hồ thật là có điểm không thế nào tín nhiệm. Nhưng những thứ khác lữ khách nhưng không có phản đối, bởi vì 10 năm trước thiên trì thủy quái truyền xôn xao, hơn nữa có rõ ràng vô cùng ảnh chụp. Rất nhiều người đều nói là giao long, cũng có rất nhiều người ta nói là thiên trì chăn khổng lồ, nhưng người Trung Quốc vẫn là tình nguyện đi tin tưởng là giao long. Cái này chỉ là bọn hắn vô ý thức lựa chọn mà thôi. Đối với long loại sinh vật này, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có sợi dân tộc tình kết. Chuyên gia lão sư, ngài nói cái này có thể hay không thật là một điều giao long lưu lại dấu vết? Đột nhiên có lữ khách hưng phấn hỏi. Đúng nha, đúng nha. Chuyên gia ra, hắn nhất định chính là giao long. Cũng có tiểu bằng hữu hưng phấn đầy sinh lực, hoa chân múa tay vui sướng lên. Ha ha. Nhìn lên trước mắt cùng cháu gái của mình không sai biệt lắm đại tiểu bằng hữu câu hỏi, Hoắc Kiến Quân đột nhiên khẽ nở nụ cười, nói, tuy nhiên không dám xác định có phải là giao long, nhưng có thể khẳng định chính là. Này dấu vết là một điều phi thường khổng lồ bò sát sinh vật lưu lại, hắn thể tích phi thường trầm trọng. Chẳng qua y theo hắn hình thể, thiên trì rất khó che giấu ở thân ảnh của nó. Hắn khả năng hơi chút tại thiên trì cuối cùng dung chuyển hạ xuống, trên mặt hồ chính là ba đảo mánh liệt rồi. Kỳ quái, kỳ quái. Hoắc Kiến Quân quyết định, chờ một chút hắn liền gọi điện thoại làm con của hắn cùng con dâu tới, hơn nữa mang thể một ít quản chế cả mạ giặt đợi một chút thiết bị. Bởi vì con của hắn, con dâu công tác cũng là khảo sát hoang dại động vật cái này cùng lúc, đối với hoang dại động vật hoặc là như Trường Bạch Sơn tiên trì thủy quái loại này thần bí sinh vật, bọn họ cũng là phi thường cảm thấy hứng thú. Vương Bá Đạo không biết là, bởi vì hắn thể tích quá mức khổng lồ, xuyên toa bãi của thời gian lại có thể để lại rõ ràng dấu vết, làm cho hiện tại đưa tới nhân loại chú ý đối với cái này một chút Vương Bá Đạo xác thực là không có chú ý qua, hơn nữa điều này cũng không có thể trách hắn, hắn thể tích vốn thì có lớn như vậy, một đường đi tới cũng tận lượng tại khống chế. Nếu không khống chế mà nói, khả năng cũng không phải là một đạo dần dần vết sâu, mà là một cái khổng lồ hố to. Tại bên kia, một đôi vợ chồng tại nhận được điện thoại sau, vội vàng trong nhà thu thập hành lý, mang lên một ít thiết bị, chuẩn bị đi trước trường Bạch Sơn. Đối với trường Bạch Sơn bọn họ đến cũng quen thuộc, trước kia cũng đi qua nhiều lần, đều là đi thi xem xét thiên chỉ thủy quái, nhưng mấy lần đi trước đều không có chút nào thu hoạch. Tiểu Uyển, nhớ rõ mang lên quản chế ca mạ giạt. Vật gì đó khác quên cha còn sẽ không nói cái gì, nếu đem hắn bảo bối đã quên mang, hắn khả năng muốn giận dữ rồi. Ha ha. Hoắc Nguyên Hoa đối với chính mình thê tử vui vừa nói. Hoắc Nguyên Hoa năm nay 41 tuổi, mà vợ con của hắn cũng mau 38 rồi. Bọn họ sinh tương đối chế, có một con gái năm nay 19 tuổi, người một nhà đến cũng qua may mắn hạnh phúc phúc. Biết rõ, cha bảo bối sẽ không quên rồi mang, yên tâm đi. Đúng rồi, Tiểu Duyệt tạm thời hãy cùng nàng Tiểu Di ở một thời gian ngắn đi, lúc này đây chúng ta đi trường Bạch Sơn khả năng muốn cả tháng mới có thể trở về. Ừ, hảo. Chờ một chút ngươi gọi điện thoại cùng Tiểu Di tự nói một tiếng đi. Ta trước thu xếp đồ đạc. Hoắc Nguyên Hoa trong nội tâm bất đắc dĩ, hắn cảm giác bọn họ hai vợ chồng làm bạn con gái thời gian quá ít, đối với con gái thua thiệt quá nhiều. Có đôi khi hai người bọn họ đều nghĩ qua buông tha cho hiện tại phần này công tác, hảo hảo chiếu cố con gái. Tìm một giờ thu thập xong gì đó, Hoắc Nguyên Hoa cùng thê tử đi vào bọn họ chuyến đặc biệt trước, đem hành lý để vào sau xe vĩ trong dương. Chẳng qua đại đa số đều là một ít thiết bị, bọn họ vận chuyển thời gian đến cũng là khinh thủ khinh cước hao tốn không thiếu thời gian. Dầm. Đóng sau xe vĩ dương, Hoắc Nguyên Hoa nói, tốt lắm, ta lái xe đi. Ừ. Tuyết. Xe khởi động, nhàn nhạt cho bụi rơi tại trên đường, bọn họ hướng về trường Bạch Sơn chỗ phương hướng chạy mà đi. Bọn họ chuyến đi này cũng không biết là hảo là xấu, có lẽ bọn họ hội kiến đến làm cho bọn họ tái sinh khó quên một màn. Lại có lẽ bọn họ sẽ hối hận, chuyến đi này khả năng chính là cùng thế giới này vĩnh biệt đó ép, cùng lúc mã rồi 6.000 chữ, phút lưỡng trường. Hãn. 8 tiếng đồng hồ rồi. Mặt khác phi thường cảm tạ khen thưởng huynh đệ, thiệt tình cảm tạ. Ác bá hậu trường đều có bản ghi chép, cũng mỗi ngày đều sẽ đi gặp, xem những huynh đệ kia khen thưởng rồi, hắc hắc. Mặt khác cầu người phiếu. Tuy nhiên ác bá mỗi ngày gõ chữ thời gian không so với người khác thiếu, nhưng sản lượng có chút xấu hổ, đều không có ý tứ, cũng không có lo lắng đi mở đợt trường. Ai? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 143, hồ nước dưới đất mặt trời lặn phía tây, một ngày thời gian trong nháy mắt lại đã qua rồi, nhàn nhạt u ám bổ sung cho cả trường Bạch Sơn, màu đỏ cam chiều tà rơi tại thiên chỉ trên mặt hồ. Thiên chỉ dưới nước chúng rắn hoàng kim giờ phút này tâm tình lại khó có thể bình tĩnh, bởi vì bọn họ sẽ phải biết được bệ hạ quyết định. Nếu như lựa chọn không vào vào mạch nước ngầm dưới đất, như vậy chờ đợi thiên chỉ thủy quái tự động hiện thân khả năng là phi thường thấp, thấp tỷ lệ tiếp cận về không. Bởi vì có một đám hoàng kim rắn khổng lồ xoay quanh tại thiên chỉ cuối cùng, vô cùng khổng lồ khí tức tin tưởng bất luận cái gì động vật đều có thể chuẩn xác cảm ứng được, thiên chỉ thủy quái có ngốc cũng không thể có thể một đầu tiến đụng vào hồ khẩu. Mà nếu như lựa chọn tiến vào mạch nước ngầm dưới đất, tuy nhiên như vậy bọn họ có nhất định tỷ lệ tìm kiếm được thiên chỉ thủy quái, nhưng lớn nhất khả năng hay là đám bọn hắn bị nhốt dưới mặt đất trong sông, vĩnh viễn vây hãm chết ở bên trong. Rạng sáng thời gian, Vương Bá Đạo xoay quanh thân thể động. Hắn đột nhiên giơ lên khổng lồ đầu rắn, chậm rãi vẫn nhìn chúng rắn hoàng kim, chuẩn bị tiến vào mạch nước ngầm dưới đất đi. Vương Bá Đạo cuối cùng nhất quyết định, vẫn là lựa chọn tiến vào mạch nước ngầm dưới đất tìm kiếm thiên chỉ thủy quái, bởi vì đây là một cái cơ hội, một cái làm rắn hoàng kim tiến hóa thành đằng xà cơ hội. Mặc dù nhưng cơ hội này rất nhỏ, lại có lẽ khả năng đang tìm kiếm thiên chỉ thủy quái trong quá trình sẽ xuất hiện rất nhiều khó có thể biết trước tình huống, nhưng Vương Bá Đạo cuối cùng là một quyết định mạo hiểm một lần. Ví dụ như, thiên chỉ thủy quái không chuẩn bị thần long huyết mạch, hoặc là thiên chỉ thủy quái thân có thần long huyết mạch không tinh khiết, đối với rắn hoàng kim đến nói không có chút nào tác dụng. Hay hoặc là tiến vào lạ lẫm mạch nước ngầm dưới đất, bọn họ cũng không có tìm kiếm được thiên chỉ thủy quái, ngược lại bị nhốt dưới mặt đất mạch nước ngầm chung. Những tình huống này xuất hiện khả năng còn là phi thường đại. Nhưng là, trong đời có vô số lựa chọn. Có người e ngại quá nhiều, cuối cùng nhất bỏ lỡ cơ hội, đến cuối cùng lại hối hận. Có người sẽ quyết đoán làm ra quyết định, mặc dù có về sau quyết định này sẽ làm hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn, cuối cùng y nguyên sẽ hối hận. Vương Bá Đạo vẫn là lựa chọn tiến vào mạch nước ngầm dưới đất, chính là vì một tia xa vời cơ hội. Hắn từ nay về sau khả năng sẽ hối hận, nhưng hắn không nghĩ là vì bỏ lỡ cơ hội mà đi hối hận. Là chúng rắn hoàng kim thấy bệ hạ có quyết định, bọn họ trong nội tâm ngược lại bình tĩnh lại. Vương Bá Đạo đương nhiên cũng không phải là không có chút nào tính toán, hắn chuẩn bị làm một mảnh dài hẹp rắn hoàng kim trình tự tiến vào mạch nước ngầm, hai người cách xa nhau cách không thể quá xa. Tuy nhiên không đến mức cắn cái đuôi một điều cùng một điều tiến vào, nhưng cách cũng không thể vượt qua 10 mét. Bởi như vậy sẽ không sợ thất lạc, hoặc tại mạch nước ngầm dưới đất trung bị lạc phương hướng. Đi tới danh sâu vết nước trước, Vương Bá Đạo thúc giục Thánh Nguyên sản xuất một cô năng lượng khổng lồ, chuẩn bị nhất cử đem mỏm núi đá bít đục lỗ, kích thành phấn vụn. Các ngươi trước sau lui. Vương Bá Đạo truyền âm sau, đột nhiên mở ra miệng khổng lồ, một cỗ ngưng tụ mà lại năng lượng khổng lồ bắn ra ra. Với anh, mỏm núi đá bít rốt cục bị đánh nát rồi. Lập tức mạch nước ngầm dưới đất trung khổng lồ nước chảy tuôn ra, Vương Bá Đạo chỉ cảm thấy thân thể thiếu chút nữa bị này cỗ nước chảy thôi động. Ổn định rồi thân hình, Vương Bá Đạo truyền âm trùng rắn hoàng kim, nói, một mảnh dài hẹp tiến vào, hai người cách không thể cách xa nhau 10 mét. Địa, ngươi đầu lĩnh đi. Là. Địa nghe vậy sau, trực tiếp bơi xuống đất mạch nước ngầm vào cửa, khổng lồ kia nước chảy lực đánh vào còn là phi thường đại. Địa tại thúc dục thượng huyền bí thuật sau mới triệt tiêu này cố lực đánh vào. Chỉ thấy địa ở trong tối chảy vào bên miệng xoay, mạnh mẽ bắn ra, trong thời gian ngắn chui vào mạch nước ngầm chung. Ngay sau đó còn lại rắn hoàng kim tương tục chui đi vào. Một điều, hai cái, ba điều, 10 điều. 2 giờ sau, đã có hơn 500 điều rắn hoàng kim chui vào mạch nước ngầm chung. Mạch nước ngầm thông đạo phi thường sâu xa, cho tới giờ khắc này, địa vẫn không có chuyển quay lại chút nào tin tức. Gián Hoàng Kim truyền lại tin tức phương thức, là một điều tiếp sức truyền đạt tin tức. Thẳng đến cuối cùng nhất tin tức truyền lại đến Vương Bá Đạo trong tay. Đây là Vương Bá Đạo duy nhất có thể nghĩ ra xử lý pháp, bởi vì thần trí của hắn lại mạnh cũng khuyết tán không được xa như vậy, hơn nữa còn là ngăn cách mạch nước ngầm dưới đất. Vậy hạ, địa chuyển quay lại tin tức. Phụ trách ở trong tối chạy vào khẩu giám sát thủy, đột nhiên bơi tới rồi Vương Bá Đạo trước mặt, bẩm báo nói: "Như thế nào?" Vương Bá Đạo giơ lên đầu rắn, trong mắt hiện lên một tia kích động. Địa truyền đến trong tin tức, khi hắn xâm nhập mạch nước ngầm thông đạo 25 km tả hữu, rốt cục phát hiện tiên chỉ thủy quái thân ảnh. Nhưng cái này con tiên chỉ thủy quái tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đảo tẩu. Địa tạm thời còn đang truy kích hắn, bất quá hắn không dám truy kích quá nhanh, sợ bầy rắn hoàng kim đi theo không được mà bị lạc phương hướng. Thủy bẩm báo nói, ngữ khí hơi hưng phấn, bởi vì này đối với rắn hoàng kim tộc mà nói, là một cái thiên đại tin tức tốt. Làm hắn không cần phải gấp, chậm rãi xâm nhập, đi theo ở đằng kia con thủy quái sau lưng, tổng có thể tìm kiếm được tiên chỉ thủy quái ổ. Vương Bá Đạo thản nhiên nói, là thuộc hạ cái này đi truyền đạt bệ hạ mệnh lệnh. Tại thủy đi rồi, Vương Bá Đạo trầm tư đứng dậy, 25 km, sát thực đủ sâu a. May mắn rắn hoàng kim thân thể đủ dài, hiện tại cũng chỉ dùng hơn 500 điều, còn có hơn 400 điều rắn hoàng kim tùy thời chờ lệnh. Vương Bá Đạo tin tưởng, thiên chỉ thủy quái thân ảnh đã hiện, như vậy, tin tưởng cách nơi ở của bọn nó đem sẽ không quá xa. Còn phải tìm đến thiên chỉ thủy quái ổ, Vương Bá Đạo đem sẽ đích thân ra tay, đi trước mạch nước ngầm dưới đất bắt giết chúng nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa giờ sau thủy lại bơi tới, vậy hạ, rắn hoàng kim đã có 600 dư điều xâm nhập rồi mạch nước ngầm, mà địa vừa mới truyền lại rồi tin tức trở về, hắn rốt cục phát hiện thiên chỉ thủy quái ổ. Chẳng qua nơi ở của bọn nó là một khổng lồ hồ nước dưới đất, địa không dám tùy tiện xâm nhập, bởi vì trong hồ nước có rất nhiều mạch nước ngầm dòng nước xoáy. Mạch nước ngầm dòng nước xoáy. Vương Bá Đạo nghe vậy nhăn lại rồi cái trán. Bản vương tự mình tiến vào mạch nước ngầm nhìn xem, ngươi ở bên ngoài bảo vệ đi. Là. Vậy hạ. Ngài. Ngài phải cẩn thận, nếu như thật sự không được chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Hải dương lớn như vậy, hẳn là cũng có sinh vật thân có thần long huyết mạch. Thủy Không Yên truyền âm nói. Nàng biết rõ bệ hạ không thích người khác đối với hắn khoa tay múa chân, nhưng nàng vẫn là nhịn không được đem trong lòng lo lắng nói ra. Bản vương tự có chừng mực, ngươi lui ra đi. Đúng. Đi vào mạch nước ngầm vào cửa trước, Vương Bá Đạo trực tiếp chui đi vào, mạch nước ngầm tuôn ra bàng đại trùng kích lực giống như đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Tiến vào mạch nước ngầm thông đạo, ở bên trong Vương Bá Đạo có thể cảm ứng được còn lại rắn hoàng kim khí tức, một mảnh dài hẹp rắn hoàng kim cách xa nhau không xa. Vậy hạ, một mảnh dài hẹp cảm ứng được Vương Bá Đạo khí tức rắn hoàng kim, cùng kính tê. Vương Bá Đạo không có trả lời, mà là trực tiếp nhanh chóng hướng ở chỗ sâu trong đảo đi. Dần dần, Vương Bá Đạo lướt qua rồi một mảnh dài hẹp rắn hoàng kim. Một giờ sau, Vương Bá Đạo đi tới một chỗ kỳ dị địa phương. Bị thủy đầy tràn mạch nước ngầm dưới đất chung, Vương Bá Đạo ngẩng đầu lên nhìn lên trên không, phát hiện phía trên lại có thể xuất hiện một cái thẳng đứng cái động khẩu. Vương Bá Đạo thần thức bao phủ bên cạnh rắn hoàng kim, phía trên cái động khẩu là thiên chỉ thủy quái ổ. Đúng vậy, bệ hạ. Địa thủ linh ở trong tối chạy chung phát hiện thiên chỉ thủy quái thân ảnh sau, một mực truy kích đến nơi này, mà cuối cùng này con thiên chỉ thủy quái chui vào phía trên cái động khẩu, địa thủ linh đã truy kích lên rồi. Này rắn hoàng kim cung kính trả lời. Vương Bá Đạo nghe vậy sau, thẳng đứng người lên dọc theo vách đá hướng lên mặt cái động khẩu bỏ đi. May mắn cái động khẩu còn khá lớn, Vương Bá Đạo vẫn có thể đủ tiến vào, bằng không hắn cần phải bị tức hộc máu không thể. Dọc theo vách đá rốt cục bò lên đi lên, theo cái động khẩu chui đi vào. Cái động khẩu phía trên không có nước, nhưng vẫn tương đối ẩm ướt. Chui vào cái động khẩu sau, Vương Bá Đạo rốt cục gặp được nơi đây chẳng cảnh. Đây là một phi thường lớn động rộng rãi. Trong động đá vôi không gian tối thiểu có 5-6 cái bãi bóng lớn như vậy, mà động rộng rãi trung ương là một cái khổng lồ hồ nước dưới đất. Cái này hồ nước dưới đất phi thường lớn, tối thiểu có 400 mét lớn nhỏ. Mà để cho nhất người ngạc nhiên chính là hồ nước trên mặt nước lại có nguyên một đám mạch nước ngầm dòng nước xoáy, những kia dòng nước xoáy có lớn có nhỏ, đại thì 3-4 mét lớn, tiểu thì liên nửa mét đều không có. Lúc này địa bơi tới, động rộng rãi hồ nước bên cạnh mặt đất phi thường ở bước, địa du động âm thanh cũng rất chói tai, làm cho người ta nghe có chút sởn tóc gáy. Bệ hạ, cái này hồ nước dưới đất hẳn là chính là thiên chỉ thủy quái ẩn thân địa phương. Tại truy kích thủy quái thời gian, thuộc hạ tận mắt nhìn đến này con thủy quái nhảy vào rồi cái này hồ nước. Địa phi thường khẳng định nói. Ừ, ngươi trước lui ra phía sau, làm bản vương quan sát một chút. Vương Bá Đạo nhìn chằm chằm vào trên mặt hồ nguyên một đám dòng nước xoáy cẩn thận quan sát, phát hiện dòng nước xoáy thượng lại có tử vụ tràn ngập. Tinh tế quan sát, Vương Bá Đạo cảm giác tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ dị tại lôi kéo hồ nước, hình thành nguyên một đám mạch nước ngầm dòng nước xoáy. Vương Bá Đạo tự định giá vô cùng lâu, xoay người đối với địa đạo, bản vương hạ đi xem một cái, ngươi ở phía trên chờ. Bệ hạ, cái này hồ nước rất quỷ dị, ngài thật sự không nên mạo hiểm, vẫn là ngài lưu ở phía trên, làm thuộc hạ đi xuống xem một chút tình huống. Địa nghe vậy vội vàng nói, hắn tình nguyện chính mình mạo hiểm, cũng không muốn làm bệ hạ di thân phạm hiểm. Không sao. Liền tính hồ nước sâu hơn, mạch nước ngầm dòng nước xoáy lôi kéo lực lại lớn, cũng thương tổn không được bản vương. Vương Bá Đạo chậm rãi nói, cự tuyệt địa hảo ý địa tâm ý hắn có thể cảm giác đến, địa có thể có cái này tâm ý hắn đã phi thường vui mừng rồi. Vậy hạ, địa còn định nói thêm, Vương Bá Đạo đã cắt đứt lời của hắn, không cần nói nữa. Là, địa túi đầu sọ, hắn biết mình không cải biến được bệ hạ quyết định, bởi vì bệ hạ gần đây đều là nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai. Đối với bệ hạ tính cách, theo tiếp xúc chúng rắn hoàng kim cũng càng ngày càng biết. Vương Bá Đạo nhìn một cái mặt hồ, một cái thả người nhảy vào rồi hồ nước. Nhảy vào hồ nước trong nháy mắt, Vương Bá Đạo cũng cảm giác một cỗ khổng lồ kỳ dị lực lượng tại lôi kéo thân thể của hắn, làm thân thể của hắn không ngừng chầm xuống. Nay cỗ lôi kéo lực lượng phi thường cường đại, xa xa vượt ra khỏi Vương Bá Đạo vừa rồi dự tính. Vương Bá Đạo tin tưởng, nếu như là địa nhảy vào rồi hồ nước, khả năng trong nháy mắt hắn sắp bị này cỗ kỳ dị lực lượng lôi kéo đi xuống. Cỗ lực lượng này không phải địa lúc này tu vi có thể chống lại rồi địa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 144, Kim Đản thật mạnh lôi kéo lực. Trong tâm Vương Bá Đạo tán thưởng đồng thời, ngay sau đó thúc dục nổi lên Thánh Nguyên, lập tức một cỗ năng lượng khổng lồ quay trùng quanh thân rắn, chấn động mạnh, dòng nước xoáy lôi kéo lực mới bị triệt tiêu. Triệt tiêu rồi dòng nước xoáy hấp lực, Vương Bá Đạo một cái thả người chui vào đáy hồ. Tại đáy hồ chậm rãi dãy rửa thân thể, hồ nước dưới nước đều là một cái màu tím dòng nước xoáy, những này dòng nước xoáy lẫn nhau mặc kệ nhiễu, liền tính hai người cách xa nhau quá mức gần cũng y nguyên bình an vô sự, phi thường kỳ lạ. Theo lẻn vào đáy hồ, lúc này đã lặn xuống rồi 300m. Nhưng Vương Bá Đạo vẫn không có phát hiện thiên trì thủy quái thân ảnh, hắn đều tại hoài nghi, có phải là đáy hồ còn có mặt khác thông đạo cửa ra, thiên trì thủy quái đều theo đáy hồ hạ thông đạo đào tẩu. Trong nội tâm mang theo nghi hoặc, Vương Bá Đạo dãy rửa thân thể tiếp tục lặn xuống. 300m, 400m, 500m, 1000m. Thẳng đến lặn xuống đáy hồ 1000m chiều sâu sau, Vương Bá Đạo rốt cục tìm kiếm đến một con thiên trì thủy quái thân ảnh. Chẳng qua này con thủy quái tại cảm ứng được Vương Bá Đạo trong nháy mắt, phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng rít quay đầu bỏ chạy, nhanh chóng chui vào đáy hồ. Do tại hồ nước dưới đất trung đều là dòng nước xoáy, lôi kéo lực chỗ nào cũng có, Vương Bá Đạo tốc độ nhận lấy rất lớn hạn chế, lại có thể nhất thời còn đuổi không kịp này con thủy quái. Hơn nữa nhìn này con thủy quái du động thân hình, tựa hồ những tia dòng nước xoáy chỗ sinh ra lôi kéo lực đối với nó không có chút nào hiệu quả, điều này làm cho trong tâm Vương Bá Đạo phi thường tò mò. Thủy quái bộ dáng phi thường giống tiền sử khủng long cổ rắn Vân Sĩ Ổ Xoa, rộng mà dẹp thân thể cùng hơi ngắn cái đuôi, phần cổ trường mà có thể bố lượng. Đặc biệt nhất chính là, thủy quái trên đỉnh đầu còn trường hai cây sừng hiệu. Vương Bá Đạo đều tại hoài nghi, thiên trì thủy quái không phải là khủng long cổ rắn Vân Sĩ Ổ Xoa thoái hóa sau sinh vật đi. Nhưng thủy quái trên đỉnh đầu hai cây sừng hiệu lại giải thích như thế nào? Vương Bá Đạo chuẩn bị bắt đến thủy quái sau, hảo hảo nghiên cứu hạ xuống, có lẽ thiên trì thủy quái thật đúng là thân có thần long huyết mạch sinh vật, bởi vì Vương Bá Đạo có thể ẩn ẩn theo thủy quái trên người cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức. Tại Vương Bá Đạo truy kích thủy quái ngẫu nhiên tiếng rít, âm thanh phi thường khó nghe chói tai. Hắn phát ra âm thanh, liền tính tại dưới nước ý nguyên phi thường to rõ. 1300m, 1500m, tại xâm nhập hồ nước 1500m thời điểm, Vương Bá Đạo rốt cục tiếp xúc đến rồi đáy hồ mặt đất. Hắn thật sự khó có thể lý giải, cái này nho nhỏ hồ nước như thế nào sẽ sâu như vậy. Nhìn chung quanh bốn phương, Vương Bá Đạo đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì đáy hồ phía dưới lại có hơn 30 con thủy quái. Giờ phút này bọn này thủy quái thân thể đều tận run rẩy, sợ hãi nhìn qua đột nhiên mà tới rắn khổng lồ. Thân thể của bọn nó chăm chú tựa ở hồ nước bên cạnh trên vách đá, ánh mắt cảnh giác chằm chằm lên trước mắt quái vật khổng lồ. Vương Bá Đạo thần thức bao phủ ở một con tiên trì thủy quái, do xét hắn gen, nhìn xem nó là thật không nữa thân có thần long huyết mạch, lại có thể thật sự thân có thần long huyết mạch. Nhưng trong tâm Vương Bá Đạo lại cao hứng không nổi, bởi vì hắn thân có thần long huyết mạch tạp chất nhiều vô số. Huyết mạch độ tinh khiết so với rắn hoàng kim còn muốn xa xa không bằng, hắn trong cơ thể cái kia một tia kém cỏi thần long huyết mạch, đối với rắn hoàng kim đến nói không có chút nào giới trị lợi dụng. Hơn nữa Vương Bá Đạo còn đang hắn gen chung phát hiện khủng long cổ rắn Vân Sĩ Ổ Xoa gen, tỷ lệ còn phi thường cao, đạt đến 40 trình độ, có lẽ bọn này thiên trì thủy quái thật đúng là khủng long cổ rắn Vân Sĩ Ổ Xoa thoái hóa sau sinh ra sinh vật. Đang tại Vương Bá Đạo thất vọng đồng thời, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một vật hấp dẫn. Bởi vì hồ nước dưới đất rất lớn, mặt hồ ước chừng thì có 4-100 thước vuông diện tích, mà đáy hồ càng thêm rộng rãi, có 1000m2 diện tích. Hơn nữa bởi vì đáy hồ đen kịt một mảnh, Vương Bá Đạo vừa mới xuống thời gian cũng không còn chú ý, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện hồ trong lại có một đống mỏm núi đá. Hấp dẫn Vương Bá Đạo tự nhiên không phải là một ít trồng chất bình thường mỏm núi đá, mà là mỏm núi đá trồng chất phía trên lại có thể bày đặt một cái trứng, một cái bóng rổ lớn nhỏ kim đàn. Tại Vương Bá Đạo liên tục vận dụng thần thức quét mắt hơn 10 con thiên trì thủy quái, phát hiện chúng nó trong cơ thể huyết mạch cơ bản đồng dạng, đối với rắn hoàng kim không có chút nào trợ giúp sau. Vương Bá Đạo đối với chúng đã không có hứng thú, cũng chẳng muốn đi bắt giết chúng nó. Hiện tại lòng hiếu kỳ của hắn một mực bị mai kim đàn hấp dẫn. Dãy rùa thân thể, Vương Bá Đạo chậm rãi bơi qua khứ. Cách xa đến còn không có cảm giác gì, nhưng ở cách tiếp cận 10 mét sau, Vương Bá Đạo có thể từ nơi này mai kim đàn trùng cảm ứng được một cỗ mãnh liệt khí tức. Cổ hơi thở này là thần long khí tức. Long đàn. Vương Bá Đạo tâm đầu nhất kiêu, nhưng lập tức lắc đầu, trên địa cầu không có khả năng xuất hiện long đàn. Đây là cái gì chứng? Tại sao phải tản ra như thế dày đặc thần long khí tức, có lẽ nói dày đặc thần long huyết mạch khí tức. Mà y theo cổ hơi thở này mãnh liệt trình độ, Vương Bá Đạo dự tính nếu như này cái chứng trùng sinh vật bị dựng dục ra, vậy nó ít nhất cũng là trung đẳng thần long huyết mạch, so với Vương Bá Đạo cũng là không sai chút nào. Trong tâm Vương Bá Đạo suy đoán, có lẽ thiên trì thủy quái trong cơ thể một tia kém cỏi thần long khí tức, cũng là bởi vì thường niên đợi tại này hồ nước dưới đất, do đó bị này cái kim đạn lây nhiễm một tia thần long khí tức, làm cho gen dị biến sinh ra một tia nhược tiểu chính là thần long gen. Mà thiên trì đáy hồ dị biến cùng hồ nước dưới đất dòng nước xoáy, khả năng đều là vì này cái kim đạn mới sinh ra siêu hiện tượng tự nhiên. Nếu như này cái kim đạn làm rắn hoàng kim nuốt chửng, như vậy ít nhất có thể tạo nên 10 con đằng xà. Nghĩ đến đây, Vương Bá Đạo trái tim bất tranh khí ra tốc lên. Vương Bá Đạo chậm rãi bơi qua khứ, sợ bởi vì động tác quá lớn đem kim đạn đánh rơi xuống cho đánh nát. Tại Vương Bá Đạo trong ý thức, trứng đều là rất yếu ớt, dùng hắn hình thể đụng thì tiếp xúc thoái, hắn làm sao có thể không chú ý. Rốt cục bơi tới rồi kim đạn phụ cận, Vương Bá Đạo há mồm chuẩn bị đem kim đạn ngậm tại trong miệng, sau đó mang ra hồ nước dưới đất nghiên cứu một chút. Nhưng đương miệng của hắn cách kim đạn còn có một mét cách thời gian, giống như bị một khối trong suốt pha lê ngăn trở rồi. Vô luận như thế nào dùng lực hắn đều tiếp cận không được kim đạn. Chuyện gì xảy ra? Vương Bá Đạo cảm thấy ngạc nhiên, hắn sử đủ kính, mạnh mẽ đụng tới. Keng. Vương Bá Đạo con cảm giác đầu của mình giống như đâm vào rồi một khối kim loại thượng, hơn nữa còn nghe được rồi kim loại va chạm âm thanh. Vương Bá Đạo cũng không tin cái kia tà, hắn thúc giục Thánh Nguyên lần nữa đụng phải quá khứ, hiện tại hắn cũng biết này cái kim đạn rất cổ quái, đến cũng không sợ bắt nó làm vỡ nát. Ông ngong. Vương Bá Đạo sử đem hết toàn lực va chạm, lập tức đất rung núi chuyển lên. Từng khối mỏng núi đá từ phía trên rơi xuống tới, thủy quái quần cũng bị kinh hãi tiếng rít lên. Tại đem hết rồi toàn lực sau, tầng kia phảng phất trong suốt pha lê bảo vệ đến không có đánh vỡ, nhưng Vương Bá Đạo đến là cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Liên tục đánh rồi nhiều lần Vương Bá Đạo mới dừng tay, cẩn thận quan sát. Cái này đánh ra xem xét, Vương Bá Đạo quả thật phát hiện đống kia mỏm núi đá có chút cổ quái. Hắn thúc giục Thánh Nguyên phát ra năng lượng thử một lần dò xét, lại có thể phát hiện đống kia mỏm núi đá tại hấp thu Thánh Nguyên phát ra năng lượng, vội vàng đình chỉ Thánh Nguyên thúc giục. Vương Bá Đạo tìm kiếm Hắc Long trí nhớ, nhìn xem có hay không về cái này cùng lúc tin tức. 3 giờ sau, vẫn không có tại Hắc Long trong trí nhớ tìm kiếm được quan ở phương diện này tin tức, cuối cùng Vương Bá Đạo bất đắc dĩ dừng tay. Tuy nhiên không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng Vương Bá Đạo có thể khẳng định chính là cái này trồng chất mỏm núi đá trung tích chứa rồi đại lượng năng lượng bảo hộ lấy kim đạn, chỉ cần đem mỏm núi đá trung năng lượng tiêu hao hết, kim đạn tự nhiên cũng chưa có ô dù. Hiện tại Vương Bá Đạo duy nhất có thể làm đúng là sử dụng dã man tiêu hao mỏm núi đá ở trong chứa nạp năng lượng. Veng, veng, veng. Vương Bá Đạo không ngừng công kích tới kim đạn, mà mỏm núi đá trong cũng đã tuôn ra một cỗ năng lượng khổng lồ bảo vệ rồi kim đạn. Vương Bá Đạo sử dụng cái đuôi không ngừng quật. Một lần, hai lần, ba lượt. Thẳng đến hơn trăm lần sau, Vương Bá Đạo rốt cục cảm giác được bảo vệ kim đạn năng lượng tầng suy yếu rồi. Lại thêm chút sức có thể triệt để bài trừ năng lượng tầng, kim đạn có thể nắm bắt tới tay rồi. Y dựa theo kim đạn tản mát ra thần long khí tức, ít nhất có thể làm cho 20 điều trở lên rắn hoàng kim tiến hóa thành đằng xà. Trong tâm Vương Bá Đạo nghĩ, sự hăng say đến càng thêm tò mò. 100 lần, 200 lần, 300 lần. Thẳng đến cái đuôi 328 lần quật tại trên mặt đá, mỏm núi đá trong năng lượng rốt cục tiêu đã tiêu hao hết. Trong tâm Vương Bá Đạo mừng rỡ, vội vàng bơi tới rồi kim đạn trước, há miệng đem kim đạn ngậm tại trong miệng. Còn về đáy hồ Hạ Thiên Trì thủy quái, Vương Bá Đạo cũng mặc kệ biết, trực tiếp thân thể một bọn, phá vỡ nước chảy, hướng về mặt hồ bơi đi lên. Quả nhiên, ở đằng kia trồng chất mỏm núi đá năng lượng tiêu hao tận sau, hồ nước dưới đất chung cái kia chút ít dòng nước xoáy liền biến mất. Vương Bá Đạo mới vừa rồi còn đang suy đoán dòng nước xoáy có thể cùng kim đạn có quan hệ, giờ phút này phải có được rồi nghiệm chứng. 1500m chiều sâu, đối với Vương Bá Đạo lúc này hình thể mà nói cũng không tính bao sâu, sau đó không lâu hắn liền phá thủy ra, thân thể mạnh mẽ một gọn, nhảy ra rồi mặt hồ, bơi lên rồi bờ hồ. Vậy hạ, địa vội vàng bơi tới, ân cần thăm hỏi. Bởi vì vừa rồi hắn cảm giác cả hồ nước rung chuyển, trong lòng của hắn còn đang lo lắng bệ hạ an nguy, giờ phút này thấy bệ hạ rốt cục lên bờ rồi, trong lòng hòn đá cuối cùng rơi xuống tới. Ừ, thiên chỉ thủy quái tuy nhiên thân có thần long huyết mạch, nhưng chúng nó huyết mạch độ tinh khiết quá thấp, so với các ngươi cũng xa xa không bằng, đối với rắn hoàng kim tiến hóa đằng xà không có chút nào trợ giúp. Vương Bá Đạo truyền âm nói. Địa nghe vậy cảm thấy thất vọng, đối với tiến hóa thành đằng xà là mỗi một điều rắn hoàng kim rất ngộ. Địa cũng không ngoại lệ, hắn cũng thời thời khắc khắc mơ ước một ngày nào đó có thể tiến hóa thành đằng xà, bay lượn bầu trời, qua sông vũ trụ. Nhưng trên địa cầu thân có thần long huyết mạch sinh vật vốn liền thiếu, hiện tại thật vất vả tìm kiếm được thân có thần long huyết mạch thiên trì thủy quái, nhưng kết quả, chẳng qua bản vương tại đáy hồ tìm kiếm được rồi một quả kim đạn, này cái kim đạn trung đựng độ tinh khiết phi thường cao thần long huyết mạch, ít nhất có thể thượng 20 điều trở lên rắn hoàng kim tiến hóa thành đằng xà. Vậy hạ, địa đã kích động nói năng lộn xộn rồi. Trước ra mạch nước ngầm trở lại thiên trì rồi nói sau. Là, Vương Bá Đạo không biết là, giờ phút này thiên trì phụ cận đã bị người loại lắp đặt rồi quản chế cả mạ ra, hắn cái này vừa đi ra ngoài tất nhiên sẽ bị nhân loại phát hiện. Rồi sau đó quả dĩ nhiên là không cần nhiều lời, nếu như bảy rắn hoàng kim ảnh chụp chạy truyền ra ngoài. DS, chúc mọi người đoan ngọ tiết khoái hoạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 145, hơn 10 năm trước cố nhân Vương Bá Đạo cùng điệu bơi tới rồi tiến vào động rộng rãi cái kia cái độc cầu, đều một thả người chui vào mạch nước ngầm dưới đất chung. Tại Vương Bá Đạo ra mệnh lệnh, tất cả rắn hoàng kim tỉnh tự động bắt đầu lui lại, bọn họ một điều tiếp một điều thối lui ra khỏi mạch nước ngầm dưới đất, sau đó không lâu toàn bộ về tới thiên trì. Bệ hạ, thấy bệ hạ rốt cục đã trở lại, phong, thủy, hỏa đội vàng mới tới. Ừ, Vương Bá Đạo thần thức bao phủ tất cả rắn hoàng kim, đem thiên trì thủy quái cũng không thể trợ giúp rắn hoàng kim tiến hóa thành đằng xà tin tức nói cho bọn họ, hơn nữa còn có kim đạn tin tức. Chẳng qua tuy nhiên chiếm được kim đạn, có thể bảo đảm cho các ngươi tiến hóa thành đằng xà, nhưng thiên trì cũng không thích hợp trở thành rắn hoàng kim tiến hóa sân bãi, trở về biển lớn tiến vào tam giác quỷ Bermuda nói sau. Tại Hắc Long trong trí nhớ, tiến hóa thành đằng xà động tĩnh cũng không nhỏ. Tại đây nho nhỏ thiên trì tiến hóa thành đằng xà, động tĩnh tuyệt đối giấu giếm không được dưới núi nhân loại. Vương Bá Đạo cuối cùng vẫn là quyết định trước dẫn đầu bầy rắn hoàng kim trở về biển lớn, sau đó đi trước tam giác quỷ Bermuda, tại tam giác quỷ Bermuda tiến hóa đằng xà, tại đó sinh sôi nảy nở chủng tộc, đẳng chủng tộc cường đại sau. Mặc cho bệ hạ quyết định, tất cả rắn hoàng kim cung kính nói. Bận việc rồi một đêm, bất chi bất giác đã nhanh trời đã sáng. Lúc này ước chừng rạng sáng 5-6 điểm tả hữu, hiện tại khởi hành cũng không thích hợp, cuối cùng Vương Bá Đạo quyết định, vẫn là đẳng đến tối cử động nữa thân, từ phía trên chỉ dưới xuống theo như đường cũ trở về biển lớn. Vương Bá Đạo thật không ngờ sự tình sẽ như thế thuận lợi. Vốn kế hoạch dự tính 3 tháng thời gian, không nghĩ tới vài ngày liền hoàn thành. Tuy nhiên tiên chỉ thủy quái không thể có thể dùng rắn hoàng kim tiến hóa đằng xà có điều mất nhìn qua, nhưng tìm được rồi kim đạn, lần này trở về Hoa Hạ cũng không tính đi một chuyến uổng công. Vương Bá Đạo một mực khống chế tốt rắn hoàng kim sinh sôi nảy nở hậu đại, bởi vì lúc này nếu như sinh ra tiểu rắn hoàng kim thì phải là cái gánh nặng. Còn không bằng đợi cho rắn hoàng kim tộc triệt để tiến hóa thành đằng xà sau lại sinh sôi nảy nở chủng tộc, lúc kia sinh ra cũng không phải là rắn hoàng kim rồi, mà là đằng xà. Đối với tiến hóa thành đằng xà, đó cũng là Vương Bá Đạo ngày đêm mong mỏi. Nhưng làm Vương Bá Đạo buồn rầu chính là, huyết mạch của hắn độ tinh khiết rất cao, đạt đến trung đẳng thần long huyết mạch trình độ, muốn tiến hóa làm đằng xà hoàng tộc, rất không cho phép dịch. Nếu như Vương Bá Đạo huyết mạch chỉ là cấp thấp độ tinh khiết, như vậy ban đầu ở Hải Dương hòn đảo trung hắn cũng đã tiến hóa thành đằng xà rồi. Mà bây giờ hắn nếu như muốn tiến hóa thành đằng xà chỉ có một biện pháp, đó là liền tìm kiếm được cái loại năng lượng này tinh thạch, thúc hóa trong cơ thể gen rất nhanh dị biến, trong thời gian ngắn triệt để tiến hóa thành đằng xà. Đương nhiên, nếu như Vương Bá Đạo có mặt khác cơ duyên, đó cũng là có thể dị biến thành đằng xà. Nhưng cơ duyên thứ này không phải ngươi cố gắng có thể tìm được, cần xem vận khí. Vận khí thứ này mở ảo hư vô, quỷ biết mình vận khí như thế nào. Sát trời bi sáng, Trường Bạch Sơn chủ Phong Hạ thì có 3 gã nhân loại hướng ngọn núi bỏ. 3 người này đúng là Hoắc Kiến Quân cùng con của hắn, con dâu. 3 người bọn họ ngày hôm qua tìm thời gian một ngày. Tại Trường Bạch Sơn tiên chỉ trung quanh phụ cận lắp đặt rồi hơn 10 cái quản chế ca mạ giáp, hiện tại trong tay bọn họ còn thừa lại 6 quản chế ca mạ giáp, bọn họ chuẩn bị thừa lúc buổi sáng bắt bọn nó toàn bộ lắp đặt. Cái kia nghi là bị thiên trì thủy quái nghiền áp dấu vết, Hoắc Nguyên Hoa cùng vợ con của hắn Lý Uyển, hôm qua cũng nhìn Hoắc Kiến Quân quay chụp ảnh chụp, bọn họ cùng Hoắc Kiến Quân phán đoán là giống nhau. Bọn họ cũng cho rằng là một điều khổng lồ bò sát sinh vật lưu lại. Chẳng qua tại không có thấy tận mắt đến nghiền áp dấu vết trước, bọn họ cũng không dám vọng hạ phán đoán. Cho nên bọn họ hôm nay chuẩn bị đem 6 đài quản chế ca mạ giáp lắp đặt xong sau, tự mình đi nhìn xem. Đối với cái này bọn họ trong nội tâm rất là chờ mong, khổng lồ như vậy thần bí sinh vật, bọn họ rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì, có thể hay không là tiền sử lưu lại sinh vật, hoặc là biến dị động vật. Nghĩ đến đây, tâm tình của bọn hắn phi thường kích động. Tìm 2 giờ, 3 người rốt cục chọn lựa tốt lắm địa phương, hơn nữa nhanh chóng đem quản chế cả mạ giặt lắp đặt hảo. Cha, mang bọn ta đi xem cái kia dấu vết đi. Tại lắp đặt tốt lắm quản chế cả mạ giặt sau, Hoắc Nguyên Hoa cùng Lý Uyển nhìn phía Hoắc Kiến Quân, hy vọng có thể dẫn bọn hắn đi xem cái kia nghi là bị thủy quái nghiền áp qua dấu vết. Hoắc Kiến Quân cũng có thể hiểu được con cùng con dâu trong lòng đội vàng. Nói, đi theo ta, thì ở phía trước không xa trên cỏ. Cha, ngươi đi chậm một chút. Thấy lão gia tử giống như so với chính mình còn muốn sốt ruột, Hoắc Nguyên Hoa cảm thấy buồn cười đồng thời cũng có chút cảm động. Hoắc Nguyên Hoa rõ ràng, lão gia tử đối với loại này thần bí động vật nghiên cứu một mực không có buông tha cho qua. Những năm gần đây này không chỉ có đi qua nhiều lần nước Anh sở Scotland hồ Loch Ness, Trường Bạch Sơn tiên chỉ càng hàng năm tới một lần, vì chính là muốn tận mắt gặp một lần thần bí thủy quái. Biết rõ, các ngươi nhanh một chút. Hoắc Kiến Quân thúc giục. Hoắc Nguyên Hoa vội vàng đi theo, sợ lao ra tử ngã sắp xuống rồi. Rất nhanh, 3 người tiểu đi tới này đều nghi là bị thủy quái nghiền áp qua dấu vết trước, 3 người ngồi xuống xuống, nghiên cứu cẩn thận lên. Hoắc Nguyên Hoa đưa tay ra, chạm đến bãi cỏ, nghiền áp dấu vết rất rõ ràng, mà bị nghiền áp bãi cỏ rất cứng lại, lấy tay nhấn một cái cảm giác thực cứng. Cái này con bò sát sinh vật thể tích phi thường khổng lồ, thân thể nặng khó có thể phòng chừng, nhưng ít ra tại 20 tấn trở lên. Lý Huyền bổ sung nói, hơn nữa nhìn áp vết tích, đây là một con rắn loại loài bò sát. Chẳng qua trên thế giới thật sự có lớn như vậy rắn sao? Nếu quả thật chính là rắn, vậy nó thân dài tối thiểu tại 60 mét trở lên, thân thể đường kính ít nhất 2-5 mét, như vậy thể tích mới có thể nghiền áp ra như vậy một điều áp vết tích. Tuy nhiên không lâu nhân loại trải qua Los Angeles chăn thai sự kiện Thái Bình Dương thủy quái sự kiện, nhưng dù sao không có thấy tận mắt chứng qua, hơn nữa những kia hình ảnh khoa trương như vậy, chăn động thì vài chục mét dài, người bình thường cơ hồ đều sẽ không cho là thật sự. Liên tính truyền lại xôn xao, cũng chỉ là cơm nước ngoài một cái thảo luận chủ đề mà thôi, qua một thời gian ngắn mọi người sẽ bắt nó quên lãng. Nhưng ở nhìn thấy này áp vết tích sau, 3 người cũng không khỏi không suy tư, trên thế giới có phải thật vậy hay không có khổng lồ như vậy chăn? Nếu quả thật có, trước kia tại sao không có phát hiện? Trong lòng 3 người trầm tư, hơn nữa nhân loại tại Trường Bạch Sơn tiên chỉ phụ cận lắp đặt quản chế cả mạ giặt cũng không là lần đầu tiên rồi, đã có rất nhiều người từ lúc mười mấy năm trước tiểu giữ qua, nhưng tiếc nuối chính là vẫn không có đập đến cái gì thủy quái thân ảnh. 60 mét. Tiểu Uyển, cái này là không thể nào. 60 mét thân dài thiên chỉ căn bản là dung không dưới hắn thể tích, nếu như thủy quái có 60 mét dài, vậy nó tại dưới nước hơi chút nhúc nhích, mặt hồ chính là ba đảo mãnh liệt, hắn sớm đã bị nhân loại phát hiện. Hoắc Kiến Quân tương phản nói, tuy nhiên hắn cũng chờ mong thủy quái là chân thật tồn tại, nhưng vậy cũng phải căn cứ khoa học để phán đoán, 60 mét là không thể nào chuyện đã xảy ra. Hẳn là thủy quái biết có người đang phụ cận lắp đặt rồi quản chế ca mạ giáp, cho nên hắn mới không dám đi ra. Lý Uyển cũng có được chính mình kiên trì, nàng kiên duy trì ý kiến của mình, nàng tin tưởng động vật cũng có được tư tưởng của mình. Nàng đã từng còn phát biểu qua như vậy đầu đề, nhưng lấy được kết quả thì phải là bị người khác cười nhạo, nhưng Lý Uyển y nguyên kiên duy trì ý kiến của mình, nàng tin tưởng mình đúng. Tốt lắm. Tiểu Uyển, đó là không có khả năng. Chúng ta tại tham thảo nghiên cứu một chút đi. Hoắc Nguyên Hoa đối với mình thê tử cũng là không nói gì, động vật làm sao có thể có trí khôn, làm sao có thể sẽ tự hỏi. Nhưng một bên là lão gia tử, một bên là thê tử, hắn cũng không tốt thiên vị ai, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác.
Được rồi.
Lý Huyền cũng không muốn cùng lao ra tử tranh luận, nhưng nàng y nguyên sẽ kiên duy trì ý kiến của mình. Kỳ thật Lý Huyền sở dĩ sẽ cho rằng động vật cũng là có tư tưởng có trí khôn. Nguyên nhân chính là, bởi vì mười mấy năm trước nàng lên đại học thời gian, tại một lần dã ngoại khảo sát hợp ý ngoại gặp một con chăn lớn, nàng bây giờ còn rành mạch nhớ đến lúc ấy tình cảnh. Lúc ấy nàng một mực nhìn chăm chú chăn khổng lồ hai con người, nàng ở đằng kia đối với lạnh như băng song đồng trong phát hiện một cái kinh người sự thật. Nàng có thể theo chăn khổng lồ linh động trong ánh mắt cảm thấy chăn khổng lồ đang suy tư cái gì, tại dãy rủa lấy cái gì. Hơn nữa khi đó bọn họ xâm nhập rồi chăn khổng lồ lãnh địa, theo đạo lý mà nói chăn khổng lồ hẳn là sẽ công kích bọn họ. Nhưng ngoài ý muốn chính là, chăn khổng lồ lại có thể buông tha bọn họ. Về sau dẫn đội Vương giáo sư muốn bắt con chăn lớn kia, hắn nói chăn khổng lồ lưu trong rừng rậm thật sự quá nguy hiểm, nếu như hắn bơi ra rừng rậm đối nhân loại sẽ có rất nguy hại lớn. Tuy nhiên lúc ấy Lý Huyền một phản đối nữa, nhưng Vương giáo sư hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Chẳng qua rất may mắn chính là, tại mấy ngày sau Vương giáo sư dẫn người đi bắt chăn khổng lồ thời gian, chăn khổng lồ đã không thấy thân ảnh. Tựa hồ hắn biết rõ nguy hiểm, đã đào tẩu. Biết rõ bộ chăn không có kết quả sau, Lý Huyền yên lòng đồng thời cũng rất nghi hoặc. Bởi vì bình thường động vật tuyệt đối không đúng rời đi lãnh địa của mình. Nhưng chăn khổng lồ hiển nhiên ly khai, nó là xuất phát từ nguyên nhân gì rời đi? Thông qua không ngừng nghiên cứu, Lý Huyền phát hiện một cái kinh người sự thật, nàng tin tưởng chăn khổng lồ nhất định có được lấy trí tuệ. Tuy nhiên mười mấy năm qua, nghe qua nàng đầu đề người đều đem nàng trở thành kẻ điên, nhưng nàng đến nay y nguyên cho rằng như vậy. Nàng tin tưởng Hoa Hạ một câu xa xưa nói, vạn vật đều có linh. Chẳng qua liền tính làm Lý Huyền lần nữa nhìn thấy lúc trước chăn khổng lồ, khả năng nàng cũng sẽ không nhận thức đi. Dù sao chăn khổng lồ biến hóa quá lớn, không chỉ có là hình thể, mà ngay cả di vãng màu đen vậy giáp giờ phút này cũng trở thành rồi màu vàng nóng. Thông qua mấy giờ nghiên cứu, ba người vẫn không có nghiên cứu ra kết quả gì, mà giờ khắp này thiền chỉ bên cạnh lữ khách càng ngày càng nhiều rồi, ba người chuẩn bị về trước đi, lặng lặng chờ thủy quái hiện thân làm quản chế cả mạ giặt chụp được thân ảnh của nó. Thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, bóng đêm lặng yên phủ xuống. Đêm nay ánh trăng rất sáng, sáng tỏ ánh sáng mặt trăng rải đầy tại đại địa, thiên trì mặt hồ hiện lên ánh sáng mặt trăng ảnh tử. Giờ phút này đã là buổi tối 10 giờ hơn, nhưng Lý Huyền lại không có gì tâm tư ngủ, nàng từ trên giường bỏ lên, mặc quần áo vào chuẩn bị đi ra ngoài dạo chơi. "Tiểu Huyền, người muốn đi đâu?" Hoắc Nguyên Hoa bị thê tử bừng tỉnh, thấy thê tử giống như là muốn đi ra ngoài, lo lắng nói: "Không có việc gì, ta ngủ không được, liền nghĩ đến dưới lầu hóng hóng gió." Lý Huyền hồi đáp. Hoắc Nguyên Hoa nghe vậy nhíu mày, đã trễ thế như vậy còn đi xuống thổi cái gì phòng, nơi này là du lịch khu, nhiều người hôn tạp cũng không thế nào an toàn, hắn thật sự không yên lòng Lý Huyền an toàn, vẫn là ngủ đi, đã trễ thế như vậy, bên ngoài cũng không thế nào an toàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 146, gián khổng lồ hiện thân không có chuyện gì, ta liền dưới lầu, không đi xa. Lý Huyền động tác không có ngừng, ý nguyên tiếp tục mặc quần áo. "Ta đưa ngươi đi." "Không cần, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta một hồi sẽ trở lại." Lý Huyền thầm nghĩ một cái người điên lặng một chút, nàng không muốn bị chồng quấy dậy. Hoắc Nguyên Hoa tựa hồ cũng rõ ràng thê tử tâm tư, thở dài một hơi, "Vậy ngươi đi sớm về sớm đi." "Ừ." Lý Huyền lên tiếng, cầm đèn tin mở cửa ra gian phòng, đi xuống lầu, đi đến bên đường, một trận gió nhẹ thổi tới, Lý Huyền tâm tình cảm giác tâm tình tựa hồ khá hơn một chút. Những năm gần đây này nàng một mực không bị nhận đồng, coi như là trượng phu của nàng Hoắc Nguyên Hoa cũng không ủng hộ quan điểm của nàng, tựa hồ trên thế giới không ai có thể lý giải nàng đồng dạng. Hôm nay lần nữa bị bố chồng tương phản, Lý Huyền tâm tình rất kém cỏi, người khác không tin nàng, không hiểu nàng, nàng có thể không quan tâm. Nhưng thân nhân phản đối cùng không tín nhiệm, đối với nàng mà nói liền là một loại thương tổn. Dưới lầu bất chi bất giác tán nổi lên bộ, hiện tại 10 giờ hơn, trên đường phố lui tới nhân tế vẫn là có không ít. Trong nội tâm tự hỏi vấn đề, Lý Huyền bất chi bất giác đi xa, khi nàng kịp phản ứng sau, nàng phát hiện mình lại có thể đi tới trường Bạch Sơn chủ phong hạ. Chẳng qua ban đêm nơi này là cấm lữ khách đi lên, nhưng lại có người ở trông coi, đã trễ thế như vậy liền tính nghĩ lên thiên chỉ trông coi nhân viên cũng sẽ không cho đi. Đang chuẩn bị hồi khách sạn, Lý Huyền đột nhiên tâm huyết dâng trào lên, nàng trong lúc đó rất muốn thượng trường Bạch Sơn thiên chỉ đi xem. Hơn nữa nàng đi ra thời gian còn dẫn theo đèn tin, đến cũng không sợ lạc đường. Tuy nhiên thân là nữ tính, nhưng Lý Huyền lá gan còn là rất lớn. Bằng không nàng cũng sẽ không lựa chọn hiện tại phần này công tác, bởi vì phần này công tác thường muốn không cầm quyền ngoại khảo sát, không cầm quyền ngoại qua đêm đều là tầm thường việc. Đương nhiên, gan lớn cũng không phải tỏ vẻ không cầm quyền ngoại liền an toàn, không cầm quyền ngoại khảo sát vẫn là có rất nhiều địa phương phải chú ý, chẳng qua trường Bạch Sơn tiên chỉ phụ cận vài tòa du lịch dãy núi khu vực, đến cũng không có cái gì nguy hiểm to lớn hoang dại động vật. Cho nên Lý Huyền mới có lá gan lớn như vậy, dám ban đêm một cái người thượng trường Bạch Sơn tiên chỉ. Lý Huyền tránh được trông coi nhân viên, lặng yên ẩn nút thượng rồi trường Bạch Sơn tiên chỉ chỗ chủ phòng, sau đó nàng dùng mở giờ, rốt cục bò lên trên trường Bạch Sơn chủ phòng. Nàng liền ngồi dưới đất, lặng lặng thưởng thức bóng đêm yên lặng, hơn nữa đêm nay mặt trăng cũng đặc biệt sáng, ánh sáng mặt trăng rơi là tả mặt hồ, đem thiên chỉ đều chiếu sáng. Mặt trăng ảnh tử tại thiên chỉ mặt hồ lặng lặng nằm. Ừ, đó là. Chính nhìn chằm chằm vào thiên chỉ mặt hồ mặt trăng ảnh ngược Lý Huyền, đột nhiên cảm thấy mặt hồ rung chuyển lên, mặc dù nhưng cái này rung chuyển rất nhỏ, nhưng vẫn là đem mặt trăng ảnh tử làm rối loạn. Chậm rãi, mặt hồ gợn sóng càng lúc càng lớn. Đột nhiên ba đảo hung dâng lên. Phụ. Rất xa nghe được phá nước ra âm thanh, thiên trì mặt nước kịch liệt rung chuyển, một cái khổng lồ đầu rắn đột nhiên theo nước hạ thân đi ra. Lý Huyền há to miệng, nàng ngơ ngác nhìn qua đột nhiên từ phía trên trong ao xuất hiện thủy quái, đây chính là bọn họ phải tìm thủy quái. Cái này thủy quái thể tích hoàn toàn vượt quá bọn hắn ban ngày thảo luận dự tính. Lý Uyển hít sâu một hơi, nàng đội vàng đi đến một chỗ bí mật địa phương lấy xuống ban ngày lắp đặt quản chế cả mạ giạt. Bởi vì nàng ra tới vội vàng, không có mang theo cả mạ giạt. Hiện tại chỉ có thể dùng quản chế cả mạ giạt chụp ảnh rồi. Nhưng hiện tại bóng đêm so sánh hắc, cách lại quá xa, đập ra tới ảnh chụp quá mơ hồ. Lý Uyển vừa quan tâm, chuẩn bị xuống núi phong đến thiên trì bên cạnh đi chụp ảnh. Chuẩn bị đem thiên trì thủy quái ảnh chụp đập tinh tường một chút. Bởi vì bất kể là cái gì sinh vật, riêng là cái này khổng lồ thể tích có thể khiếp sợ thế giới. Đây là một cơ hội ngàn năm một nở, liền tính trong nội tâm sợ hãi, Lý Uyển cũng không muốn buông tha cho cái này cơ hội khó được. Chính là đang tại Lý Uyển chuẩn bị xuống núi phong thời điểm, đột nhiên mặt hồ lần nữa rung chuyển tần suất còn hơn hồi nãy nữa một lớn. Sau đó không lâu, một màn làm cho người ta sợn tóc gáy hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy thiên trì trung lại có thể xuất hiện vô số thủy quái thân hình, Lý Uyển dự tính chí ít có gần ngàn con thủy quái. Dâm dạp chẳng chỉ thủy quái thân ảnh, cơ hồ đem mặt hồ diện tích chiếm cứ 1/3, thật sự là thủy quái thể tích quá lớn. Những này thủy quái là màu vàng, tại dưới ánh trăng bọn họ miếng vảy còn lóe ra kim quang nhàn nhạt. Lý Uyển không định lại dừng lại, lòng của nàng đã bắt đầu run rẩy lên. Trang diện này thật sự quá kinh khủng. Nàng tuy nhiên gan lớn, nhưng trường hợp như vậy lại đại lá gan cũng sẽ bị hù đến. Đương nhiên, Lý Uyển cũng không định cứ như vậy buông tha cho, tuy nhiên phụ cận có quản chế ca mạ giạt, nhưng nàng đang chuẩn bị trở về đem bố chồng cùng chồng gọi tới. Nhưng ở Lý Uyển chuẩn bị khởi hành thời điểm, thiên trì trung thủy quái đột nhiên động. Tốc độ của bọn nó quá là nhanh. Chúng nó nhanh chóng bơi tới rồi thiên trì bên cạnh, thấy bọn nó bơi lại phương hướng, tựa hồ là phát hiện Lý Uyển, giờ phút này chính hướng về Lý Uyển bơi lại. Lý Uyển đang chuẩn bị thoát đi, nhưng nàng đột nhiên cảm giác lại có thể khống chế không được thân thể của mình. Nàng muốn động, nàng muốn trốn, nhưng nàng cảm giác hành động của mình phi thường gian nan, tựa hồ trên người nàng bị đè ép một tòa thiên quân trọng sơn. Hô hấp của nàng dồn dập, nàng mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Tại sao phải như vậy? Lý Uyển thật sự sợ hãi rồi, cái này hoàn toàn vượt quá rồi tưởng tượng của nàng. Rất nhanh, Vương Bá Đạo liền bơi đến nơi này danh nhân loại trước mặt, hắn giải khai đặt ở nàng khí thế trên người. Vương Bá Đạo khí thế khống chế vô cùng hảo, cũng không có thương hại đến người này nhân loại. Mà những thứ khác rắn hoàng kim đã bắt đầu xuyên toa tiến vào rừng rậm, chuẩn bị đêm nay hãy tiến vào thiên trì hạ dòng sông, sau đó theo như đường cũng phản hồi biển lớn. Kỳ thật đối với cái này chủng phổ thông nhân loại, Vương Bá Đạo trực tiếp dùng khí thế mới có thể đem bọn họ tươi sống đẻ chết. Đương nhiên, nhân số không thể quá nhiều, nếu như là nhằm vào nhân số ít, cách lại gần, Vương Bá Đạo đến là có thể cùng lúc dùng khí thế đẻ chết hơn 10 người. Nhưng giống như bây giờ, khống chế tốt khí thế của mình xa xôi áp chế người này nhân loại, Vương Bá Đạo vẫn là cảm giác có chút cố hết sức, dù sao thiên trì Ly Sơn Phong còn là phi thường xa xôi. Vương Bá Đạo chầm chầm lên trước mắt người này nhân loại nhỏ bé, người này nhân loại chính có quắp ngồi dưới đất, lại có thể cũng đang ngó chừng hắn, đối với hắn nhìn nhau. Lý Uyển ngơ ngác chầm chầm lên trước mắt rắn khổng lồ, không, hẳn là giao long. Lý Uyển có thể rõ ràng chứng kiến rắn khổng lồ trên đỉnh đầu độc giác. Lý Uyển giờ phút này tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng nàng càng thêm tò mò nhìn chằm chằm vào rắn khổng lồ con mắt, cái này ánh mắt đối với Lý Uyển mà nói, thật sự là quá quen thuộc rồi. Nàng tại mười mấy năm trước liền gặp qua. Hiện trong lòng hắn con muốn xác định một sự kiện, thì phải là động vật đến cuối cùng có hay không tư tưởng, có hay không trí tuệ. Mấy năm qua này nàng cơ hồ nhanh điên rồi, đồng sự nghi vấn ánh mắt, chồng không tín nhiệm ánh mắt, bố chồng tương phản nói, cơ hồ mau đưa nàng tra tấn điên lên rồi. Nàng hiện tại chỉ muốn biết một đáp án. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì đúng không? Nếu như ngươi nghe hiểu, van cầu ngươi gật đầu một cái. Trước mắt nữ nhân ánh mắt cho Vương Bá Đạo một loại phi thường cảm giác quen thuộc, hắn tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Nhưng hắn còn chưa tới được cấp rất muốn, đã bị người này nữ nhân nói lôi đến. Vương Bá Đạo không hiểu kỳ diệu nhìn qua nữ nhân này, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhân loại chứng kiến hắn mà không sợ hãi, hơn nữa hỏi ra như vậy không hiểu kỳ diệu nói. Vương Bá Đạo dùng xem ngốc tử đồng dạng ánh mắt nhìn lên trước mắt nhân loại, nếu như nữ nhân này không phải người ngu, ai đêm hôm khuya khoắt còn chạy đến trường Bạch Sơn tiên trì. Đột nhiên, Vương Bá Đạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng, nữ nhân này hắn nghĩ tới, là hắn mười mấy năm trước tại huyết đàm trong rừng rậm buông tha đám người kia loại chung một cái, tuy nhiên trước mắt nữ nhân biến hóa rất nhiều, nhưng Vương Bá Đạo vẫn có thể đủ nhận ra. Lúc ấy nữ nhân này còn chăm chú nhìn chằm chằm hắn, cho hắn một loại rất không sướng cảm giác, này loại giống như bị người phát hiện rồi bí mật cảm giác. Nhìn lên trước mắt nữ nhân, Vương Bá Đạo khó tránh khỏi sinh ra rồi một ít cảm thán, trong nội tâm vốn động sát khí cũng dần dần tiêu tán rồi vài chục năm rồi, thời gian qua thật nhanh, trọng sinh vi rắn lại có thể đã nhanh 20 năm rồi. Trước mắt nữ nhân cũng đã trở thành người khác thế tử, mẫu thân, mà Vương Bá Đạo biến hóa liền càng lớn. Ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu, ngươi gật đầu một cái đi. Ngươi xác định ngươi muốn biết. Đột nhiên một thanh âm xuất hiện ở Lý Uyển trong óc. Lý Uyển con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào rắn khổng lồ, nàng đã không có thể hiểu được, đầu óc của nàng đã đình chỉ tự hỏi. Nếu như nói động vật sinh ra đơn giản trí tuệ nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng rắn khổng lồ trí tuệ hiển nhiên vượt ra khỏi nàng có thể tiếp nhận phạm vi. Vương Bá Đạo đột nhiên thấy được nữ nhân này trong tay cầm ca mạ giác, hắn nhăn lại rồi cái chán. Rời đi Hoa Hạ trước hắn là tuyệt đối không cho phép bị người loại phát. Hắn không muốn bởi vì người này nhân loại không biết, mà làm cho hắn muốn tại Hoa Hạ đại chiến một hồi. Loại này cả mạ giặt có phải hay không các người tại phụ cận lắp đặt rồi rất nhiều. Vương Bá Đạo lạnh lùng truyền âm nói. Đúng. Đúng vậy. Lý Uyển tại chiếm được muốn biết đáp án sau, vô tận sợ hai rốt cục ăn mòn rồi tâm linh của nàng. Đi bắt bọn nó toàn bộ hủy đi đi, đây là người duy nhất giữ lại mạng sống cơ hội. Vương Bá Đạo thản nhiên nói, vừa mới tiêu tán sát khí lại đang trong tâm Vương Bá Đạo bước lên lên. Nếu như người này nữ nhân không hợp tác, Vương Bá Đạo tuyệt đối sẽ làm cho người này nữ nhân biết rõ cái gì là rắn khổng lồ lửa giận. rời đi Hoa Hạ trước hắn là tuyệt đối không cho phép bị người loại phát hiện.
Hảo,
hảo. Lý Huyền run rẩy bò lên, nàng chạy hướng về phía nguyên một đám che giấu quản chế cả mạ dạng địa phương, dỡ xuống rồi một bàn đài cả mạ dạng. Vương Ba đạo thần thức bao phủ Lý Huyền, hỏi, sách xong chưa? Nếu như giờ phút này người này nữ nhân nói dối, Vương Ba đạo tuyệt đối không ngại giết nàng. Tại thần thức bao phủ xuống, Vương Ba đạo có thể cảm ứng được người này nữ nhân cảm xúc ba động, suy đoán nàng là hay không đang nói láo.
Sách
xong rồi. Vương Ba đạo nhìn một chút, trên mặt đất tổng cộng dỡ xuống rồi 18 đài quản chế cả mạ dạng. Hơn nữa thần thức cũng không có cảm ứng được người này nữ nhân ở nói dối. Vương Ba đạo nghiền đập vụn rồi những này quản chế cả mạ dạng, chậm rãi chạy rồi. Ngươi là mười mấy năm trước tại 20 trong rừng rậm con chăn lớn kia. Rất xa Vương Ba đạo nghe được tên kia nữ nhân câu hỏi, hắn thân thể đột nhiên dừng lại một chút, nhưng cũng không trả lời. Hắn buông tha người này nữ nhân là xem tại mười mấy năm trước cố nhân trên mặt mũi, hắn biết mình từ nay về sau cùng người này nữ nhân sẽ không còn có cái gì giao tế rồi. Lý Huyền vui vẻ nở nụ cười, rắn khổng lồ một ít hạ dừng lại đã nói cho nàng đáp án. Bởi vì rắn khổng lồ ánh mắt thật sự quá quen thuộc. Nàng nhịn không được hỏi nghi vấn trong lòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 147, Nhật Bản tàu ngầm Vương Bá đạo dễ rủa thân rắn bơi vào thâm lâm, tốc độ của hắn cũng không nhanh, động tính tận lực gáp chế tại nhỏ nhất. Còn về Lý Huyền có thể hay không đem thiên trì xuất hiện thủy quái, phát hiện rắn hoàng kim khổng lồ, rắn khổng lồ chen chúc có trí khôn cái chán sinh trưởng độc giác. Đợi một chút tin tức để lộ đi ra ngoài, hắn cũng không quan tâm. Tại không có chứng cứ dưới tình huống, nghĩ đến cũng không có cái gì người sẽ đi tin tưởng nàng. Hơn 10 sau, Vương Bá đạo đuổi theo rồi bảy rắn hoàng kim, giờ phút này chúng rắn hoàng kim đã bơi tới rồi chân núi. Đã có bộ phận rắn hoàng kim tiềm nhập trường Bạch Sơn hạ trong dòng sông. Bệ hạ, thấy bệ hạ đuổi theo, còn lại rắn hoàng kim đều kêu gọi nói. Còn về tên kia phát hiện bọn họ tung tích nhân loại, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Đã bệ hạ tự mình đi trước rồi, mặc kệ bệ hạ xử trí như thế nào bọn họ đều không sẽ đi can thiệp, cũng không dám đi làm mượn. Ừ, lên đường đi. Trở về Hải Dương sau trực tiếp hướng Bắc Đại Tây Dương phương hướng xuất phát. Vương Bá đạo tính toán ra Hoa Hạ, trực tiếp qua sông Thái Bình Dương, tiến vào Đại Tây Dương. Bởi vì tại Đại Tây Dương tây bộ, tam giác quỷ Bermuda quần đảo Florida eo biển cùng Utoji cô đảo làm thành một hình tam giác hải khu. Cái này hải khu chính là thế nhân đều biết, tràn ngập thần bí mà khủng bố tam giác quỷ Bermuda khu tam giác. Đối với tam giác quỷ Bermuda có lẽ rất nhiều người đều nghe qua, nhưng tình huống cụ thể hiểu rõ người có lẽ không nhiều. Kỳ thật Vương Bá đạo cũng không rõ ràng chút nào, hắn chỉ biết là nơi đó là nhân loại hạm thuyền cùng máy bay phân mộ, làm việc tiến vào chỗ đó đội thuyền cùng máy bay xuất hiện sự cố tỷ lệ phi thường cao. Làm cho hiện tại trừ rồi không có cách nào, người bình thường tình nguyện đường vòng cũng không từ nơi nào trải qua. Đặc biệt mấy chục năm qua, hàng trăm máy bay cùng đội thuyền tại một mảnh kia hải khu không hiểu kỳ diệu địa rơi tan, chìm nghỉm hoặc là dứt khoát thần bí biến mất rồi, làm cho ngàn vạn người táng thân vu hải đấy hoặc biến mất. Thậm chí liên thăm dò cái này một mảnh hải khu huyền bí khoa học ra cũng khó trốn điều xấu. Phần đông khủng bố tai nạn, làm cho theo khủng bố khu vực tam giác trải qua máy bay cùng đội thuyền càng ngày càng ít rồi. Đặc biệt tai nạn sự phát lúc trước chút ít quỷ dị sự kiện để cho nhất người hoảng sợ, tỉ như phi cơ động cơ đột nhiên tắt lửa rơi dụng biển lớn, hoặc là có máy bay phần đuôi đột nhiên bài xuất hoa lửa, dẫn đốt bốn phía khí thiên nhiên, thường hực liệt hỏa đem máy bay đốt cháy hầu như không còn. Có đội thuyền không hiểu kỳ diệu biến mất, vài năm sau hoặc là vài chục năm sau lại đột nhiên xuất hiện. Tam giác quỷ Bermuda trong khu vực phát sinh qua hết thể đều làm cho nhân loại cảm giác được không biết, mà không biết sẽ sinh ra sợ hãi. Hiện tại Vương Bá đạo quyết định muốn đi trước tam giác quỷ Bermuda. Bởi vì có lẽ trên địa cầu chỗ đó mới là rắn hoàng kim hiện tại duy nhất có thể lựa chọn, cũng là duy nhất tốt nhất qua loa chủng tộc địa phương. Tại đó không cần lo lắng bị người loại vệ tinh phát hiện, tại đó tên lửa, đạn hạt nhân sẽ không đột nhiên đáp đến đầu bình thường. Hoan nên thể nghiệm bởi vì tại tam giác quỷ Bermuda nhân loại khoa học kỹ thuật căn bản là thăm dò không được. Tại đó nhân loại điện tử khoa học kỹ thuật mất đi hiệu lực, triệt để đã trở thành phế vật. Đối với đi trước tam giác quỷ Bermuda là tốt là xấu bây giờ còn rất khó nói, bởi vì ai cũng không biết nơi đây tồn tại cái gì, ai cũng không biết nơi đây đến cuối cùng sẽ có như thế nào nguy hiểm. Đối với tam giác quỷ Bermuda đến cuối cùng tồn tại như thế nào nguy hiểm Vương Bá đạo cũng không thể dự toán, nhưng hắn mỗi lần nhớ tới muốn đi trước tam giác quỷ Bermuda, cảm thấy tổng có một loại tâm kinh nục khiêu cảm giác, tựa hồ tam giác quỷ Bermuda trung tồn tại nguy hiểm gì đó. Vương Bá đạo tin tưởng chính mình cảm giác. Tuy nhiên hắn không biết tam giác quỷ Bermuda đến cuối cùng tồn tại cái gì, nhưng hắn y nguyên sẽ dẫn theo bầy rắn hoàng kim đi trước. Tam giác quỷ Bermuda có lẽ tồn tại ngoại tinh văn minh, lại có lẽ tồn tại tiền sử di tích, cũng có thể tam giác quỷ Bermuda chỉ là người tiền sử loại tị nan địa phương. Nhưng ai lại biết rõ? Không ai có thể biết trước, Vương Bá đạo cũng không được. Nhưng Vương Bá đạo có lòng tin kia. Trên địa cầu thực lực có thể cùng hắn so sánh với sinh vật có lẽ sẽ có, nhưng có thể giết chết hắn tuyệt đối không tồn tại. Liên tính tam giác quỷ Bermuda lại nguy hiểm, cũng uy hiếp không được tính mạng của hắn. Đối với cái này một chút Vương Bá đạo phi thường tin tưởng vững chắc. Đây là hắn đối với mình thực lực một loại khẳng định, cũng là một loại tin tưởng. Vương Bá đạo thực lực bây giờ đã đạt đến phàm cảnh hậu kỳ hậu giai, lại đột phá một cái giai đoạn thì phải là thuế phàm, truyền kỳ, cảnh giới. Tu luyện phần đông đứng đầu công pháp, lại tiến hóa thành một chút cũng không có cánh đằng xà, Vương Bá đạo có thực lực kia đi ngạo thị trên địa cầu bất cứ sinh vật nào. Nhưng là, sự thật thật sự sẽ như cùng hắn tưởng tượng cái kia dạng sao? Tìm một tháng thời gian, Vương Bá đạo rốt cục dẫn theo bảy rắn hoàng kim xuyên qua Tạng Hoa Giang, Hắc Long Giang tiến vào biển lớn. Tại một tháng này chính giữa Vương Bá đạo diệt khẩu số lần đạt đến hơn 10 lần. Có lẽ sau đó không lâu về sông Tùng Hoa cùng Hắc Long Giang quái vật hiện thân ăn thịt người lời đồn đãi sắp sửa tại Hoa Hạ truyền lưu rồi. Vậy hạ, đã tiến vào hải dương rồi. Phong hơi hưng phấn âm thanh truyền tới. Tại trong hải dương rắn hoàng kim mới có thể vô câu vô thúc, mặc cho bọn hắn ngao du, mà không như sông Tùng Hoa cùng Hắc Long Giang hai cái sông nhỏ lý, tại du động thời điểm đều muốn khinh thủ khinh cước. Sợ động tĩnh đại rồi kinh động rồi nhân loại, mấy ngày này nhưng làm bầy rắn hoàng kim nín họng rồi. Ừ, lên đường đi. Qua sông Thái Bình Dương đi trước Đại Tây Dương. Là. Vương Bá Đạo dãy rùa cổ, xa nhìn một cái, tựa hồ muốn đem cái này khối đất đai bộ dáng ghi nhớ trong lòng nhớ. Bởi vì có lẽ đây là hắn một lần cuối cùng về tới đây rồi, từ nay về sau hắn đem sẽ không rồi trở về. Rắn hoàng kim đều một cái thả người chui vào đáy biển, hướng về Đại Tây Dương chỗ phương hướng mới đi. Đối với đi trước Bắc Đại Tây Dương chuẩn xác lộ tuyến Vương Bá Đạo không rõ lắm, nhưng ít ra có một đại khái ấn tượng. Chỉ cần hướng phía cái hướng kia một mực bơi đi là được rồi, tiến vào Đại Tây Dương nói sau, đến lúc đó tự nhiên sẽ có biện pháp. Tại tiến vào Thái Bình Dương sau, rắn hoàng kim môn đều tiềm nhập biển sâu săn mồi. Trước khi đến Hoa Hạ hơn 3 tháng lý, rắn hoàng kim môn cơ hồ đều không như thế nào ăn cơm, lúc này đây trở về biển lớn tất cả rắn hoàng kim đều mở rộng bụng, chuẩn bị hung hăng nuốt vào sâu dưới biển loại cá, hảo hảo ăn no. Nhưng mà lúc này, một con thuyền tàu ngầm chậm rãi tiếp cận đang tại săn mồi bầy rắn hoàng kim. Đang tại săn mồi Vương Bá Đạo đột nhiên nhíu một cái trán, hắn thần thức quét tán, xa xôi bắt đến một tàu ngầm tại tiếp cận bọn họ. Cái này chiến thuyền tàu ngầm phi thường khổng lồ, lại có thể đạt đến 80 nhiều mét chiều dài. Chẳng qua để cho nhất Vương Bá Đạo khó chịu chính là, cái này chiến thuyền tàu ngầm lại là Nhật Bản. Thuyền trên người cái kia thật to bánh nướng Vương Bá Đạo như thế nào lại không biết. Ngày vốn không có tàu ngầm hạt nhân, nhưng là Nhật Bản thường quy tàu ngầm vô cùng tân tiến, hơn nữa dùng hàng năm một chiến thuyền tốc độ thay thế cũ kỹ tàu ngầm, mới nhất Thương Long cấp sức chiến đấu cùng tàu ngầm hạt nhân đã rất tiếp cận. Tuy nhiên Nhật Bản hoàn toàn có năng lực độc lập kiến tạo tàu ngầm hạt nhân, nhưng hiến pháp không cho phép, còn về đến cuối cùng có hay không chế tạo tàu ngầm hạt nhân, vậy không được biết rồi. Mà Vương Bá Đạo phát hiện cái này chiến thuyền tàu ngầm, đúng là Nhật Bản mới nhất Thương Long số tàu ngầm. Nó mặt nước trọng tải 2.950 tấn, dưới nước trọng tải ước là 3.300 tấn, chiều dài vi 84 mét. Đối với cái này chính là hình thức một cái đại gia hỏa, Vương Bá Đạo muốn bắt nó làm trở mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương Bá Đạo chính mình thân dài mới 73 mét, tàu ngầm chiều dài so với hắn còn muốn trường không ít. Nhưng là, tại sâu dưới biển phải làm trở mình cái này chiến thuyền tàu ngầm đến cũng không là không thể nào. Thương Long số tàu ngầm chung. Báo cáo đại tá. Ra phát hiện phía trước 10 km ngoài có một đoàn sinh vật biển, chúng nó thể tích phi thường lớn. Một tên binh lính đột nhiên đi tới Ilya Đằng Nhất Lang trước mặt, báo cáo. 3.8 cách giang đường, tiếp tục đi tới. Ilya Đằng Nhất Lang một cái tát lắp tại binh lính trên mặt. Tại trong hải dương bất cứ sinh vật nào đối với Thương Long mà nói đều là kẻ yếu, chẳng lẽ phát hiện một đám hải dương động vật còn muốn cho đại Nhật Bản đế quốc Thương Long số nhường đường. Cái này là không thể nào. Ilya Đằng Nhất Lang tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Hải. Tên kia bị quạt một cái bàn tay binh sĩ. Xem hình dạng của hắn tựa hồ rất đương nhiên, nếu như Ilya Đằng Nhất Lang không phiến hắn một cái tát, hắn đến còn muốn cảm giác kỳ quái. Vương Bá Đạo vốn tưởng rằng tàu ngầm tại thăm dò đến bầy rắn hoàng kim sau sẽ đường vòng, hắn cũng đang chuẩn bị khởi hành đuổi bắt tàu ngầm, nhưng hắn đột nhiên phát hiện tàu ngầm cư nhiên còn là hướng phía cạnh mình mở tới. Chẳng lẽ tàu ngầm ra hỏng rồi? Hắn một đầu nghi vấn, nhưng như vậy vừa vặn, tiết kiệm hắn còn muốn đích thân đuổi theo. Vương Bá Đạo có thể không muốn đặng tàu ngầm chậm quá lái qua đến, hắn nhanh chóng dãy rựa thân thể, hướng về Nhật Bản tàu ngầm bơi qua khứ. Bởi vì cách gần hơn, tàu ngầm Trung Nhật Bản người rốt cục thấy rõ hướng bọn họ bơi lại sinh vật biển là cái gì. Lao Thiên A. Cái này. Đây là giao long. Các ngươi xem nó độc giác. Nhanh báo cáo đại tá. Ilya Đằng Nhất Lang rất nhanh tiểu đi tới rồi phòng điều khiển, khi hắn chứng kiến trên màn hình biểu hiện rắn khổng lồ thời gian, hắn chấn kinh rồi. Đặc biệt rắn khổng lồ cư nhiên còn hùng hổ hướng phía tàu ngầm bơi lại, xem hình dạng của nó tựa hồ là muốn làm trở mình tàu ngầm. Mau mau. Phóng ngư lôi. Không thể để cho rắn khổng lồ tiếp cận tàu ngầm. May mắn cái này chiến thuyền Thương Long số hóa trang chở ngư lôi cùng phản hạm tên lửa, điều này cũng làm cho Ilya Đằng Nhất Lang thoáng an tâm xuống. Chính là rất nhanh hắn liền trợn tròn mắt, chỉ thấy trên màn hình hai quả ngư lôi mắt thấy muốn công kích tại rắn khổng lồ trên người thời gian, rắn khổng lồ lại có thể phi thường linh xảo tránh qua, tránh né. Ilya Đằng Nhất Lang lập tức cấp rồi, đội vàng thúc giục, bắt rát. Nhanh lên, lần nữa phóng ra. Vương Bá Đạo thấy lần này lại có 6 miếng ngư lôi hướng chính mình bắn ra tới, cảm thấy cũng không có nhỏ đi nữa xem, nếu như bị ngư lôi tạt một chút cũng là khó chịu. Lần nữa linh xảo tránh thoát ngư lôi. Vương Bá Đạo giờ phút này cách Nhật Bản tàu ngầm cách chỉ có 500m rồi, điểm ấy cách Vương Bá Đạo ngay lập tức liền có thể đến tới. Vương Bá Đạo chuẩn bị thử xem chính mình sức lực, xem có thể hay không đem cái này chiến thuyền so với hắn thể tích lớn hơn nhiều tàu ngầm xiết thành sát vụ. Phải biết rằng, tuy nhiên mấy năm gần đây hắn tu vi tăng lên nhiều lần, nhưng hắn còn thực không biết mình lực lượng đến cuối cùng tăng lên rất nhiều, hắn cũng liền chỉ có một đại khái phòng trừng. Mà giờ khắc này có cái này chiến thuyền tàu ngầm thân là thí nghiệm công cụ, Vương Bá Đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vương Bá Đạo đột nhiên thân thể một gọn, thân thể giống như một đạo thiểm điện đồng dạng vạch phá nước chảy. Cơ hồ trong thời gian ngắn liền đạt tới rồi Nhật Bản tàu ngầm trước, thân thể khép quấn, nhanh chóng đem tàu ngầm cuốn lấy, sau đó Vương Bá Đạo bắt đầu dần dần gia tăng khởi lực lượng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 148, khủng bố lực siết tiếp cận tàu ngầm sau, Vương Bá Đạo nhanh chóng quay trùng quanh tàu ngầm bốn lượt lên, liên tiếp quay trùng quanh rồi mấy vòng thân thể đột nhiên buộc chặt, hơn nữa dần dần gia tăng rồi khí lực. Ken két. Tàu ngầm sắt thép chế tạo vỏ cứng lại có thể bắt đầu bởi vì không chịu nổi khổng lồ áp lực, phát ra âm thanh chói tai. Thanh âm kia đối với tàu ngầm trong người Nhật Bản mà nói, như giống như là theo trong địa ngục các ma truyền đến rít đạo. Bọn họ hoảng sợ rồi. Theo tàu ngầm trên màn hình bọn họ có thể thấy rõ ràng rắn khổng lồ cục thân thể, từng khối giữ tận khổng lồ màu vàng miếng vậy cẩn thận rõ ràng. Mà giờ khắc này rắn khổng lồ thân thể, khi thì bành trướng khi thì co rút lại, đang tại đối với tàu ngầm tiến hành siết. Đương tàu ngầm để kháng không nổi rắn khổng lồ lực siết thời gian, cũng chính là bọn họ cùng tàu ngầm cùng một chỗ hóa thành nát bấy thời điểm. Ken két, ken két. Tàu ngầm ngoại bộ vỏ cứng bởi vì chống lại không được khổng lồ đè ép lực, liên tục truyền đến vang tung tóe âm thanh. Cái thanh âm này làm tàu ngầm trong Nhật Bản binh lính nghe sợn tóc gáy. Đối với bọn họ mà nói cái thanh âm này cùng đùa đòi mạng không có gì lưỡng dạng. Tàu ngầm trong tĩnh đang sợ, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập, nội tâm của bọn hắn đều bị sợ hãi bổ sung cho. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế kịch liệt run rẩy, trái tim cũng bất tranh khí ra tốc rồi. A, ta muốn đi ra ngoài, ta phải về nhà. Một tên Nhật Bản binh lính đột nhiên hỏng mất rồi, đối mặt khủng bố như vậy chẳng cảnh, không ai có thể bảo trì vững vàng tâm tính đi đối mặt đây hết thảy. Thằng ngu. Y Lìa Đằng Nhất Lang đột nhiên rút ra võ sĩ đao, một đao chọc chết tên lính. Tuy nhiên Y Lìa Đằng Nhất Lang nội tâm cũng bị sợ hãi nhồi vào, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép lúc này có người nhiễu loạn quân tâm. Ai dám nhiễu loạn quân tâm hắn không ngại tống bọn họ đi gặp Thiên Chiếu Đại Thần. Tay buông lỏng ra tên lính thi thể. Y Lìa Đằng Nhất Lang nghĩ cho những binh lính khác một cái ánh mắt cảnh cáo, nhưng hắn chợt phát hiện tình huống không ổn lên. Bốn bọn lính tâm tình hạ không có sinh cơ, bọn họ cảm giác hô hấp như là bị người méo ở rồi đồng dạng khó chịu, bọn họ có thể cảm giác được có đồ vật gì đó một mực gáp trong lòng rầm rầm nhảy lên, thân thể của bọn hắn đang run rẩy, thủ cước giống như không nghe sai sự. Ở đằng kia tên lính chạy bại đồng thời, tinh thần của bọn hắn cũng bắt đầu chạy bại rồi. Sợ hãi là biết lây bệnh. Ở đằng kia tên lính chạy bại đồng thời, lại có vài tên lính bởi vì không chịu nổi này loại tử vong dần dần tiến đến sợ hãi tâm lý, tinh thần hỏng mất rồi. Bọn họ sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, đến cuối cùng đều bệnh tâm thần lên. Mẹ khiếp. Ý Lìa Đằng Nhất Lang gào lên. Hắn liên tục chọc chết vài tên lính, nhưng không chỉ có không để cho hắn binh lính của hắn bình tĩnh, ngược lại làm càng nhiều là binh lính tinh thần chạy bại rồi. Bên hai không ngừng truyền đến ken két âm thanh, biểu thị tàu ngầm sẽ phải chìm nghỉm, bọn họ sẽ cùng tàu ngầm đồng dạng bị rắn khổng lồ siết thành phấn vụn. Đủ tình huống như thế, Y Lìa Đằng Nhất Lang còn đang liên tục giết người, có thể dùng còn lại Nhật Bản binh lính rốt cục không chịu nổi trong lòng sợ hãi mà chạy bại rồi. Giờ phút này bọn họ tình nguyện lập tức tử vong, cũng không muốn tại trong sự sợ hãi cùng đợi tàu ngầm bởi vì không chịu nổi rắn khổng lồ lực siết, mà đi theo tàu ngầm cùng một chỗ bị rắn khổng lồ xoắn thành bánh quai trèo. Tại trong biển sâu như vậy, bọn họ liên hy vọng chạy trốn đều không có. Tại 400 nhiều mét biển sâu hạ liền tính bọn họ có thể chạy ra tàu ngầm, nhưng xuất hiện ở biển sâu trong ngay mắt, bọn họ sẽ bị khổng lồ thủy áp tươi sống đè ép mà chết, bọn họ đã không có bất luận cái gì tồn tại hy vọng. Vương Ba Đạo thần thức một mực chú ý tàu ngầm trong người Nhật Bản, phát hiện người Nhật Bản lại có thể tinh thần chạy bại tự giết lẫn nhau lên. Nhưng hắn không có chút nào thương cảm chi tâm, ngược lại lạnh lùng nở nụ cười. Muốn xoắn thoái một chiếc tàu ngầm như vậy Vương Bá Đạo cũng không cần như vậy thời gian lâu, nhưng vì có thể làm cho tàu ngầm trong người Nhật Bản hào hào hưởng thụ tử vong phủ xuống quá trình, Vương Bá Đạo quấn quanh độ mạnh yếu biến thành từng điểm thong thả gia tăng. Hắn đến muốn nhìn một chút, có phải là tại hắn cắn nát tàu ngầm trước, nơi đây người Nhật Bản có thể hay không bởi vì tự giết lẫn nhau mà toàn bộ tử vong. Ken két. Vương Bá Đạo có thể rõ ràng cảm giác được thuyền thân đang run rẩy, nó vài hồ đã đạt đến chống lại lực siết cực hạn. Lúc này, chỉ cần Vương Bá Đạo lại tăng một chút lực ý, như vậy, cái này chiến thuyền tàu ngầm sẽ lập tức nát bấy chìm nghỉm đáy biển. Giờ phút này chàng cảnh phi thường khủng bố. Nếu như giờ phút này bên cạnh có nhân loại cầm máy chụp ảnh, đem Vương Bá Đạo siết tàu ngầm quá trình toàn bộ chụp được đến, sau đó tần số nhìn truyền lưu đến nhân loại xã hội nói, này tương hội khiến cho nhân loại xã hội chấn động. Điều này đối với nhân loại đánh sâu vào là phi thường đại. Nhân loại vẫn cho là tàu ngầm tại dưới biển là vô địch tồn tại, nhưng là đột nhiên bọn họ phát hiện loại này ngôn luận là cỡ nào buồn cười. Một con thuyền chuyên chở ngư lôi, tên lửa tàu ngầm, cư nhiên bị một điều hải dương rắn khổng lồ đơn giản xoắn thành phấn vụn. Tàu ngầm cơ hồ đối với hải dương rắn khổng lồ không có chút nào xử lý pháp. Nếu như là như vậy, kia nhân loại đối với hải vực khống chế sẽ mất đi, bọn họ tốn hao lớn chế tạo nên tàu ngầm lại có thể không dám xuống biển. Bởi vì hải dương rắn khổng lồ linh xảo thân thể ngư lôi cùng tên lửa căn bản là đánh trúng không được nó. Vậy có phải hay không biểu thị hải dương sẽ lần nữa thành vì nhân loại cấm địa? Đối mặt hải dương nhân loại sẽ lần nữa cấm túc. Vương Bá Đạo tăng mạnh rồi độ mạnh yếu, tàu ngầm đột nhiên rầm một tiếng vỡ ra, trực tiếp bị khổng lồ lực xiết xoắn thành phấn vụn. Tàu ngầm những kia tàn phá mảnh sắt chìm đáy biển, Vương Bá Đạo còn chứng kiến may mắn còn sống người Nhật Bản bị biển sâu cường đại đè ép lực tươi sống đè ép chí tử. Tại đây chiến thuyền tàu ngầm hóa thành mảnh sắt chìm nghỉm đáy biển sau, Vương Bá Đạo cuối cùng tính toán ra bản thân lực siết đến cuối cùng có kinh khủng bực nào rồi. Cắn nát tàu ngầm thời gian, hắn chỉ sử dụng rồi một nửa khí lực, cái này khí lực gần kề chỉ là lòng tay thân lực lượng. Nếu như hắn lại thúc giục Thánh Nguyên, lực siết đến cuối cùng có nhiều khủng bố Vương Bá Đạo mình cũng khó có thể phòng trừng. Nếu như là không có tiến hóa thành không cánh đằng xa trước, Vương Bá Đạo muốn cắn nát cái này chiến thuyền tàu ngầm, tại không thúc giục Thánh Nguyên dưới tình huống, ít nhất cũng phải sử đem hết toàn lực. Nhưng ở tiến hóa thành không cánh đằng xa sau, nhục thể của hắn lực lượng lại có thể cường đại rồi gấp đôi. Cắn nát một con thuyền 80 nhiều mét tàu ngầm lại có thể mới sử dụng một nửa lực lượng. Đây là kinh khủng bực nào số liệu a? Tại cắn nát rồi Nhật Bản tàu ngầm sau, Vương Bá Đạo dễ rửa thân thể bơi động. Cắn nát tiểu Nhật Bản tàu ngầm chỉ là một tiểu sự việc xen giữa, Vương Bá Đạo chỉ là thuận tay giải quyết mà thôi. Đi trước Đại Tây Dương không thể bởi vì điểm ấy việc nhỏ mà bị chậm trễ. Vương Bá Đạo phát ra dấu ngoặc kép triệu tập bầy rắn hoàng kim. Tin tưởng chúng rắn hoàng kim đã nuốt vào nó rồi, Vương Bá Đạo chuẩn bị triệu tập bầy rắn hoàng kim sau lập tức xuất phát. Dù sao qua sông Thái Bình Dương cần phải tốn hao không thiếu thời gian. Hơn nữa liền tính tiến vào Bắc Đại Tây Dương, bọn họ còn phải tại tam giác quỷ Bermuda tìm kiếm hòn đảo, những nhiệm vụ này tốn hao thời gian khả năng muốn dùng năm qua tính toán. Bệ hạ, vừa rồi thuộc hạ nghe được phụ cận truyền đến tiếng nổ mạnh, khả năng có nhân loại tại phụ cận. Hòa bởi vì cách Vương Bá Đạo cách tương đối gần, hắn so với còn lại rắn hoàng kim trước chạy đến, hơn nữa hướng Vương Bá Đạo báo cáo nói. Không sao, nhân loại bản vương đã giải quyết. Những ngư lôi đó nổ mạnh âm thanh, tự nhiên là công kích Vương Bá Đạo không có kết quả sau đó ở phía xa nổ mạnh. Một mảnh dài hẹp rắn hoàng kim theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, bởi vì mỗi điều rắn hoàng kim ăn cơm lượng đều phi thường lớn, cho nên bọn họ là sau khi tách ra riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng đi săn mồi. Nếu như hơn 900 điều rắn hoàng kim toàn bộ tụ tập cùng một chỗ săn mồi, khả năng sẽ xuất hiện tăng đa trúc tiểu hiện tượng rồi. Vậy hạ. Sau đó không lâu tất cả rắn hoàng kim toàn bộ tụ tập xong, lên đường đi. Tranh thủ trong vòng một năm qua sông Thái Bình Dương. Tại Vương Ba Đạo ra lệnh một tiếng sau, tất cả rắn hoàng kim đều bơi động, xuyên toa tại biển sâu hạ, hướng về mục tiêu của bọn hắn Đại Tây Dương bơi đi. Đại Tây Dương là thế giới đệ nhị đại dương, ở vào châu Âu, châu Phi cùng Nam, Bắc Mỹ châu cùng Nam Cực châu trong lúc đó, nó chia đều chiều sâu vi 3.300m, chỗ sâu nhất Puerto Rico ránh biển vi 8.380m, cùng Thái Bình Dương so sánh với Đại Tây Dương muốn cạn không ít. Qua sông Thái Bình Dương có thể là một đại công trình, có hơn 10.000 km đường xá, hơn 10.000 km đó là cái gì khái niệm? Tại sâu dưới biển không ngừng đi về phía trước, một tháng sau bầy rắn hoàng kim đem Thái Bình Dương Tây khu vượt qua rồi 2/3, bây giờ là bầy rắn hoàng kim săn mồi thời gian. Rắn hoàng kim cơ bản một tháng trước ăn cơm một lần, so với dĩ vãng một tuần lễ ăn cơm một lần cần phải tiết kiệm không thiếu thời gian. Khả năng đây cũng là tiến hóa làm không cánh đằng xà chỗ tốt một trong. Hơn nữa tiến hóa làm không cánh đằng xà sau, rắn hoàng kim môn thọ mệnh gia tăng thật lớn, thọ mệnh ít nhất gia tăng rồi 4 lần. Thì ra là thường ngày có thể sống 50 năm rắn hoàng kim, bây giờ có thể sống 200 năm. Chẳng qua thọ mệnh thứ này không có người có thể dự tính mình có thể sống bao lâu, mà ngay cả Vương Bá Đạo cũng không biết mình có thể sống bao nhiêu năm. Có lẽ là mấy trăm năm, lại có lẽ là hơn 1.000 năm, vật này rất khó tìm tòi nghiên cứu. Tuy nhiên không thể dự tính thọ mệnh dài ngắn, nhưng Vương Bá Đạo lại có thể cảm ứng được tánh mạng của mình lực là hơn hướng linh, đồng một hướng lên phát triển trạng thái. Mà khi sinh mệnh lực xuất hiện không khí trầm lặng, huệ bại không phấn chấn trạng thái thời gian, như vậy nói cách khác cách cái chết không xa. Vương Bá Đạo tin tưởng, nếu như rắn hoàng kim có thể toàn bộ tiến hóa làm đằng xà, như vậy chỉnh cái chủng tộc đem sẽ phát sinh sự kiện quan trọng tức đột phá. Cái này đột phá không chỉ có chỉ là thực lực, cũng không chỉ là bay lượn bầu trời, qua sông vũ trụ, mà là thọ mệnh. Đằng xà thọ mệnh này đây ngàn năm qua tính toán. Một điều đằng xà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên sinh lão, như vậy nó ít nhất có thể sống vài vạn năm. Chẳng qua tại trong vũ trụ có một loại sinh mệnh hình thái là vĩnh sinh, thì phải là thần. Vĩnh viễn lưu truyền, bất tử bất diệt. Thần chỉ là một chủng cảnh giới, nhưng cuối cùng bị vũ trụ sinh vật có trí khôn diễn biến thành rồi một loại tôn xưng. Nhưng thần cách Vương Bá Đạo quá xa xôi rồi, đối với giờ phút này chỉ là phạm cảnh Vương Bá Đạo mà nói, thần cùng thuế phạm với hắn mà nói đều là đồng dạng, bởi vì cái này hai cái cảnh giới tồn tại đều có thể phất tay phai mở hắn. Thời gian trôi qua rồi 3 tháng, Vương Bá Đạo lần nữa đi tới Thái Bình Dương trung bộ. Hiện tại chỉ cần xuyên qua trung bộ cùng đông khu, bầy rắn hoàng kim đem tiến vào Đại Tây Dương. Đối với Đại Tây Dương Vương Bá Đạo cũng không biết, trước kia thân vì nhân loại thời gian cũng chỉ là nghe nói qua, hắn chỉ biết là tam giác quỷ Bermuda tại Bắc Đại Tây Dương Tây Bộ đảo quần, còn về chuẩn xác phương hướng lại không biết. Ý nghĩ của hắn là tiến vào Đại Tây Dương Tây Bộ sau tìm người loại hỏi một chút đường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 149, tam giác quỷ Bermuda nửa năm thời gian trôi qua, bầy rắn hoàng kim rốt cục xuyên Việt liêu trong Thái Bình Dương bộ đến Thái Bình Dương đông khu. Trong Thái Bình Dương hòn đảo phần đông, nếu như không là có thêm tam giác quỷ Bermuda tồn tại, Thái Bình Dương chính là rắn hoàng kim tộc thích hợp nhất tích thân sinh sôi nảy nở chủng tộc địa phương. Nhưng có tam giác quỷ Bermuda cái này nhân loại cấm khu, Vương Bá Đạo đương nhiên không sẽ chọn Thái Bình Dương, cuối cùng nhất đem mục tiêu định tại tam giác quỷ Bermuda. Tiến vào Thái Bình Dương đông khu cách nhân loại đại lục gần đây rồi, bầy rắn hoàng kim không thể không ẩn tàng thân hình tận lực không hiện ra tại mặt biển, để ngừa bị nhân loại vệ tinh quay chụp đến. Vương Bá Đạo cũng không muốn đột nhiên có đạn hạt nhân từ đỉnh đầu đáp, nếu như tiến hóa thành đằng xa sau, Vương Bá Đạo có lẽ không bình thường đạn hạt nhân, nhưng mấu chốt là bây giờ còn không có tiến hóa thành đằng xa. Tại tháng thứ 8 sau, bầy rắn hoàng kim rốt cục qua sông Thái Bình Dương, tiến vào Đại Tây Dương bên cạnh hải vực, so với Vương Bá Đạo lúc trước dự tính thời gian nhanh hơn rồi không ít, nói trước 4 tháng có thừa. Vậy hạ, chúng ta đã tiến vào Đại Tây Dương rồi. Giờ phút này tất cả rắn hoàng kim nổi ra mặt biển, nhìn vô biên vô hạn thâm lam hải dương, một luồng sóng biển nện tại trên người bọn họ, lại dao động không rồi thân thể của bọn hắn. Dùng bọn họ lúc này tu vi cùng hình thể, trừ phi là quy mô khổng lồ biển gầm mới có thể uy hiếp được an nguy của bọn hắn. A Nạ Cổ Đạ nhất tề đọc thủ phát A Nạ Cổ Đạ chương 149 tam giác quỷ Bermuda biển gầm bầy rắn hoàng kim mấy năm này tại trong hải dương cũng gặp phải qua mấy lần, nhưng bởi vì quy mô cũng không lớn, đối với bầy rắn hoàng kim không có tạo thành chút nào tổn thất. Nếu như là quy mô khổng lồ biển gầm, bầy rắn hoàng kim chỉ có thể chui vào biển sâu đáy, như vậy đến cũng có thể tránh đi biển gầm khổng lồ kia chính diện đánh sâu vào. Có thể nói trừ liệu những biển sâu đó trung dị biến cự thú, bầy rắn hoàng kim tại trong hải dương không có bất kỳ địch thủ. Trước tiên đi ăn đi. 5 giờ sau tại nguyên chỗ tập hợp. Vương Bá Đạo thần thức truyền âm tất cả rắn hoàng kim. Là, chúng rắn hoàng kim tại tiếp nhận được mệnh lệnh sau, bọn họ bắt đầu phân tán hướng 4 phương 8 hướng bơi đi. Trong hải dương chưa bao giờ khuyết thiếu con mồi tài nguyên, biển sâu hạ từng bầy khác nhau loại cá, chính là bầy rắn hoàng kim lựa chọn tốt nhất. 5 giờ sau tất cả rắn hoàng kim đều tại nguyên chỗ tụ tập, hiện tại hắn môn đang đợi hậu bệ hạ trở về. Bọn họ cũng biết bệ hạ hình thể lớn nhất, mỗi lần ăn cơm đều là dùng tấn đến tính toán, trên cơ bản mỗi lần bệ hạ ăn cơm tốn hao thời gian đều là nhiều nhất. Nửa giờ sau Vương Bá Đạo rốt cục đã trở lại. Vừa rồi hắn tại truy kích một điều cá nhắm voi, cuối cùng nhất đem này con 12 mét dài cá nhắm voi xiết nuốt vào. Nói như vậy Vương Bá Đạo ăn cơm đều là lựa chọn trong hải dương to lớn động vật, này loại cá nhỏ loại hắn thật đúng là không có gì hứng thú, nuốt vào nửa ngày cũng chỉ là lường dạng. Hoàn toàn không có có một lần tính bắt giết một điều to lớn hải dương động vật thuận tiện dùng ít sức. Một điều 12 mét dài cá nhắm voi Vương Bá Đạo đều cảm giác có chút ăn quá no, nhưng vừa rồi hắn không có phát hiện phụ cận có những thứ khác to lớn hải dương động vật, chỉ có thể lựa chọn này từ nơi này đi ngang qua không may cá nhắm voi. Tại bầy rắn hoàng kim ăn cơm hết sau, bọn họ hướng về Đại Tây Dương Tây Bộ bơi đi. 7 tháng sau, bầy rắn hoàng kim rốt cục tiến vào Bắc Đại Tây Dương. Bắc Đại Tây Dương hàng tuyến phần đông, trên thế giới có 1/3 thuyền buôn hàng vận tại đây điều hàng tuyến thượng, bầy rắn hoàng kim ngẫu nhiên cũng có thể gặp phải đội thuyền từ đỉnh đầu xuyên qua. Nhưng rắn hoàng kim không có động đến bọn hắn, hiện tại hắn môn là muốn tiến vào Tam Giác Quỷ Bermuda tích thân sinh sôi nảy nở lớn mạnh chủng tộc, cũng không muốn đem nhân loại ánh mắt hấp dẫn đến nơi đây. Vậy hạ, chúng ta đã tại biển sâu hạ quan sát nửa tháng, phiến nhân loại đội thuyền cùng máy bay vượt qua không dám hàng chạy nhanh hải vực. Hẳn là chính là cái gọi là Tam Giác Quỷ Bermuda rồi. Vậy hạ, chúng ta khi nào tiến vào? Nước truyền âm nói, còn lại rắn hoàng kim nghe vậy cũng đều kiện chân dùng đợi. Đêm nay đi. Vương Bá Đạo thản nhiên nói. Từ đi vào Tam Giác Quỷ Bermuda bên cạnh, Vương Bá Đạo tổng cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Hắn có thể cảm giác được trước mắt cái này phiến trong hải vực tràn đầy khổng lồ nguy cơ. Này loại cảm giác nguy cơ phi thường mãnh liệt, cái hải vực này giống như là một con mở ra miệng khổng lồ khủng bố ác ma, cùng đợi đưa tới cửa tới con mồi. Rất nhanh đã đến ban đêm, chúng rắn hoàng kim đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Chính là đang tại bầy rắn hoàng kim chuẩn bị xuất phát thời điểm, bọn họ đột nhiên cảm giác được có một con thuyền khổng lồ thuyền buôn theo bọn họ đỉnh đầu xuyên qua. Mà chiến thuyền buôn lại có thể trực tiếp hướng về Tam Giác Quỷ Bermuda khu vực hàng chạy nhanh mà đi. Chúng rắn hoàng kim lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ tại biển sâu hạ quan sát nửa tháng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có không người sợ chết loại, lại muốn trực tiếp xuyên toa Tam Giác Quỷ Bermuda. Chẳng qua như vậy cũng tốt, chí ít có một con thuyền buôn ở phía trước dò đường, nếu như phát hiện có cái gì không tốt tình huống, bầy rắn hoàng kim cũng có thể lập tức làm ra tương ứng biện pháp, hoặc là trực tiếp lui lại. Theo sau, Vương Bá Đạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn lập tức hạ mệnh lệnh. Là, tại Vương Bá Đạo ra lệnh một tiếng sau, tất cả rắn hoàng kim theo đuôi ở đằng kia chiến thuyền buôn đằng sau, đi theo tại ngoài ngàn mét. Khoảng cách xa như vậy nếu như phía trước xảy ra chuyện gì tình huống, chúng rắn hoàng kim cũng có thể tức thời làm ra phản ứng. Kỳ thật phía trước người trên thương thuyền loại trong nội tâm đã ở không yên. Tam Giác Quỷ Bermuda khủng bố truyền thuyết bọn họ đều nghe qua. Nhưng vì để sớm ngày đến bờ bên kia, thắng được lớn nhất lợi ích, bọn họ cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần rồi. Tam Giác Quỷ Bermuda mặc dù là siêu tự nhiên sự kiện nhiều phát khu vực, nhưng cũng không phải 100 sẽ đánh lên. Chỉ cần không phải xui xẻo như vậy, vậy bọn họ có thể dùng 1/3 thời gian, tìm được dị vãng gấp 3 trở lên lợi nhuận hồi báo. Phong phú hồi báo mới là bọn hắn có can đảm mạo hiểm nguyên nhân căn bản. Bọn họ cũng không phải là đám kia ăn no không có việc gì, khắp nơi tìm kiếm kích thích người Mỹ. Hơn nữa dĩ vãng đã có người vì ích lợi xuyên toa qua Tam Giác Quỷ Bermuda, cuối cùng bọn họ không chỉ có không có việc gì, ngược lại chiếm được phong phú hồi báo. Đây là đang đánh bạc, mà tiền đặt cược chính là sinh mệnh. Nhưng có một câu nói rất hay, có 10 lợi nhuận, tư bản liền dục dịch, có 100 lợi nhuận, tư bản liền quên hết tất cả, có phần trăm 300 lợi nhuận, như vậy thượng đài hành hình sự đều làm được. Nếu như xuyên toa Tam Giác Quỷ Bermuda thành công, như vậy bọn họ lấy được lợi nhuận tuyệt đối không ngừng phần trăm 300. Eddie, ta hiện tại có chút hối hận, đêm nay sóng gió cũng không thế nào bình tĩnh, hy vọng chúng ta đừng gặp gỡ phiền phức gì. Sang trọng trong phòng khách, thân là cái này chiến thuyền buôn cổ đông một trong bộ bét. À si hệ lo lắng nói. Hải, tiểu nhị, ta nhớ ngươi không cần lo lắng như vậy, Tam Giác Quỷ Bermuda sóng gió cũng không bình tĩnh, như vậy sóng gió ta đã trải qua 6 lần. Ta nhớ ngươi hẳn là yên lòng hảo hảo theo ta uống một chén. Thân là tạm thời thuyền trưởng Eddie. Bằng Phát Đờ nghe vậy lập tức cười nói. Eddie. Bằng Phát Đờ 20 năm đến xuyên biệt Tam Giác Quỷ Bermuda 13 lượt. Hắn đối với xuyên biệt Tam Giác Quỷ Bermuda hàng chạy nhanh có phong phú kinh nghiệm. Hắn cũng là lần này thuyền buồn qua sông Tam Giác Quỷ Bermuda, bộ bét. À si hệ cố ý thuê tạm thời thuyền trưởng. Đối với Eddie, bằng Phát Đờ mà nói, chỉ cần ngươi có thể cấp cho hắn thỏa mãn phong phú hồi báo, hắn có thể dẫn đầu bất luận cái gì đội thuyền vượt qua ma quỷ khu Tam Giác. Ma quỷ khu Tam Giác đối với vu người hắn mà nói đó là ác ma khủng bố, nhưng đối với hắn mà nói đây chẳng qua là kiếm tiền công cụ. Được rồi, có lẽ thật là ta rất muốn rồi. Eddie tiên sinh, chúng ta cạn một chén. Cầu chúc chúng ta lần này qua sông Tam Giác Quỷ Bermuda hoàn mỹ thành công. Eddie, bằng Phát Đờ cũng cầm lên chén rượu cùng bố mẹ. À si hệ va chạm một chút, mỉm cười nói, cầu chúc chúng ta thành công. Đối với bố mẹ, à si hệ khẩn trương, Eddie, bằng Phát Đờ có thể lý giải. Bởi vì hắn lần đầu tiên xuyên việt Tam Giác Quỷ Bermuda thời gian, cùng bố mẹ. À si hệ không có gì lưỡng dạng, thật sự là Tam Giác Quỷ Bermuda khủng bố truyền thuyết thật là đáng sợ. Phàm là nghe nói qua ma quỷ khu Tam Giác người, tình nguyện đường vòng cũng không muốn từ nơi nào trải qua. Nhưng nếu như ngươi một sự kiện đã trải qua 13 lượt, như vậy ngươi sẽ tập mãi thành thói quen. Mà Eddie, bằng Phát Đờ giờ phút này chính là chỗ này chủng tập mãi thành thói quen tâm tính. Tuy nhiên bố mẹ, à si hệ giả bộ như không có việc gì, nhưng Eddie, bằng Phát Đờ vẫn có thể theo hắn lập lòe trong đôi mắt thấy được sợ hãi. Chính khi Eddie, bằng Phát Đờ chuẩn bị an ủi một chút hắn. Ông ngong, thân thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động lên, rượu trên bàn chén, hoa quả. toàn bộ đánh rơi xuống trên mặt đất. Gặp quỷ, chúng ta gặp gỡ sóng biển lớn rồi. Vị lấy bên cạnh vách tường Eddie, bằng phát đờ cao mày hô, chính là cái này vẫn chưa hết. Thân thuyền chấn động không dừng lại, chỉnh chiến thuyền thuyền buôn nghiêng vào lên, trong phòng khách đồ ăn, tọa ỷ đều nghiêng về một bên. A thượng đế, chuyện gì xảy ra? Bố mẹ. A Xi Hệ hoảng sợ hét lên, đáng chết, thuyền muốn lật ra. Chính dẫn theo bầy rắn hoàng kim tại dưới biển theo đuôi thuyền buôn vương bá đạo, đột nhiên sởn tóc gáy lên, hắn cảm ứng được một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bơi trên mặt biển, tại tất cả rắn hoàng kim nổi ra mặt biển đồng thời, bọn họ thấy được kinh hãi một màn. Bản là phi thường bình tĩnh mặt biển, trong lúc đó cuồng phong đột khởi, thiên hôn địa ám, phía trước thuyền buôn bên cạnh chưa từng đã có, đột nhiên liền xuất hiện một cái khổng lồ dòng nước xoáy. Cái này dòng nước xoáy xuất hiện phi thường đột nhiên, xuất hiện trước không có có một tí báo hiệu, giống như nó vốn liền tồn tại tại đó giống nhau. Khổng lồ dòng nước xoáy sau khi xuất hiện nhanh chóng thôn vệ thuyền buôn chậm rãi bị kéo vào dòng nước xoáy, trong nháy mắt liền biến mất tại mặt biển. Giống như chiến thuyền thuyền buôn cùng vốn là chưa từng tồn tại qua giống nhau, hắn liền như vậy đột nhiên biến mất rồi. Chính là, dòng nước xoáy tại thôn vệ thuyền buôn sau cũng không có biến mất, ngược lại lôi kéo lực càng lúc càng lớn rồi. Nhanh, mau chóng lui lại. Vương Ba đạo thần thức trong nháy mắt bao phủ chúng rắn hoàng kim, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh. Đối với trên địa cầu bất luận cái gì sinh vật Vương Bá đạo cũng có thể thản nhiên đối mặt, coi như là biển sâu trong khe cái kia chỉ con mực vương hắn cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa dám cùng cuộc chiến đấu. Cuối cùng nhất bắt nó chém ở thân dưới. Nhưng đối với tại hiện tượng trước mắt, loại người này lực không thể chống lại siêu hiện tượng tự nhiên, hắn cũng là trong nội tâm phát lệnh. Đối mặt loại này siêu hiện tượng tự nhiên sinh ra thần bí dòng nước xoáy, Vương Bá đạo cũng không có chút nào xử lý pháp. Hắn bây giờ còn chỉ là phàm cảnh, hơn nữa cũng không có tiến hóa thành đẳng xà, chính thức nói đến hắn bây giờ còn là phi thường nhỏ yếu, hắn vẫn chỉ là thuộc về phàm hàng ngũ, cũng không có siêu thoát trở thành thuế phàm sinh vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 150, kỳ dị đảo khổng lồ mặt biển thiên hôn địa ám, từng đợt biển gió gào thét bên hai. Xem kia trường cảnh dường như sắc trời trong lúc đó liền đen, trước đó không có có một chút báo hiệu. Mặt biển nhất quyền cuốn sóng biển đánh nút lại, phát của mọi người rắn hoàng kim trên người. Đang tại bọn họ chuẩn bị lui lại thời gian, bọn họ phát hiện dòng nước xoáy chỗ sinh ra lôi kéo lực càng lớn. Vương Bá đạo vừa rồi tuy nhiên đã hạ lệnh lui lại, nhưng bọn hắn cách dòng nước xoáy cách chỉ có 1000m. Gần như thế cách muốn thoát khỏi dòng nước xoáy lôi kéo lực, cơ hồ không có khả năng. Chúng rắn hoàng kim thực lực toàn bộ triển khai, bọn họ điên cuồng dãy rủa thân thể, muốn thoát khỏi dòng nước xoáy lôi kéo lực. Nhưng tiếc nuối chính là, bọn họ cách dòng nước xoáy cách không chỉ có không có kéo ra, ngược lại càng ngày càng gần rồi. Xem giờ phút này tình huống, khả năng sau đó không lâu bảy rắn hoàng kim đều muốn bị hút vào dòng nước xoáy. Trường hợp như vậy đối với bọn họ mà nói hay là đối với một lần gặp được. Dĩ vãng tại trong hải dương cũng tốt, trên mặt đất cũng được, rắn hoàng kim vĩnh viễn đều là vương giả, ít nhất bọn họ không có đụng phải qua đối thủ, bọn họ là đứng ở hệ sinh thái đỉnh cao nhất tồn tại. Nhưng là giờ phút này, quay mắt về phía thiên nhiên lực lượng, bọn họ có vẻ là như thế yếu ớt. Một mảnh dài hẹp rắn hoàng kim bị dòng nước xoáy giật đi vào, một điều tiếp một điều, đầu tiên là những kia tu vi tương đối thấp hạ rắn hoàng kim, sau đó là thống lĩnh cấp rắn hoàng kim khổng lồ khác. Đến cuối cùng chỉ còn lại có Vương Bá đạo cung địa, phong, thủy, hỏa năm điều rắn hoàng kim khổng lồ còn đang ngoan cố chống lại dòng nước xoáy cường đại lôi kéo lực. "Vậy hạ, chúng ta đẩy ngài một bả, người trước thoát đi đi." Điên cuồng tại dòng nước xoáy bên cạnh du động nước đột nhiên truyền âm, nhưng nhìn tình huống của bọn hắn hiển nhiên không thế nào lạc quan, bọn họ tuy nhiên tại điên cuồng du động, nhưng bọn hắn cách dòng nước xoáy cách lại càng ngày càng gần rồi. "Đúng. Vậy hạ, ngài rời đi trước đi." Địa, phong, hỏa cũng tương tục đội vàng truyền âm nói. Đối với tất cả rắn hoàng kim mà nói, vậy hạ không chỉ có chỉ là rắn hoàng kim tộc vương giả, lãnh tụ, bệ hạ càng là đối với tất cả rắn hoàng kim đều có được tái tạo tri ân. Bọn họ sùng bái bệ hạ cường đại, bọn họ tín ngưỡng bệ hạ nhân từ ban cho bọn hắn trí tuệ. Vì bệ hạ bọn họ có thể hy sinh hết thảy, bọn họ có thể buông tha cho tất cả, cho dù là sinh mệnh. Đến không đội rồi, Vương Bá đạo có thể theo thần thức hạt giống chung cảm ứng được địa phong thủy hỏa chân thành. Nhưng lúc này thật sự đến không đội rồi. Nếu như lúc trước không là do ở không nghĩa vứt bỏ rắn hoàng kim tộc, do dự bất định làm trễ lại thời gian, có lẽ Vương Bá đạo còn có thể chạy ra dòng nước xoáy lôi kéo phạm vi. Nhưng là giờ phút này, Vương Bá đạo cảm giác được dòng nước xoáy lôi kéo lực càng ngày càng lớn mạnh rồi. Đến lúc này, lớn đến dùng tu vi của hắn cũng khó trốn bị cuốn vào dòng nước xoáy trình độ. Nhưng Vương Bá đạo cũng không hối hận ngay lúc đó do dự, nếu như từ tới một lần, có lẽ tình huống cùng bây giờ còn là giống nhau. Hơn nữa liền tính bị cuốn vào rồi dòng nước xoáy cũng không nhất định chính là tử vong, dùng Vương Bá đạo cường hãn lực phòng ngự, riêng là dòng nước xoáy lôi kéo lực tịnh không đủ để đối với hắn tạo thành thương tổn. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này đột nhiên xuất hiện thần bí dòng nước xoáy không có đơn giản như vậy. Vận chuyển cương khí phòng ngự tự thân, theo dòng nước xoáy lôi kéo, Vương Bá đạo vội vàng truyền âm địa phong thủy hỏa, cuối cùng nhất bọn họ vẫn bị cuốn vào dòng nước xoáy. Vương Bá đạo cũng thúc giục Thánh Nguyên, năng lượng bảo vệ trải rộng toàn thân, tuy nhiên hắn lực phòng ngự cường đại, nhưng cũng không dám thể hiện. Ai biết phía dưới có nguy hiểm gì? Gia tầng bảo vệ cũng là có tất yếu. Vương Bá đạo tại bị cuốn vào dòng nước xoáy sau, lập tức cảm giác thiên toàn địa chuyển lên, dòng nước xoáy cấp tốc xoay tròn hạ cơ hồ nhanh bắt hắn trò chuyển hôn mê. Mà Vương Bá đạo thần thức quét qua xem địa, phòng, thủy, hỏa, phát hiện bọn họ lại có thể rất quyết đoán hôn mê bất tỉnh. Vương Bá đạo đến là có chút hâm mộ bọn họ. Hắn đến là muốn chóng mặt, nhưng chính là chóng mặt không qua. Hiện tại hắn đang tại thừa nhận này loại mê muội đến cực hạn cảm giác, loại cảm giác này phi thường thống khổ mà lại làm hắn có một loại toàn thân hư thoát cảm giác. Chẳng qua rất nhanh Vương Bá đạo liền phát hiện không được bình thường. Vừa rồi hắn tại dưới nước quan sát hạ xuống, nơi này chiều sâu cũng liền hơn 4000 mét, nhưng dòng nước xoay tròn lâu như vậy, hắn như thế nào còn không có cảm giác đến đáy biển. Theo thời gian lưu trôi qua, Vương Bá Đạo kiên trì rồi ước chừng hơn 10 phút, rốt cục, hắn cũng triệt để hôn mê bất tỉnh. Dòng nước xoáy biến mất, cùng nó xuất hiện thời gian giống nhau. Trong lúc đó liền biến mất không thấy. Mặt biển khôi phục gió êm sóng lặng, trên bầu trời mây đen cũng mở ra rồi. Mặt trăng chói lọi chiếu rọi tại trên mặt biển. Tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy cũng chỉ là ảo giác, cái kia thần bí dòng nước xoáy giống như cho tới bây giờ sẽ không có tồn tại qua. Chỉ có điều trong hải dương thiếu một con thuyền thuyền buôn cùng một đám rắn hoàng kim. Rầm rầm. Lôi điện nảy ra ban đêm, một đạo tiềm điện bạch phá không trung, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ mặt biển. U tính đáy biển hạ, lúc này chính nằm ngang vô số màu vàng rắn khổng lồ, ở đằng kia quần màu vàng rắn khổng lồ bên cạnh, cư nhiên còn có một con thuyền chìm nghiêm sắt thép đội thuyền. Mà giờ khắc này, đáy biển dưới nước cơ hồ bị nhuộm thành rồi huyết hồng sắc, chỉ thấy một đám đáy biển bỏ cánh cứng lại có thể tại thuyền buôn trong cắn ăn thi thể của con người, máu theo trong thuyền không ngừng tuôn ra, màu hồng huyết thủy đem cả con thuyền chỉ bao phủ ở bên trong. Nhưng đó cũng không phải kinh khủng nhất. Tối làm cho người kinh hãi gần chết chính là bọn này đáy biển bọ cánh cứng thể tích quá lớn, so với bình thường mèo nhà còn muốn lớn hơn tầm vài vòng. Hơn nữa loại này bọ cánh cứng trên địa cầu tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Theo thời gian lưu trôi qua, khổng lồ bọ cánh cứng rốt cục nuốt vào hết thuyền buôn trong thi thể của con người. Lấy ngàn mà tính khổng lồ bọ cánh cứng cũng không có đi treo chọc bên cạnh nằm ngang tại đáy biển cái kia quần rắn hoàng kim khổng lồ. Có lẽ chúng nó cũng biết những kia nằm ở đáy biển màu vàng rắn khổng lồ cũng không phải chúng nó có thể treo chọc được nổi tồn tại. Đối với cái này quần khổng lồ bọ cánh cứng mà nói, loại này đột nhiên mà đến xuất hiện ở đáy biển con mồi, chúng nó đã gặp được qua không ít lần rồi. Lần này chúng nó rất may mắn nhặt được tiện nghi, dị vang chúng nó cũng không may mắn như vậy, đều bị còn lại cường đại sinh vật biển chiếm đoạt. Còn về đám kia nằm ngang tại đáy biển rắn hoàng kim khổng lồ, chúng nó có thể cảm ứng được sự cường đại của bọn hắn, bọn này rắn hoàng kim khổng lồ là chúng nó trêu chọc không nổi. Ừ, nơi này là... Vương Bá Đạo tỉnh táo lại trong nháy mắt, nhanh chóng xoay, quan sát hoàn cảnh bốn phía. Nơi này hay là đang biển sâu đáy, hoàn cảnh tốt như cũng không có thay đổi gì. Nhưng Vương Bá Đạo lại cảm giác giờ phút này đáy biển cùng dĩ vãng bất đồng. Nhưng muốn hắn kỹ càng giải thích, hắn lại nói không nên lời cụ thể nơi đó thay đổi. Chậm rãi, còn lại rắn hoàng kim cũng lục tục thanh tỉnh lại. Chúng rắn hoàng kim cùng Vương Bá Đạo vừa mới thanh tỉnh phản ứng giống nhau, đều là nhanh chóng xoay, sau đó lại quan sát đến bốn phía tình huống. Xoay quanh là loài rắn tốt nhất phòng ngự cùng công kích tư thái, tiếp xúc có thể rất nhanh tiến hành công kích lại có thể phòng bị ngoài ý muốn sự cố, có thể làm được rất tốt phòng ngự. Vậy hạ, tất cả rắn hoàng kim thanh tỉnh sau đó lục tục hướng Vương Bá Đạo tụ tập tới. Vậy hạ, địa phương này giống như có chút bất đồng. Địa không xác định nghi ngờ nói, còn lại rắn hoàng kim cũng ẩn ẩn có loại cảm giác này, hắn chúng ta đối với hoàn cảnh đều phi thường mẫn cảm, chỉ cần hoàn cảnh hơi chút có một chút biến hóa, bọn họ đều có thể phát giác đi ra. Đối với hoàn cảnh ẩn ẩn giống như đã xảy ra thay đổi, Vương Bá Đạo so với còn lại rắn hoàng kim có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng, nhưng hắn giờ phút này cũng không dám kết luận, cuối cùng hạ lệnh nói, trước bơi trên mặt biển nhìn xem. Vương Bá Đạo thân thể một bọn, vạch phá rồi trên không nước chảy, thân thể bật mèo, toàn bộ thân hình nhìn về phía trên chính là một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Phụ Bình tĩnh mặt biển đột nhiên một cái khổng lồ đầu rắn phá nước ra. Vương Bá Đạo ngẩng đầu nhìn xa bốn phương, đột nhiên phát hiện phía trước hơn ngoài 10 dặm có một tòa đảo. Không, dung đảo cũng không thích hợp, hoặc là nói phát hiện một khối đại lục. Tại bị cuốn vào dòng nước xoáy trước cái kia phiến trong hải vực, Vương Bá Đạo dám khẳng định tuyệt đối không có như vậy một tòa khổng lồ đảo khổng lồ. Đặc biệt trên đảo Lâm Hải mênh mông, cây đại thụ che trời mọc lên như rừng, trên địa cầu nói đó có như vậy đảo. Nếu có nói đã sớm nổi danh rồi, Vương Bá Đạo ít nhất cũng sẽ có điều nghe thấy. Vương Bá Đạo cảm thấy cũng lười được quản nó đây là nơi nào. Hắn chuẩn bị dẫn đầu chúng bầy rắn hoàng kim lên đảo đi xem, đăng đảo sau liền có thể biết đáp án rồi. Phù, phù, phù. Một mảnh dài hẹp rắn hoàng kim đều tại Vương Bá Đạo bên cạnh phá nước ra, bọn họ cũng phát hiện phía trước đảo khổng lồ, bọn họ sinh ra cùng bệ hạ giống nhau nghi vấn. Nhưng giờ phút này bệ hạ hạ đăng đảo mệnh lệnh, bọn họ cũng không còn tới cấp đi thảo luận. Thiên đăng đảo đi. Ra lệnh một tiếng sau, chúng rắn hoàng kim đều một cái thả người chui vào biển sâu hướng về đảo khổng lồ chỗ phương hướng mới đi. Chính là tại tới trước rồi chừng 5 dặm, Vương Bá Đạo thần thức nhìn quét đến một con hải dương động vật, làm hắn phi thường khiếp sợ. Hắn lại có thể phát hiện đáy biển có một con rắn cảnh long đang tại săn mồi. Đây cũng không phải là thiên trì thủy quái này loại nghi là khủng long cổ rắn tân xì ổ xoa thoái hóa hoặc là hậu đại sinh vật, mà là chân chính khủng long cổ rắn tân xì ổ xoa. Một loại sinh hoạt tại tiền sử hơn 100 triệu năm trước sinh vật. Địa phương này như thế nào sẽ xuất hiện khủng long cổ rắn tân xì ổ xoa? Kỳ quái, kỳ quái. Vương Bá trong đạo tâm tràn đầy nghi hoặc. Bệ hạ, làm sao vậy? Phát hiện bệ hạ đột nhiên đình chỉ du động, địa phong thủy hỏa bơi tới rồi bệ hạ trước mặt, nước nghi vấn nói, đi thôi. Vương Bá Đạo không có nói rõ với địa phong thủy hỏa phát hiện khủng long cổ rắn tân xì ổ xoa tình huống, hết thảy đằng leo lên đảo khổng lồ chỉ biết đáp án rồi. Sau đó không lâu chúng rắn hoàng kim rốt cục bơi tới rồi đảo khổng lồ bên cạnh. Toa đảo khổng lồ Vương Bá Đạo cũng không biết nó đến cuối cùng có nhiều hơn, cho dù có 100 vạn km diện tích trở lên Vương Bá Đạo cũng sẽ không cảm thấy chút nào kinh dị. Mà làm Vương Bá trong đạo tâm phi thường nghi hoặc chính là, hắn lại có thể cảm giác được đảo khổng lồ cùng trong hải dương trong không khí đều phiêu đãng một cỗ quen thuộc mùi vị. Nay cỗ mùi vị phi thường quen thuộc, nhưng Vương Bá Đạo nhất thời cũng nhớ không nổi. Đảo khổng lồ bên cạnh cây cối cực lớn đến làm cho người ta giật mình. Canh hợp với cảnh, diệp trồng lên diệp, nơi này không có đường đi, cũng không có ai yên. 100 mét cao cây đại thụ che trời trong này lại có thể rất phổ biến, coi như là 300-400 mét cao che trời đại thụ cũng có không thiếu. lâm hải rậm rạp, nơi này chính là một mảnh lâm hải thế giới, tràn đầy nguyên thủy mùi vị. Vừa mới bơi tới đảo khổng lồ bên cạnh, chuẩn bị xuất lĩnh bầy rắn hoàng kim đăng đảo thời gian, Vương Bá Đạo đột nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn quay đầu đi, rít rít phun ra lưỡi rắn, lại có thể cảm ứng được rồi phụ cận đăng đảo đường xá trong bụi cỏ lại có thể cất giấu một con khổng lồ sinh vật. Nói là bụi cỏ, nhưng này bụi cỏ nhưng lại có 5-6 thước độ cao, nhưng cùng đảo khổng lồ thượng những cây to kia so sánh với, cái này cũng chỉ có thể xem như bụi cỏ rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 151, đất liền thời tiền sử vận dụng nhiệt cảm ứng phát hiện trong bụi có cất giấu một con hình thể khá lớn sinh vật. Vương Bá Đạo mệnh lệnh bầy rắn hoàng kim tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, hắn lặng yên bơi lên bờ. Sau khi lên bờ hắn thân thể thong thả xoay, chưa từng phát ra chút nào âm thanh, sau đó mạnh mẽ một vọt, nhanh chóng phá khai rồi bụi cỏ. Rốt cục, hắn thấy được này con sinh vật rốt cuộc là cái gì? Lại là một con khủng long từ mẫu mài Asura, một loại sinh hoạt tại tiền sử thời đại khủng long. Sở dĩ Vương Bá Đạo nhận thức các loại sinh vật tiền sử, cũng không phải hắn học biết đến bác, mà là Hắc Long đi vào trái đất thời gian đúng là thời đại khủng long, còn về là kỳ trì ác, kỳ dụ dạ vẫn là kỳ phân trắng. Hắc Long trí nhớ bởi vì Đức Quán Vương Bá Đạo cũng không rõ lắm, nhưng phần lớn khủng long Hắc Long trong trí nhớ đều có một chút ấn tượng. Như loại này khủng long từ mẫu mài Asura, nó là dùng 4 điều chân đi đường, chạy bộ thời gian dùng 2 cái đuổi, chúng nó chạy cực kỳ nhanh. Mà Vương Bá Đạo trước mắt con khủng long từ mẫu mài Asura này thân dài ước chừng 8 mét, lúc này nó chính toàn thân run rẩy, hoảng sợ cực kỳ nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở nó trước người rắn khổng lồ, nó hiển nhiên bị Vương Bá Đạo khí thế chỗ lay. Vương Bá Đạo thẳng lên nửa thân thể bao quát khủng long từ mẫu mài Asura, phát hiện khủng long từ mẫu mài Asura bên cạnh lại có một đống khủng long trứng, những này khủng long trứng hình như cái trái bưởi. Hắn đột nhiên rõ ràng, vì cái gì con khủng long từ mẫu mài Asura này không có thoát đi. Theo lý mà nói, vừa mới bắt đầu bầy rắn hoàng kim cũng không có thu liễm khí thế, liền tính cách rất xa khủng long từ mẫu mà Asura cũng có thể cảm ứng đến, nó sớm nên thoát đi. Nhưng sự thật là nó cũng không có thoát đi, nó lưu lại nguyên nhân hiển nhiên cũng là bởi vì trước mắt cái này chồng chất khủng long trứng. Vương Bá Đạo không có giết chết khủng long từ mẫu mà Asura, đến không phải hắn đột nhiên lòng từ bi biến thành nhân từ rồi. Tại thế giới động vật lý là không có nhân từ, chỉ có thích giả sinh tồn, khôn sống không chết. Không giết khủng long từ mẫu mà Asura nguyên nhân gần kể chỉ là bởi vì hắn bây giờ còn không đói bụng, tạm thời không có ăn uống gì tính toán. Vương Bá Đạo lên xuống một tiếng, chúng rắn hoàng kim cũng lục tục leo lên rồi đảo khổng lồ. Tại loại này xa xưa rậm rạp có chút quá phận trong rừng rậm, chúng rắn hoàng kim đều cực kỳ cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, bọn họ bất an rít rít phun ra nuốt vào lưỡi rắn, bởi vì tại tiến vào rừng rậm đồng thời, bọn họ trong nội tâm đều sinh ra một loại thật lớn cảm giác nguy cơ. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh. Trước kia mặc kệ tại Amazon hay là đang sâu dưới biển, bọn họ chưa từng có sinh ra qua loại cảm giác này. Hơn nữa đảo khổng lồ xa xôi ở chỗ sâu trong, bọn họ ẩn ẩn cảm thấy chúng rất cường đại khí tức. Những này khí tức chủ nhân thực lực cường đại, bình thường rắn hoàng kim tuyệt đối chống lại không được. Điều này làm cho gần đây thói quen xưng vương xưng bá rắn hoàng kim trong nội tâm cảm thấy phi thường bất an. Tại phát hiện khủng long từ mẫu mài Asura, khủng long cổ rắn vẫn xì ồ xòa sau, Vương Bá Đạo cảm thấy cũng đề cao cảnh giác. Đã nơi này xuất hiện hai loại tiền sử mới tồn tại qua khủng long, vậy có phải hay không nói rõ trong rừng rậm vẫn tồn tại những thứ khác tiền sử động vật? Rừng rậm xa xôi ở chỗ sâu trong, Vương Bá Đạo tự nhiên cũng cảm ứng được rồi chúng rất cường đại khí tức. Những này khí tức có chút so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Những kia khí tức chủ nhân. Vương Bá Đạo cũng không biết mình có thể hay không chống lại, cho nên hiện tại chỉ có thể cẩn thận một chút, đỡ phải từ nay về sau lật thuyền trong mương. Vương Bá Đạo thật sự khó có thể tưởng tượng, rừng rậm vô biên ở chỗ sâu trong đến cuối cùng tồn tại cái dạng gì sinh vật, khí tức cư nhiên như thế khủng bố. Ý gì theo hắn lúc này tu vi, liền tính huyết đàm rừng rậm trong nham động, những kia 100 mét thân dài khổng lồ khủng long sống lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đảo khổng lồ ở chỗ sâu trong rõ ràng liền tản ra chúng rất cường đại khí tức. Những kia khí tức chủ nhân tựa hồ cũng cảm ứng được rồi Vương Bá Đạo tồn tại. Vương Bá Đạo ẩn ẩn có thể nghe được theo địa phương xa xôi truyền đến đủ loại tiếng kêu gào. Những này tiếng kêu gào hàm nghĩa không biết là tại vì trong đảo khổng lồ thêm một con bá chủ cấp những sinh vật khác chúc mừng, hay là đang uy hiếp làm Vương Bá Đạo cẩn thận một chút, đừng bước chân vào lãnh địa của bọn hắn. Tuy nhiên những kia trong hơi thở có rất nhiều cường đại đến Vương Bá Đạo tạm thời không thể chống lại tồn tại. Nhưng Vương Bá Đạo lại không chịu đọa rồi thân là rắn hoàng kim tộc đua uy phong, thân là không cánh đằng xà hắn, tuyệt đối không có lý do gì hướng những sinh vật khác cúi đầu. Ngang. Vương Bá Đạo đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên ngang khiếu to rõ sông thẳng lên trời. Hắn đột nhiên phát ra ngang tiếng kêu gạo, đem bầy rắn hoàng kim chúng quanh phụ cận động vật kinh hãi tứ tán mà chạy. Những này động vật chung trên cây nhảy, trên mặt đất bò, các loại bò cánh cứng nhiều vô số kể. Dẫn theo bầy rắn hoàng kim xuyên toa trong rừng rậm, chậm rãi xâm nhập đảo khổng lồ. Đảo khổng lồ thượng che trời đại thụ thật sự rất nhiều. 200-300 mét cao, hơn 10 người tay cầm tay đều ôm không thỏa thuận đại thụ, trong rừng rậm tùy ý có thể thấy được. Xuyên qua rồi đảo khổng lồ bên cạnh thâm lầm, bầy rắn hoàng kim đi tới một cái đại hạp cốc trước. Cái này do vách đá vây quanh thung lũng hai sườn núi dốc đứng, mặt hiện lên lõm hình chữ, nơi đây rất rộng mở. Lúc này nơi đây đang có một đám động vật tại cắn ăn cỏ xanh. Chúng rắn hoàng kim mới vừa tiến vào thung lũng chứng kiến những kia động vật, bọn họ cảm thấy không khỏi kinh ngạc lên. Cái này lại là một đám khủng long, chuẩn xác mà nói là một đám khủng long điệp lọ đỏ cờ. Lúc này bọn này khủng long điệp lọ đỏ cờ hiển nhiên cũng phát hiện bầy rắn hoàng kim, chúng nó chăm chú nhìn chằm chằm đột nhiên xâm nhập chúng nó lãnh địa sinh vật. Bọn này trong khủng long điệp lọ đỏ cờ có một con gần 60 mét dài khủng long điệp lọ đỏ cờ, hình như là bọn này khủng long điệp lọ đỏ cờ lãnh tụ. Cái này chỉ khổng lồ khủng long điệp lọ đỏ cờ cũng chăm chú nhìn chằm chằm đột nhiên mà tới rắn hoàng kim khổng lồ, hơn nữa phát ra khủng long điệp lò đỏ cực đặc biệt tiếng kêu gào cảnh cáo rắn hoàng kim khổng lồ. Cái này chỉ vua khủng long điệp lò đỏ cực tản mát ra khí tức phi thường khổng lồ. So với địa, phong, thủy, hỏa cũng không kém mảy may. Khủng long điệp lò đỏ cực bình thường thân thể dài nhất có thể vượt qua 25 mét, chúng nó có khổng lồ hình thể, mạnh mẽ tráng bốn chi. Nhưng giờ phút này vương bá đạo làm mất đi vua khủng long điệp lò đỏ cực cặp kia linh động trong đôi mắt thấy được nó khẩn trương cảm xúc, hiện nhiên nó nội tâm cũng không bằng biểu hiện ra như vậy bình tĩnh, nó tại lo lắng, nó tại sợ hãi. Vương bá đạo quan tâm không phải cái này, hắn quan tâm chính là con vua khủng long điệp lò đỏ cực này lại có thể thông hiểu rồi tính linh, hơn nữa trí thông minh phi thường cao. Nhưng cái này tịnh không đủ để xử vương bá đạo khiếp sợ, làm hắn khiếp sợ chính là hắn lại có thể cảm thấy con vua khủng long điệp lò đỏ cực này thân thể tại hấp thu năng lượng, hấp thu một loại ở địa cầu đã biến mất thật lâu một loại không biết rời rạc năng lượng. Vương bá trong đạo tâm tràn đầy nghi hoặc, là ai dạy đạo vua khủng long điệp lò đỏ cực tu luyện? Đạo khổng lồ thượng vì cái gì có nhiều như vậy cường đại động vật? Vương bá đạo chầm chầm lên trước mắt vua khủng long điệp lò đỏ cực, có lẽ nó có thể cấp cho chính mình một đáp án. Ngang. Vương bá đạo phát ra một tiếng lên xuống, cảnh cáo vua khủng long điệp lò đỏ cực, cũng theo bầy rắn hoàng kim trung thông thả bơi đi ra, hướng về vua khủng long điệp lò đỏ cực chỗ địa bơi đi. Vua khủng long điệp lò đỏ cực bất an gầm nhẹ, nó khẩn trương nhìn chằm chằm vào hướng chính mình bơi lại rắn khổng lồ. Hắn không rõ rắn khổng lồ nhất tộc thành viên như thế nào sẽ tìm tới chúng nó. Chẳng lẽ những rắn khổng lồ này coi trọng cái này vắng vẻ địa phương nhỏ? Đảo khổng lồ thượng có rất nhiều rắn khổng lồ, hơn nữa rắn khổng lồ nhất tộc tại đảo khổng lồ thượng vẫn là cường đại nhất chủng tộc một trong, rắn khổng lồ nhất tộc thành viên không có lý do vừa ý loại này vắng vẻ địa phương nhỏ a. Vua khủng long điệp lò đỏ cực trong nội tâm kỳ thật cũng rất nghi hoặc. Ngươi nên nghe hiểu bản vương nói, hiện tại bản vương hỏi ngươi mấy vấn đề. Vương bá đạo thần thức triển khai, trong nháy mắt bao phủ ở vua khủng long điệp lò đỏ cực. Cự, rắn khổng lồ nhất tộc, cường giả. Vua khủng long điệp lò đỏ cực trí thông minh không thấp, trí ít có đơn giản tư duy. Thông qua vua khủng long điệp lò đỏ cực đứt quãng trả lời, đặc biệt nó trong lời nói rắn khổng lồ nhất tộc tuyệt đối không phải chỉ bầy rắn hoàng kim, mà là nói đảo khổng lồ thượng còn có những thứ khác rắn khổng lồ. Nghĩ đến rắn khổng lồ hai chữ, vương bá đạo đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Đối với đảo khổng lồ vương bá đạo tổng có một loại cảm giác quen thuộc. Hiện tại hắn cuối cùng nhớ ra cái này cảm giác quen thuộc rốt cuộc là cái gì. Tại vua khủng long điệp lò đỏ cực đứt quãng giải thích chung, vương bá đạo hiểu được đảo khổng lồ đơn giản một chút tin tức, tăng thêm suy đoán của mình, vương bá đạo đối với đảo khổng lồ cũng có một thứ đại khái nhận thức. Đầu tiên là tòa đảo khổng lồ rất lớn, còn về đến cuối cùng có nhiều hơn vua khủng long điệp lò đỏ cực không có kỹ càng khái niệm, vương bá đạo cũng không theo suy đoán. Nhưng trong đảo khổng lồ sinh hoạt rất nhiều cường đại sinh vật cùng với chủng tộc, vua khủng long điệp lò đỏ cực đến là cũng biết một ít. Ví dụ như rắn khổng lồ nhất tộc khủng long bạo chúa nhất tộc. Đợi một chút. Khủng long điệp lò đỏ cực nhất tộc chỗ đợi thung lũng là đảo khổng lồ tối bên cạnh vắng vẻ địa phương, cái chỗ này bị khủng long điệp lò đỏ cực nhất tộc chiếm lĩnh. Khủng long điệp lò đỏ cực nhất tộc tại đảo khổng lồ thượng cũng không phải cường đại chủng tộc, nếu như gắng phải đem đảo khổng lồ thượng sinh vật chia làm tam lục cửu đẳng nói, khủng long điệp lò đỏ cực nhất tộc chỉ có thể coi là phần đông cấp thấp trong chủng tộc một thành viên, chỉ có như rắn khổng lồ nhất tộc hoặc là khủng long bạo chúa nhất tộc mới tính thượng là cao đẳng chủng tộc. Nếu như đem rắn hoàng kim tộc đặt ở đảo khổng lồ thượng, chỉ có thể coi là trung đẳng chủng tộc mà thôi. Như khủng long điệp lò đỏ cực nhất tộc loại này cấp thấp chủng tộc vương, kỳ thực lực đều có thể dùng địa, phong, thủy, hỏa sánh vai, có thể nghĩ cái này đảo khổng lồ thượng còn lại cường đại chủng tộc vương đến cuối cùng đến cỡ nào cường đại. Chúng rắn hoàng kim tu vi vẫn là quá thấp, mà đảo khổng lồ thượng hiểu được tu luyện sinh vật cũng không ít. Ý liền vua khủng long điệp lò đỏ cực theo như lời, tựa hồ tại thật lâu. Trước đây thật lâu, là một vị tổ tiên lưu truyền tới nay tu luyện công pháp. Chẳng qua chúng nó tu luyện công pháp theo vương bá đạo, vẫn tương đối đề cấp. Chúng nó tu luyện chỉ là hấp thu trong đảo khổng lồ một loại không biết rời rạc năng lượng chịu đựng thân thể, có thể dùng thân thể càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng chắc chắn, chúng nó trong cơ thể cũng không có sinh ra năng lượng lưu động qua dấu vết. Mà vị kia tổ tiên vương bá đạo không biết được tu vi của nó đến cuối cùng tu luyện đến hạng trình độ, nhưng có thể để xác định chính là vị kia bị đảo khổng lồ sinh vật gọi là tổ tiên sinh vật, kỳ thực lực ít nhất là thuế phàm trở lên. Kỳ thật vương bá đạo tối nghĩ muốn hiểu rõ chính là nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Hiện tại hắn duy nhất có thể khẳng định chính là nơi này tuyệt đối không phải trái đất hải dương tiền nhiệm hà một hòn đảo. Trong hải dương có một tòa hòn đảo khổng lồ, đảo tự trung sinh hoạt một đám khủng long tiền sử. Nói ra người khác đều coi ngươi là thành kẻ điên. Vua khủng long điệp lò đỏ cực không biết được, bởi vì nó từ nhỏ liền sinh hoạt tại tòa đảo khổng lồ thượng, những tin tức kia vẫn là nó trong tộc trưởng bối truyền thừa xuống. Đối với cái này, vương bá đạo cũng không lại đi sâu nghiên cứu, hắn hiện tại đang suy nghĩ cho rắn hoàng kim tộc tìm một cái an thân địa phương. Tuy nhiên đảo khổng lồ thượng cường đại sinh vật phần đông, vốn dĩ rắn hoàng kim tộc thực lực, chí ít có năng lực tự bảo vệ mình. Tại vua khủng long điệp lò đỏ cực sau khi nói xong, vương bá đạo nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nó cũng không có rời, ngược lại trong ánh mắt của hắn lóe ra ý vị sâu xa quan mang, tựa hồ còn hơi một tia hưng phấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.